Chương 38, cự tuyệt thiện ý của Thẩm lão bản, không muốn trở thành pháo hôi. Chương 38, cự tuyệt thiện ý của Thẩm lão bản, không muốn trở thành pháo hôi. Nhậm Như Ý vươn đầu ra muốn nhìn xem, nhưng cuối cùng không dám mạnh dạn. Nàng vẫn quyết định đợi Lý Bình An ra ngoài. Trong phòng, khí tức của Lý Bình An vẫn đang biến đổi mạnh mẽ. Minh Ngọc Công đã đột phá đến cảnh giới tầng thứ 9, toàn thân công lực lại có thể ngưng tụ thành một lớp lá chắn thực chất, ngưng tụ nước trong không khí thành tường băng. Điều kinh khủng là, chân khí trong cơ thể hắn có thể tự động hình thành một vòng xoáy khổng lồ, có thể hấp thụ khí tức xung quanh để sử dụng. Lý Bình An khẽ mở mắt, một luồng khí thế hùng vĩ liền đột ngột khuyết tán ra, làm rung chuyển cả tiểu viện. May mắn là, hắn nhanh chóng thu lại luồng sức mạnh hùng vĩ này. Minh Ngọc Công tầng thứ 9 tu luyện đến viên mãn, quả thật có chút khác biệt, nhưng tầng thứ 10 có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí tự động tu luyện thần công, điều đó mới thú vị. Lý Bình An khẽ mỉm cười nói, chỉ là muốn đột phá tầng thứ 10, rõ ràng là còn cần một số tích lũy sâu dày. Tuy nhiên, hắn cũng không cần quá vội vàng. Đột phá cảnh giới tông sư, ở trong lãnh thổ Đại Minh này, đủ để tự bảo vệ mình rồi. Ngay cả khi đối mặt với hoàng quyền, hắn cũng không cần quá để tâm. Lý Bình An muốn cười, nhưng nghĩ lại, quyết định thôi. Sau đó, hắn lại thu liễm toàn bộ khí tức, rồi mới bước ra khỏi phòng. Đi chưa được bao xa, hắn liền thấy Nhậm Như Y đang quỳ trên mặt đất. Gương mặt của nàng có chút tái nhợt, dường như vừa bị áp lực mạnh mẽ mà không thể chống cự. Lại ngốc nghếch chạy đến gần phòng của ta, sao có thể không bị ảnh hưởng? Lý Bình An thầm nghĩ. Lập tức, hắn đi tới, đưa tay nhấc Nhậm Như Y lên, sau đó vận công lực rót vào cơ thể nàng, chỉ một hai giây, Nhậm Như Y liền hồi phục. Nàng cảm nhận được chân khí thuần khiết trong cơ thể, thầm kinh ngạc, tu vi của Lý Bình An này thật sự cao. Tuy nhiên, vừa rồi nàng bị khí thế hùng vĩ kia chấn nhiếp, lại không thể biết được trong phòng rốt cuộc còn có cường giả nào khác không. Đa tạ Lý thần ý liễu cứu rút. Nhậm Như Ý lộ vẻ cảm kích nói. Lý Bình An buông tay nàng ra nói, sau này không có việc gì thì ít đến phòng của ta, nếu không dễ bị thương oan. Nhậm Như Ý có chút oán giận nói, còn không phải vì Lý thần ý hôm nay ra ngoài hơi một sao. Lý Bình An nhìn lên trời, sáng nay vì đột phá cảnh giới tông sư đã tốn một ít thời gian. Hắn nhìn một chút, liền đi về phía sân trước, mở cửa y quán. Bên ngoài cửa, Thẩm Vạn Tam và lão Mạc đang sốt ruột chờ đợi. Thấy Lý Bình An xuất hiện, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là lão Mạc sau khi thấy Lý Bình An, liền nói: "Lý thần ý đi, chẳng lẽ trong viện xảy ra chuyện gì? Có lẽ chúng ta có thể giúp một tay." Hắn nghi ngờ Lý Bình An chắc là gặp phải vấn đề gì đó. Lý Bình An cười nói: "Không có chuyện gì cả." Nói xong, hắn liền ngồi xuống. "Các hạ, hôm nay đôi tay đã đỡ hơn chưa?" Lý Bình An hỏi. Lão Mạc chắp tay nói: "Đôi tay của ta đã gần như hồi phục, bệnh ngầm đã hồi phục được 89 phần, đa tạ thần ý đi." Lý Bình An thấy hắn nói vậy, cười nói: "Hồi phục là tốt rồi." Lão Mạc lần này đến dường như không phải để khám bệnh, mà có chuyện khác. "Lý thần y, có một câu không biết có nên nói hay không?" Hắn liếc nhìn Lý Bình An, khá khách sáo nói. "Có gì cứ nói thẳng." Lý Bình An nói. Lão Mạc lập tức nói, "Lý thần y, với y thuật cao siêu của ngươi, chi bằng gia nhập dưới trướng Thẩm lão bản, không biết ý ngươi thế nào?" Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ vào Thẩm Vạn Tam đang đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ hào khí. Thẩm Vạn Tam không đợi Lý Bình An mở lời, liền nói, "Quên tự giới thiệu, tại hạ họ Thẩm, tên Vạn Tam, người ngoài đều gọi ta một tiếng Thẩm lão bản." Thật ra, trong toàn bộ Đại Minh, gần như không ai không biết, không ai không hay, phú hộ giàu nhất Giang Nam Thẩm Vạn Tam, thế lực sau lưng vô cùng lớn, nghe nói tay mắt thông thiên. Dưới trướng càng chiêu mộ vô số kỳ nhân dị sĩ, phục vụ cho hắn. Hắn chỉ cần hô một tiếng, là có thể tạo ra năng lượng mà người thường không thể tưởng tượng được. Thẩm Vạn Tam không tin Lý Bình An chưa từng nghe qua tên của hắn. Nghe những lời này, Lý Bình An lại có chút bất ngờ. Hắn không ngờ mình lại lọt vào mắt xanh của Thẩm Vạn Tam. Tuy nhiên, hắn không thể gia nhập dưới trướng của bất kỳ ai. Lý Bình An mỉm cười, trực tiếp từ chối, "Thiện ý của các hạ ta xin nhận, nhưng ta sinh tính không thích bị ràng buộc." Lão Mạc không khỏi sửng sở, Thẩm Vạn Tam cũng có chút bất ngờ. Đối phương ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, đã trực tiếp từ chối. Phải biết rằng, trong giang hồ có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ muốn gia nhập dưới trướng hắn mà không được. Thiếu niên trước mắt này lại trực tiếp từ chối. Thẩm Vạn Tam ánh mắt khẽ biến, mở lời nói, "Chẳng lẽ Lý thần y cảm thấy miếu của Thẩm Mộ ta nhỏ, không bằng những vương hầu tướng kia sao?" Thật ra, Thẩm Vạn Tam hắn thật sự không coi những vương hầu đó ra gì. Lý Bình An nhàn nhạt cười nói, "Vương hầu tướng, giàu có địch quốc, đối với ta mà nói, đều là mây bay." Hắn căn bản không cảm thấy Thẩm Vạn Tam giàu có địch quốc thì có thể làm gì. Kết cục tương lai thế thảm. Sắc mặt của Thẩm Vạn Tam lại thay đổi một chút, hắn không ngờ, mình đích thân mở lời chiêu mộ thiếu niên thần y liề này, lại bị đối phương xem thường. Phú quý trong mắt đối phương không đáng một xu. Thiếu niên thần y liề này thật sự có chút ngạo cốt. Hắn phe phẩy cây quạt, không khỏi cười nói, thật là một thần y liề ngạo khí, Thẩm Mộ ta khâm phục. Thật ra, nếu là người khác từ chối hắn, hắn có lẽ đã tức giận rồi. Nhưng không biết vì sao, lời từ chối này của Lý Bình An ngược lại khiến hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt anh tư bừng bừng, không hổ là nhân trung lắm vượng. Chỉ bằng phong thái này của các hạ, người bạn này, Thẩm Mộ ta kết giao chắc rồi. Thẩm Vạn Tam cười tủm tỉm nói. Lý Bình An thần sắc ngược lại nhàn nhạt nói, Thẩm lão bản khách sáo rồi. Hắn thật sự không nghĩ đến việc kết bạn với Thẩm Vạn Tam, nhưng quan hệ xã giao thì có thể. Thẩm Vạn Tam dã tâm không nhỏ, chiêu mộ nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy, người sáng mắt đều có thể nhìn ra, hắn muốn làm gì. Điểm này, Lý Bình An có thể nói, vẫn có thể nhìn rõ. Hắn thật sự không muốn dính vào vũng nước đục của Thẩm Vạn Tam. Thấy Lý Bình An lại từ chối, sắc mặt của Thẩm Vạn Tam lại có chút thay đổi. Tuy nhiên, hắn cũng không tức giận tại chỗ. mất đi một thiếu niên thiên tài như Lý Thần Y Liễu, thật sự khiến Thẩm Mộ ta tiếc nuối. Thẩm Vạn Tam không khỏi tự giễu một tiếng. Nói xong, hắn liền vất tay áo, sải bước rời đi. Lão Mặc và những cao thủ kia cũng ào ào đi theo. Lý Bình An nhìn mấy người này rời đi, càng nhàn nhạt cười khẩy, hắn không muốn trở thành pháo hôi. Chương 39, gã mù chương 39, gã mù Nhậm Như Ý ở phía sau nhìn tình hình, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Không ngờ tên nhóc này cũng khá có khí phách. Đại Minh thủ phú mà cũng từ chối, chỉ bằng điểm này đã đáng để ta sinh con cho hắn rồi. Nhậm Như Ý thầm nghĩ. Sau đó, nàng khoanh tay đi tới. Lý Thần Y Y, ngươi đắc tội với Đại Minh thủ phú rồi, sau này muốn làm việc gì cũng có đấy. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn nàng, cười lạnh, chỉ là một Đại Minh thủ phú mà thôi. Hắn hiện tại đã là cao thủ tông sư cảnh, thật sự không coi Đại Minh thủ phú ra gì. Trong Đại Minh có tông sư cao thủ xây dựng một tòa thành trì tiêu giao ngoài vòng pháp luật, bất kỳ ai cũng không thể nhúng tay vào. Ví dụ như Đại Minh kiếm thần Diệp Cô Thành trên đảo trực tiếp xây dựng một tòa thành, triều đình Đại Minh tuy bất mãn, nhưng cũng không làm gì được hắn. Đó chính là thực lực của tông sư cảnh. Nhậm Như Ý lắc đầu nói, ngươi từ chối thẩm thủ phú này, đối phương có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Thật ra, nàng đối với chuyện giang hồ vẫn khá hiểu biết. Thẩm Vạn Tam có thể tự mình mở lời mời Lý Bình An gia nhập dưới trướng, bị Lý Bình An từ chối, trong lòng đối phương sẽ không dễ chịu. Người đó trông có vẻ hòa khí, thực tế chắc là một người tâm cơ cực sâu. Lý Bình An đã sớm nghĩ đến điều này, Thẩm Vạn Tam là giàu có địch quốc, hơn nữa dưới tay còn có vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng căn bản không có tông sư cao thủ che chở. Hộ vệ của hắn, Tương Tây Tứ Quỷ, tu luyện mị ảnh thần công tuy không tệ, nhưng dù sao cũng không phải tông sư. Trước mặt tông sư, cũng chỉ đến thế. Nếu đối phương không biết tiến lui, vậy thì chức thủ phú này cũng đến lúc kết thúc rồi. Điểm này, ngươi không cần lo, nếu ngay cả một thủ phú cũng phải kiêng dè, ta còn mở y quán làm gì? Lý Bình An ung dung nói. Người đó, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhậm Như Ý vẫn có chút lo lắng, Thẩm Vạn Tam có thể sẽ thuê sát thủ hàng đầu để đối phó với Lý Bình An. Nhưng vừa nghĩ đến vị tông sư bí ẩn sau lưng Lý Bình An, Nhậm Như Ý liền cảm thấy mình lo lắng quá rồi. Thôi vậy, ta cứ xem tên nhóc này rốt cuộc còn bao nhiêu thực lực chưa tung ra. Nhậm Như Ý thầm nghĩ, liền lui xuống. Nghe lời của Nhậm Như Ý, Lý Bình An lại tự tin nói, người đó vẫn nên lo cho mình thì hơn. Nói xong, hắn liền mở cuốn ý thư trên bàn ra đọc. Một lát sau, Thẩm Vạn Tam dẫn người trở về khách sạn. Tâm trạng của đám người này đều không được tốt, dù sao vừa bị Lý Bình An trực tiếp từ chối, ai nấy đều có chút thấp thỏm. Lão Mạc nhìn ánh mắt của Thẩm Vạn Tam, cũng có chút bất an. Thật ra, hắn đối với Thẩm lão bản vẫn khá hiểu, Thẩm Vạn Tam là người nói một là một, không dung người khác từ chối. Hắn nhất định phải khiến người ta cúi đầu mới thôi. Sau khi vào phòng, Thẩm Vạn Tam liền ngồi xuống, nhìn mấy người nói, bản nhân nếu thật sự muốn thu Lý Thần Ý Liễu vào dưới trướng, nên làm thế nào? Thật ra, hôm nay Lý Bình An từ chối hắn, trong lòng hắn rất không thoải mái, nhưng hắn vẫn muốn cho Lý Bình An một cơ hội. Lão Mạc không nói gì, lại là một người khác nói, Thẩm lão bản, nếu Lý Thần Ý Liễu này tự cho rằng y thuật cao minh, coi trời bằng vùng, chi bằng cho mấy người đi đả kích y thuật của Lý Thần Ý Liễu một chút, để hắn ngoan ngoãn cúi đầu, thậm chí đập nát y quán của hắn, để hắn không còn đường lui, trực tiếp quy phục ngài. Chỉ là một thần y liễu, Thẩm lão bản không thể không chế phục được. Người này mặt đầy vẻ âm trầm, khá định nói, tốt, việc này giao cho ngươi làm. Thẩm Vạn Tam phe phẩy cây quạt, hắn muốn xem Bình An có bao nhiêu bản lĩnh, dám từ chối lời mời của Giang Nam thủ phú này. Vâng, Thẩm lão bản. Người đó chắc tay, rồi nhanh chóng lui xuống. Sau đó, Thẩm Vạn Tam suy nghĩ một hai, lập tức viết một lá thư, giao cho Lão Mạc. Mang lá thư này về nhà, để những người đó lập tức đến đây, bản nhân sẽ ở lại thất hiệp trấn này vài ngày. Thẩm Vạn Tam nói. Lão Mạc đội vàng gật đầu, đưa tay nhận lấy. Vâng, lão bản. Nói xong, hắn giấu lá thư vào trong ngực, liền lui ra khỏi phòng. Thẩm Vạn Tam làm xong tất cả, lại có chút đắc ý Giang Sơn vô hạn này, bao nhiêu kỳ tài đều phải vào dưới trướng của Thẩm Mộ ta. Thẩm Vạn Tam một tay chắp sau lưng, lộ ra vẻ cao cao tại thượng. Người hắn quyết định chiêu mộ, không có chuyện không làm được, trừ khi là người chết. Buổi chiều, trên thất hiệp trấn xuất hiện một gã mù. Gã mù này toàn thân bẩn thỉu hôi thối, trong mắt còn có chút mù, người thôi đã thấy buồn nôn. Hắn dùng một cây gậy tre gõ xuống đất, đi về phía trước. Nhưng con đường không rộng lắm, hắn dường như có thể nhìn rõ, không hề đụng phải ai. Không lâu sau, hắn đã đến trước Bình An Y quán. Lý Bình An ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, không khỏi khẽ nhíu mày. Gã mù này trông hôi hám, nhưng lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Người khác không nhìn ra, hắn hiện tại sau khi đột phá tông sư cảnh, một mắt đã nhìn ra, đối phương có lẽ là một cao thủ tiên tiên tam phẩm. Nếu không, không thể đi đến gần y quán của hắn. Đây có phải là Bình An Y quán không? Gã mù quay về phía Lý Bình An hỏi. Không sai. Lý Bình An đáp lại. Tốt quá, cuối cùng cũng tìm được thần y ở thất hiệp trấn rồi. Gã mù nở nụ cười, nhanh chân đi về phía Lý Bình An. Một mùi hôi thối sộc vào mặt, trên mặt gã mù có mụn mủ, trên đó còn có chút mủ, trông rất ghê tởm. Thậm chí còn có một mùi hôi thối thoang thoảng. Lý Bình An nhướng mày, người này có vấn đề. Các hạ đến đây để khám bệnh chăng? Tuy nhiên, Lý Bình An không vội ra tay trước, hắn muốn xem gã mù này lai lịch thế nào. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói thất hiệp trấn có một thần y liễu, có thể chữa khỏi bệnh chân của danh bổ thần hầu phụ thịnh ngai dư, ta cũng muốn đến chữa trị mụn mủ trên mặt và bệnh mắt của ta. Gã mù gật đầu, vừa nói vừa đưa tay quệt mụn mủ trên mặt, ngón tay dính đầy mủ, cười như không cười nói với Lý Bình An. Thấy cảnh này, ánh mắt Lý Bình An lộ ra vẻ cười lạnh. Gã mù này muốn múa dịu qua mắt thợ trước mặt hắn, đúng là muốn chết. Chương 40, phí phí khám bệnh 10 vạn lượng hoàng kim chương 40, phí khám bệnh 10 vạn lượng hoàng kim các hạ nếu đến chữa bệnh thì hãy chữa bệnh cho đàng hoàng, còn nếu muốn đến y quán của ta gây rối thì e là không được đâu. Lý Bình An nói với giọng cảnh cáo. Hắn mở y quán chữa bệnh, chứ không phải để người khác đến đây làm càn. Mũ mủ trên mặt gã mủ có thi độc cực mạnh, chỉ cần dính vào da người khác là sẽ khiến da thịt thối rữa, hơi bất cẩn một chút là thi độc sẽ xâm nhập vào da, cơ bắp và gân cốt, làm thối rữa toàn thân. Gã mù này vừa dùng ngón tay quẹt mủ, rõ ràng là có ý đồ xấu. Lý Thần Y khẩu khí thật lớn. Gã mù này đến đây đương nhiên là để khám bệnh, nhưng tuy là khám bệnh, lại cần Lý Thần Y để chữa khỏi mụ mủ trên mặt ta. Mắt của ta phải sáng lại. Nếu không, hai chữ Thần Y trong cái tên Lý Thần Y của ngươi e là không dùng được nữa đâu. Gã mù cười như không cười, vẻ mặt có chút đe dọa. Lý Bình An cũng không đội ra tay, mà bình tĩnh nói, chữa khỏi bệnh mắt và mụ mủ cho ngươi, bản Thần Y có thể làm được. Có điều, giá cả đúng là không thấp. Hắn cố tình út mở. Bao nhiêu tiền? Gã mù nghe vậy liền hỏi. Lần này hắn nhận lời người khác đến đây để thử dò Lý Thần Y gì, cũng không thiếu tiền. Không nhiều, không nhiều, 10 vạn lượng hoàng kim thôi. Lý Bình An nói với giọng như thường. Trong phòng, Nhậm Như Ý đang quan sát động tĩnh, nghe thấy 10 vạn lượng hoàng kim cũng suýt nữa thì trợn mắt kinh ngạc. Tên nhóc này đúng là dám hét giá. Nhiều tiền như vậy, e rằng ngay cả quốc khố Đại Minh cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Vẻ đắc ý trên mặt gã mù lập tức cứng đờ. Thần Y gì trước mắt này quả thật không dễ lừa. 10 vạn lượng hoàng kim. Lý Thần Y gì, đây là đang tống tiền người khác sao? Giọng điệu của gã mù lập tức thay đổi, trở nên âm u hơn vài phần. Hắn thật không ngờ, Lý Thần Y đi trẻ tuổi này lại không đốc. Vấn đề khó mình đưa ra lại bị đối phương dùng một chiêu chặn lại. Cứ như vậy, muốn làm khó Lý Thần Y e là không dễ. Khám bệnh là bổn phận của ta, lấy bao nhiêu tiền cũng do ta quyết định, các hạ không trả nổi phí khám bệnh thì nơi này không tiện chữa trị. Lý Bình An nhướng mày, không có ý định nể mặt đối phương. Sắc mặt gã mù càng thêm âm trầm. Tên lang băm nhà ngươi, không dám chữa bệnh mắt cho ta thì cần gì phải hét giá trên trời như vậy, hôm nay, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Gã mù thấy một kế không thành, liền nghĩ ra kế khác, hắn nhất quyết phải phá sập Bình An Y quán. Vừa nói, hắn vừa vung hai tay, trông như đang vung vẩy lung tung, nhưng thực chất lại có chiêu thức và công pháp, trên ngón tay còn dính cả thi độc trên mặt hắn. Cẩn thận. Nhậm Như Ý đang chăm chú quan sát động tĩnh của gã mù, không ngờ gã mù lại đột ngột ra tay nhanh như vậy, nàng không kìm được mà thốt lên. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy gã mù bay ngược ra từ trước bàn, như một đống rác bị quét đi, ngã phịch xuống đường lớn. Mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Gã mù kinh hãi, lộ vẻ sợ hãi nói, "Thiên Thiên cao phẩm." Nói xong mấy chữ, hắn liền nhanh chóng bỏ chạy sang một bên. Vừa rồi khi hắn cảm thấy sắp thành công, chỉ thấy Lý Bình An trong chớp mắt đã nhẹ nhàng giơ tay vung lên, một luồng chân khí mạnh mẽ đã trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Nếu không phải hắn chạy nhanh, e rằng đối phương đã lấy mạng hắn rồi. Lý Bình An liếc nhìn gã mù đang bỏ chạy, không có ý định đuổi theo. Nhậm Như Ý thấy Lý Bình An không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Gã mù đó là người thế nào? Tại sao trên người lại có mùi hôi thối? Nàng tò mò hỏi. Lý Bình An thản nhiên đáp, thi độc. Đồng thời, trong lòng hắn thầm nghĩ, trong thất hiệp trấn này không có môn phái nào chuyên đào mộ cho mà, gã mù này đến để thăm dò ta. Vừa rồi hắn không ra tay hạ sát là vì muốn thả dây dài câu cá lớn, xem đằng sau rốt cuộc còn có ai. Lại là thi độc. Nghe hai chữ này, Nhậm Như Ý liền biến sắc. Nàng hành tẩu giang hồ, từng nghe nói về sự lợi hại của thi độc, chỉ cần dính phải là cả đời khó thoát, da thịt không chỉ thối rữa mà trên người còn có mùi hôi thối. Người nhiễm thi độc, hoặc là cao thủ đảo mộ chống mã, hoặc là cao thủ luyện thi. Chuyên nhân của những môn phái này đều là hạng tà ma ngoại đạo trên giang hồ, không thể dễ dàng chọc vào. Chỉ là chút thi độc thôi, đến y quán của ta đã sớm bị yêu khí trong y quán trung hòa rồi. Lý Bình An nói. Nếu không, chỉ với chút công lực của Nhậm Như Ý, e là bây giờ đã hoa mắt chóng mặt, khó mà đứng vững. Mùi của thi độc cũng có độc. Nhậm Như Ý nhíu mày, nhưng thấy Lý Bình An bình tĩnh ung dung, nàng cũng cảm thấy mình lo lắng thái quá. Ta thấy, gã mù này chắc là do Thẩm Vạn Tam tìm đến. Nhớ lại chuyện buổi sáng, Nhậm Như Ý không khỏi đoán. Hôm nay gã mù này rõ ràng là đến gây sự. Có khả năng, nhưng bất kể là ai đến gây sự cũng không có vấn đề gì lớn. Lý Bình An ánh mắt khẽ động, nhưng cũng không chắc chắn lắm về lai lịch của gã mù này. Nếu Thẩm Vạn Tam thật sự dùng thủ đoạn hạ đẳng này, vậy hắn cũng không cần phải nương tay. Nhậm Như Ý lúc này đảo mắt, nói, Lý Thần Ý đi, ngươi xem bên cạnh cũng không có người giúp đỡ, nếu ngươi giúp ta khôi phục công lực, với sự thông minh tài trí và thực lực của ta, có lẽ còn có thể giúp ngươi không ít việc. Thế nào, vụ làm ăn này có hời không? Lý Bình An liếc nàng một cái, sao lại không biết ý đồ của nàng? Nếu ngươi đồng ý phục vụ trong ý quán này 10 năm 8 năm, ta có thể giúp ngươi khôi phục công lực. Lý Bình An nói với vẻ mặt nghiêm túc. 10 năm 8 năm. Nghe điều kiện này, khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Như Ý lập tức lạnh đi, điều kiện này quá khắc nghiệt. Nàng không muốn ở lại Đại Minh mãi, nàng còn phải về An Quốc để điều tra chuyện Vương hậu tự tiêu. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu không sau này ngay cả điều kiện này cũng không có đâu. Lý Bình An nói. Hắn cảm thấy, nếu trong y quán có thêm một thị nữ công lực không tồi thì sẽ tốt hơn. Nhậm Như Ý phụ trách giặt giũ nấu nướng, người còn lại phụ trách xử lý một số chuyện giang hồ, hắn sẽ không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Nghe những lời này, Nhậm Như Ý khoanh tay suy nghĩ. Nàng cảm thấy, nếu có thể giảm thời gian xuống còn 6 năm thì không phải là không thể chấp nhận. Vậy đi, 6 năm thì sao? Nhậm Như Ý chớp chớp mắt, nói với vẻ đáng thương. Chương 41, nữ ăn mày xinh đẹp Hoàng Dung chương 41, nữ ăn mày xinh đẹp Hoàng Dung. Lý Bình An lắc đầu nói, 10 năm 8 năm, ít nhất là 8 năm phục vụ, ngươi tính kỹ mà xem, một tháng tiền công của ngươi chỉ có một lượng bạc, một năm 12 tháng, tổng cộng 12 lượng, 10 năm mới được 1200 lượng thôi. Tính thế nào, ta cũng có chút thiệt. Nhậm Như Ý nghiến răng, tên nhóc này hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc. Hừ, rồi sẽ có ngày ta tự mình nghĩ ra cách khôi phục công lực. Nhậm Như Ý hừ lạnh. Tuy nhiên, nàng cũng biết, với thực lực hiện tại của mình, muốn làm được điều này, nếu không có cơ duyên thì nàng hoàn toàn không biết tìm đường ở đâu. Nói xong, nàng không thèm để ý đến Lý Bình An nữa, quay người vào trong phòng. Lý Bình An nhìn ra đường, để ý thấy có mấy cặp mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía y quán. Đây đều là người của Lục Phiến Môn, Đông Sưởng. Chỉ cần bọn hắn không đến gây sự, hắn cũng lười để ý thấy trời đã không còn sớm, một lát nữa hắn sẽ đóng cửa y quán. Đúng lúc này, một nữ ăn mày xinh xắn bước tới. Nhìn qua là biết một nữ tử cố ý giả dạng ăn mày. Sắc mặt của nữ ăn mày có chút khó coi, dường như có vấn đề gì đó. Nàng đi suốt dọc đường, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Bất chợt, nàng nhìn thấy tấm biển Bình An Y Quán, liền lảo đảo bước vào. Đây có phải là nơi ở của Lý Thần Y của Bình An Y Quán không? Nữ ăn mày nhìn Lý Bình An một cái, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Lý Bình An gật đầu. Ta bị trúng thi độc, không biết Lý Thần Y có thể cứu trước không? Nữ ăn mày dường như đang cố gắng kiềm chế thi độc trong cơ thể, nhẹ giọng nói. Để ta xem trước đã. Lý Bình An nghe vậy liền ra hiệu cho nữ ăn mày ngồi xuống. Nữ ăn mày có vẻ hơi yếu, dường như còn biết chút y thuật, lập tức đưa hai tay ra. Không giống những người ăn mày khác, hai tay đen kịt. Lòng bàn tay này còn bôi một ít cho đất, nhưng phía trên lại sạch sẽ, trắng nõn, trên đó có những đường chỉ đen. Rõ ràng là đã trúng độc. Nếu không có những đường chỉ đen này, chắc chắn là một đôi tay đẹp. Lý Bình An tuy nhìn ra, nhưng không nói nhiều, lập tức bắt mạch cho nữ ăn mày. Một lát sau, hắn đã cảm nhận được, trong cơ thể nữ ăn mày này quả thực có một luồng âm khí tồn tại. Tuy nhiên, nữ tử này dường như đã uống thuốc giải độc, tạm thời áp chế được độc tính. Sau đó, hệ thống thần y Lý cũng tính ra, nữ tử này quả thực đã trúng thi độc, nhưng đã uống linh dược giải độc, tạm thời áp chế được độc tính trở nên trầm trọng hơn. Nhưng nếu cứ tiếp tục, tính mạng của nữ tử này sẽ nguy hiểm. Lý Bình An nhìn nữ ăn mày nói, ngươi quả thực đã trúng thi độc, nhưng vẫn còn cứu được. Nghe câu nói của hắn, trong mắt nữ ăn mày không khỏi lộ ra một tia nhẹ nhõm. Nếu có thể cứu, xin thần y Lý hãy giải độc cho ta. Nữ ăn mày chắp tay, nói với vẻ rất cung kính. Dễ nói thôi, phí giải độc 100 lượng bạc. Lý Bình An nói. Nữ tử này lai lịch có chút bí ẩn, chắc là không thiếu tiền. Vừa rồi lúc khám bệnh cho nàng, hắn cũng đã thấy, bên trong bộ quần áo vải thô đó là quần áo lụa là gấm vóc. Nghe vậy, nữ ăn mày có chút khó xử, xin thần y Lý chữa trị cho ta trước, đợi ta khỏe lại sẽ trả phí cho thần y Lý, được không? Nàng tuy biết Lý Bình An đã nhìn ra nàng cải trang, nhưng không muốn để người ngoài nhìn ra. Cô nương có phải đang che giấu điều gì không? Lý Bình An nói. Nữ ăn mày lại cung kính nói, Lý thần y Lý, nếu chịu chữa trị cho ta, sau này nhất định sẽ hậu tạ. Tuyệt không nuốt lời. Lý Bình An cười cười, không phủ nhận cũng không đồng ý y quán của ta trước nay mua bán song thẳng, nhưng vì có trường hợp khám bệnh xong không trả tiền rồi bỏ đi, nên cần có một sự đảm bảo. Hắn vừa nói, vừa lấy ra một tờ giấy nợ từ ngăn kéo bên cạnh, điền những con số tương ứng vào chỗ trống, rồi đặt trước mặt nữ ăn mày. Đây là một tờ giấy nợ, các hạ ký tên điểm chỉ xong, ta sẽ lập tức chữa trị cho các hạ. Lý Bình An nói. Sắc mặt nữ ăn mày hơi thay đổi, đôi mắt ẩn dưới lớp cho than bẩn thỉu lại đầy vẻ lanh lợi. Nàng nhìn tờ giấy nợ, trầm ngâm. Nếu không trả tiền, phải phục vụ cho y quán 5 năm, không được sự cho phép của chủ y quán Lý Bình An, không được tự ý rời khỏi y quán. Nếu có việc, phải báo cáo với chủ y quán. Trong thời gian phục vụ, y quán cung cấp chi phí ăn ở. Sau khi trả đủ tiền, giao ước sẽ tự động được giải trừ. Nữ ăn mày xinh đẹp nhìn thấy từng điều khoản trên đó, mặt đầy kinh ngạc. Điều khoản này cũng không phải là khế ước bán thân, nhưng nếu ký vào, cũng rất khó thoát khỏi y quán này. Tuy nhiên, chỉ cần trả đủ tiền là có thể rời đi, cũng không sao. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy trong này dường như không có mánh khóe gì lớn. Được rồi, ta ký tên điểm chỉ. Nữ ăn mày xinh đẹp khẽ gật đầu, sau đó ký tên và điểm chỉ theo yêu cầu của Lý Bình An. Lý Bình An nhìn xem, tên ký là Hoàng Nhi. Nhìn là biết đây không phải tên của nữ ăn mày này. Tuy nhiên, Lý Bình An cũng không quá để tâm, dù sao vẫn còn dấu vân tay làm chứng. Hắn nhanh chóng cất tờ giấy nợ vào ngăn kéo bên cạnh, rồi lấy ra một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn. Ngươi uống một viên trước đi. Còn về thi độc, ta phải bào chế thuốc giải cho ngươi. Lý Bình An nói. Nữ ăn mày xinh đẹp sau khi nhìn thấy viên linh dược đó, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như có chút không dám tin. Đây là? Nữ ăn mày xinh đẹp không nhịn được hỏi. Phiên bản tăng cường của cửu hoa ngọc lộ hoàn, linh dược của đào hoa đảo. Sao vậy, cô nương nhận ra à? Lý Bình An bất giác nhìn nữ ăn mày xinh đẹp, không khỏi nghĩ đến một người nào đó. Hắn thật sự có chút bất ngờ, nha đầu này lại chạy đến thất hiệp trấn, mà còn bị chúng thi độc. Chẳng lẽ nha đầu này có quan hệ gì với gã mù kia sao? Ừm, hình như có nghe qua tên. Nữ ăn mày xinh đẹp khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt lại càng tò mò hơn về Lý Bình An. Ngay lập tức, nàng liền nuốt viên linh dược đó. Nàng phát hiện, viên linh dược này còn mạnh hơn cả linh dược của nàng trên đảo đào hoa. Không hổ là Lý Thần Y Liệt. Không biết hắn làm sao mà biết được linh dược do cha ta đặc biệt nghiên cứu ra. Nữ ăn mày xinh đẹp trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng chính là Hoàng Dung từ đào hoa đảo ra ngoài, đi tìm tung tích của sư minh sư tỷ mình. Chương 42, hút độc cho Hoàng Dung. Chương 42, hút độc cho Hoàng Dung. Hoàng Dung lẩm bẩm trong lòng xong, vội vàng vận chuyển nội công của cửu âm chân kinh, bắt đầu chữa thương giải độc. Một lát sau, nàng cảm thấy khá hơn nhiều. Lý Bình An lúc này đã bảo chế một ít thuốc rồi bước tới. Khí tức của cô nương đã hồi phục một chút, tiếp theo, ta phải bôi thuốc cho cô nương, phải hút hết thi độc ở vết thương trên người ra, như vậy mới có thể giải độc thành công nhanh hơn. Lý Bình An cầm một hũ thuốc, trong hũ là cao dáng đen kịt, nhưng người thì có mùi thuốc thoang thoảng. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Dung lập tức đỏ bừng, mặt nàng tuy bị bôi cho than không nhìn rõ, nhưng dưới cổ vẫn có thể thấy vài vết đỏ. Ban đầu, nàng còn tưởng Lý Bình An không phát hiện ra vết thương trên người mình, chỉ là vị trí vết thương này có hơi riêng tư một chút. Nếu để một nam tử nhìn thấy, sau này nàng còn mặt mũi nào gặp người khác? Lý Bình An lại nói với vẻ mặt nghiêm túc, cô nương đừng câu nệ, y quán của ta trước nay luôn bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân, sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa lời. Vết thương của Hoàng Dung thực ra hắn đã kiểm tra ra từ lâu, ngay ở eo của đối phương. Nếu ở Lam Tinh, thì chẳng phải là chuyện gì to tát. Hoàng Dung bị hắn nói vậy, khuôn mặt càng thêm ửng hồng, nàng nhìn Lý Bình An, lúc này mới phát hiện Lý Thần Y khí chất phi phàm, hơn hẳn những tuấn tú giang hồ khác mà nàng từng gặp không biết bao nhiêu lần. Hóa ra Lý Thần Y là một nam tử tuấn tú như vậy. Trong lòng Hoàng Dung không khỏi nảy sinh cảm giác khác lạ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, làm phiền Lý Thần Y rồi. Nói xong, nàng liền khẽ cúi đầu. Thật ra, nàng cảm thấy người trong giang hồ cũng không có nhiều lễ nghi như vậy. Nhưng dù sao nàng cũng là con gái. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, xin các hạ theo ta vào phòng khám riêng. Nói xong hắn liền đứng dậy đi về phía phòng khám trước đây đã chữa chân cho Thịnh Ngai Dư. Hoàng Dung nhìn xem, đứng dậy đi theo. Bây giờ tu vi của nàng đã hồi phục một chút, cũng không sợ bị bắt nạt. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không dễ dàng tha cho kẻ háo sắc này. Hơn nữa cha nàng là tông sư cao thủ, lượng cho tên nhóc này cũng không dám vô lễ với nàng. Nhậm Như Ý quanh tay nhìn, trong ánh mắt có chút nghi ngờ, tên nhóc này lấy cớ khám bệnh, không biết sẽ làm hại bao nhiêu cô nương. Trong nháy mắt, Hoàng Dung và Lý Bình An đã vào phòng khám. Nàng nhìn quanh phòng khám, sạch sẽ trang nhã, cũng không có gì đặc biệt. Cô nương, xin mời nằm xuống. Lý Bình An chỉ vào chiếc giường bệnh bên cạnh nói. Hoàng Dung suy nghĩ một lát, rồi quyết định cởi bỏ bộ quần áo ăn mày bên ngoài. Sau khi cởi áo, bên trong là áo hồng, bên dưới là váy màu vàng ngỗng, trông quả nhiên xinh đẹp hơn nhiều. Lý Bình An thấy cảnh này, không khỏi khẽ gật đầu. Đây mới là tiểu Hoàng Dung trong lòng hắn. Vừa rồi khi đối phương nhìn thấy Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn lộ ra vẻ mặt khác thường, Lý Bình An đã đoán được vị trước mắt chính là Hoàng Dung đến từ Đào Hoa Đạo. Hoàng Dung không để ý đến vẻ mặt của Lý Bình An, nằm xuống giường bệnh. Cô đương, phiền ngươi tự mình kéo áo ra, ta sẽ bôi thuốc cho ngươi. Lý Bình An nói. Hoàng Dung nghe giọng hắn không chút thay đổi, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương là một kẻ háo sắc, é là vừa rồi đã không nhịn được. Nàng phối hợp xoay người lại, đưa tay kéo áo ra khỏi váy, để lộ một mảng da lớn ở eo. Mảng da này vốn trắng non hường hào, nhưng lúc này trên đó lại có những luồng khí đen lờ, còn có một vết loét không nhỏ đang mưng mủ. Mùi tanh hôi. Lý Bình An nhíu mày, thi độc đã xâm nhập vào da và khí huyết, nếu Hoàng Dung đến muộn hơn một chút, thi độc sẽ vào tủy xương, lúc đó muốn loại bỏ sẽ khó hơn. Ngay lập tức, Lý Bình An không do dự nữa, dùng một thanh tre mỏng quyện cao trong hũ thuốc, bôi dọc theo mảng da này. Cô nương dáng chịu một chút, có thể sẽ hơi đau. Lý Bình An nói. Thuốc này hiệu quả khá mạnh, người thường chắc sẽ đau đớn đến gì. Nhưng Hoàng Dung dù sao cũng có tu vi, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Dù vậy, sau khi cao được bôi lên, Hoàng Dung vẫn khẽ rên lên đau đớn. Nhưng nàng cắn răng, kiên trì chịu đựng. Trong nháy mắt, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, nàng cảm thấy cảm giác khó chịu ở vết thương đang biến mất. Chưa đầy một phút, nàng đã cảm thấy vết thương chuyển đến cảm giác ấm áp dễ chịu. Lý Bình An đã bôi xong cao. Được rồi, cô đương, ngươi cứ nghỉ ngơi trong phòng khám một đoạn thời gian, chắc sẽ không sao nữa. Lý Bình An nói. Hoàng Dung nhẹ nhàng gật đầu, làm phiền Lý Thần Y Liễu. Nàng quả không nhìn lầm Lý Thần Y Liễu này, quả nhiên là người có nhân phẩm tốt. Không nhân cơ hội làm gì bất chính với nàng. Ngay lập tức, Lý Bình An liền cầm hũ thuốc bước ra khỏi phòng khám, đóng cửa lại. Nhậm Như Ý đang đứng bên cạnh, nhìn hắn. Có chuyện gì? Lý Bình An liếc nàng một cái. Cô nương đó thật sự bị chúng thi độc sao? Nhậm Như Ý hỏi. Không sai, chính là thi độc, may mà chúng độc chưa sâu. Lý Bình An gật đầu. Nếu vậy, nàng có liên quan gì đến người có mụn mủ trên mặt cũng bị chúng thi độc kia không? Nhậm Như Ý đoán. Trong giang hồ, môn phái đông đảo, mà âm mưu quỷ kế cũng tầng tầng lớp lớp. Nàng thật sự có chút lo lắng Lý Bình An sơ suất một chút sẽ bị đối phương tính kế. Đặc biệt là những nữ tử xinh đẹp như hoa, tâm cơ lại càng nhiều hơn người thường. Chắc là có liên quan. Lý Bình An cũng đã đoán được những điều này, nhưng hắn có chút tò mò, Hoàng Dung sao lại giao du với những người này? Chẳng lẽ nha đầu này thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, bị người ta dùng thi độc đả thương? Theo lý mà nói, với tính cách tiểu hồ ly của Hoàng Dung, sẽ không dễ dàng bị lừa. Ngươi biết là tốt rồi, tuyệt đối không được lơ là. Nhậm Như Ý thấy hắn hiểu, lúc này mới quay người rời đi. Đây là đến sao? Lý Bình An khẽ lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, cảm thấy Nhậm Như Ý dường như có ý khác. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ nhiều, quay người đi chuẩn bị các loại thuốc khác. Nữ tử này so với Hoàng Dung, kẻ tám lạng người nửa cân, đều là những người nhiều tâm cơ. Chương 43, Hắc Sát Môn. Chương 43, Hắc Sát Môn. Bên ngoài thất hiệp trấn, trong một khu rừng, gã mù đang đứng trước một ngôi mộ được xây dựng khá xa hoa. Toàn bộ ngôi mộ đã bị đào lên một phần, để lộ cỗ quan tài bên trong, bên cạnh còn bứt một ít xương trắng vụn. Cảnh này người thường nhìn thấy, có thể sẽ có chút sợ hãi. Trường môn, thân y ở đó tu vi ở cao phẩm tiên thiên, e là cần ngài phải tự mình ra tay. Gã mù túi đầu nói với cỗ quan tài đen bóng. Một lát sau, tấm ván quan tài dày nặng nhanh chóng bị hất văng ra ngoài. Ngay sau đó là một nữ tử mặc áo tròn đen, mắt mù, thân hình như quỷ mị từ trong quan tài đứng thẳng dậy. Thân hình nàng đường cong là lướt, có chút quyến rũ, một khuôn mặt khá xinh đẹp lại trắng bệch như giấy, toàn thân toát ra cảm giác âm u. Chỉ thấy trên tay nàng mọc ra những móng tay đen nhọn sắc bén, càng giống như một con lệ quỷ. Bái kiến trưởng môn. Gã mù đội vàng quỳ xuống. Phế vật. Nữ tử này lại hừ lạnh một tiếng, vung tay quét một cái, một luồng chân khí mạnh mẽ đã quét bay gã mù ra ngoài. Bản tọa hết lòng vun trồng ngươi, muốn ngươi ở giang hồ làm dạng danh môn phái, không ngờ ngươi ngay cả một thần ý lìa nhỏ cũng không xử lý được. Nữ tử mắng nhiếc độc địa. Trưởng môn dạy phải. Đệ tử vô năng. Gã mù sợ hãi đội vàng dập đầu. Phế vật, đúng là phế vật. Nữ tử tuy hai mắt mù lòa, nhưng dường như có thể cảm nhận được gã mù đang làm gì. Một thất hiệp trấn nhỏ bé, có thể có nhân vật gì ghê gớm, nếu không phải ta phát hiện sư muội vẫn luôn tìm tung tích của ta, ta ha có thể trốn trong cố quan tài này. Nữ tử lạnh lùng nói. Đúng rồi, ngươi đã làm gì sư muội của ta? Nữ tử lạnh lùng hỏi. Thưa trưởng môn, ta chỉ đã thương eo của nàng, chắc là đã trúng thi độc. Tuy nhiên, nàng đã vào bình an y quán chữa trị rồi. Gã mù nói. Ta bảo ngươi dạy dỗ nàng một chút, chứ không phải bảo ngươi hạ độc, lần sau còn như vậy, ta sẽ cho ngươi biết tay. Nữ tử nói với giọng độc địa. Nói xong, nàng suy nghĩ một lát rồi nói, người nhờ ngươi làm việc có lai lịch gì, đồ đã giao đến chưa? Gã mù bội nói, theo bọn hắn nói thì là thuộc hạ của thủ phủ Giang Nam Thẩm và Tam, mấy cỗ thi thể cảnh giới hậu tiên thập phẩm trở lên mà chúng ta cần sẽ được giao đến sau 3 ngày. Tốt. Nếu bọn hắn không giữ chữ tín, thì hãy cho bọn hắn nếm thử sự lợi hại của cửu âm bạch cốt trảo. Nữ mù lạnh lùng nói. Được rồi, ngày mai chúng ta đến trấn một chuyến, xem tình hình sư muội thế nào, tiện thể xem thần y ở đó có chữa được bệnh chân của ta không. Nữ mù lạnh lùng nói. Vâng. Gã mù bội nói. Nữ mù không nói nhiều nữa, thân hình lóe lên liền nằm lại vào trong quan tài, sau đó duỗi ra một cây roi cuốn lấy nắp quan tài, đóng quan tài lại. Gã mù thấy cảnh này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của vị nữ trưởng môn này sâu không lường được, hắn không dám dễ dàng chọc giận đối phương. May mà, lần này đối phương dường như không làm gì hắn. Lúc ăn tối, Hoàng Dung từ phòng khám bước ra, trong mắt nàng đã có vài phần thần thái. Người thấy mùi cơm canh thơm phức, bụng nàng không tự chủ được mà kêu ngủ. Lý Bình An đang ngồi ăn cơm trên bàn, nghe thấy tiếng, liền nói, cô nương tỉnh rồi, chắc là đói rồi, qua đây ăn cơm cùng đi. Hoàng Dung nghe vậy, mắt sáng lên, vội vàng bước tới. Đà tạ thần y y. Nàng khẽ chắp tay với Lý Bình An, định ngồi xuống ăn cơm. Cô nương, hay là đi rửa mặt trước đi. Lý Bình An thấy nàng vẫn còn bộ mặt đen kịt, liền cười nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Dung khẽ ửng hồng, nàng cảm thấy Lý thần y chắc chắn không tin nàng là ăn mày. Vì thân phận đã bại lộ, nàng cũng không cần phải che giấu nữa. Ngay lập tức, nàng liền đứng dậy. Nhậm Như Ý lúc này nói, cô nương, ta dẫn ngươi đi. Nói xong liền dẫn Hoàng Dung rời đi. Lý Bình An nhìn xem, chắc là Nhậm Như Ý muốn thăm dò một chút. Nhưng với sự danh mánh của Hoàng Dung, chắc là Nhậm Như Ý không dò được bao nhiêu thông tin hữu ích. Một lát sau, hai nàng đã quay lại. Lý thần y kìa, hóa ra ngươi cứu là một mỹ nhân xinh đẹp. Nhậm Như Ý nói. Hoàng Dung sau khi rửa mặt, vẻ xinh đẹp mang theo vài phần thanh xuân, rạng rỡ động lòng người, quả thực rất khiến người ta rung động. So với vẻ quyến rũ bẩm sinh của Nhậm Như Ý, mỗi người một vẻ. Không hổ là tiểu Hoàng Dung, quả thực là một mỹ nhân. Lý Bình An gật đầu nói. Hoàng Dung không khỏi đỏ mặt, chưa từng có ai khen nàng trước mặt như vậy. Đúng rồi, ta nên gọi ngươi là Hoàng cô nương hay là? Lý Bình An cười hỏi. Đa tạ thần y Lý đã cứu giúp, ta quả thực họ Hoàng, sau này thần y cứ gọi ta là Hoàng cô nương đi. Hoàng Dung khẽ gật đầu nói. Nàng cảm thấy mình đối mặt với Lý Bình An có cảm giác khác lạ. Tốt, ăn cơm đi. Lý Bình An chỉ vào các món ăn trên bàn nói. Ngay lập tức, Hoàng Dung đã có chút không thể chờ đợi, vội vàng cầm bát đũa trên bàn, gắp một miếng trứng cho vào miệng, nhai vài cái, liền không nhịn được nói, trứng này ngon thật. Đây là lần đầu tiên nàng ăn trứng ngon như vậy. Nhậm Như Ý có chút đắc ý nói, Lý thần ý đi, nghe thấy chưa, trứng ta xào vừa thơm, vừa ngon, lại đẹp mắt. Lý Bình An cười nói, vẫn có thể ngon hơn nữa. Hoàng Dung dường như đói lắm rồi, ăn ngấu nghiến, hoàn toàn quên mất bọn hắn đang nói gì. Trong Đồng Phúc khách sạn, Thẩm Vạn Tam đang ngồi chễm chệ trước bàn ăn. Vệ sĩ bên cạnh hắn đều đứng ở bên. Bảo các ngươi đi tìm vài người đến gây khó dễ cho Lý thần ý gì mà khó vậy sao? Thẩm Vạn Tam rõ ràng là có chút không hài lòng. Thật ra, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác thất bại. Thẩm lão bản, người trong trấn này đều không muốn ra mặt gây khó dễ cho Lý Bình An, nói là trước đây Lý Bình An đã cứu mạng bọn hắn. Tuy nhiên, trưởng môn Hắc Sát môn ngày mai sẽ đến y quán, lúc đó nhất định sẽ khiến Lý thần y cảm thấy áp lực. Người được Thẩm Vạn Tam sắp xếp đi gây sự với Lý Bình An chắp tay nói, nếu ngày mai vẫn không nghe được tin tốt, ngươi tự vẫn tạ tội đi. Thẩm Vạn Tam hừ lạnh một tiếng. Hắn không tin, với thế lực của mình lại không thể gây ra uy hiếp đối với một thần y ở vùng quê. Phải biết, trước đây hắn luôn thuận buồm xuôi gió, muốn gì gần như có thể được đấy. Lý thần y phải về dưới trướng của hắn. Chương 44, Mai Siêu Phong đến y quán cấp người. Chương 44, Mai Siêu Phong đến y quán cấp người. Tại Bình An y quán, sau khi ăn tối xong, Hoàng Dung tranh đi rửa bát. Lý Bình An thấy cảnh này, khẽ có chút bất ngờ. Hoàng Dung đột nhiên tuyên bố, Lý thần y, trên người ta không có nhiều tiền, để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, tiểu nữ tự định ở lại y quán phục vụ, không biết ý ngươi thế nào. Lý Bình An vốn đã định để Tiếu Hoàng Dung ở lại y quán để gần gũi với hắn, không ngờ nha đầu này lại tự nguyện ở lại y quán. Theo sự hiểu biết của hắn về Hoàng Dung, đằng sau chuyện này chắc chắn có tính toán. Nghĩ đến thi độc trên người Hoàng Dung, Lý Bình An đoán chắc là có liên quan đến việc này. Nếu Hoàng Dung muốn ở lại y quán, Lý Bình An đương nhiên vui lòng. Nếu đã vậy, Hoàng cô nương, ngươi cứ ở lại y quán đi. Dù sao nhà trong y quán cũng lớn, không lo không có chỗ ở tạ ơn thần y. Hoàng Dung lộ ra vẻ mặt vui mừng, cúi đầu chào Lý Bình An. Lý Bình An nói, Hoàng cô nương, không cần khách sáo. Vâng. Hoàng Dung đáp một tiếng, liền bưng bát đũa vào bếp sau. Nhậm Như Ý nhìn về phía Lý Bình An, có chút không hiểu ý của hắn. Tên nhóc này lại nhận thêm một thị nữ, đây là có ý muốn đuổi nàng đi. Nhưng nàng nghĩ lại, hình như cũng không phải. Sau đó, nàng liền đi theo vào bếp. Thấy hai nàng rời đi, Lý Bình An nở nụ cười đắc ý, y quán bỗng chốc có thêm hai mỹ nữ, đợi sau một đoạn thời gian nữa, chắc là có thể hạ gục một người trước. Sáng hôm sau, Hoàng Dung dậy sớm bắt đầu làm việc. Nhậm Như Ý cũng dậy theo. Lần này, Lý Bình An không nhận được phần thưởng từ hệ thống, xem ra vẫn cần có nhiều việc kinh doanh hơn. Hắn từ trong phòng ra, mở cửa y quán. Vừa ngồi xuống, Lý Bình An đã cảm nhận được có mấy cặp mắt xung quanh đang nhìn về phía hắn. Những ngày này, hai mắt của Lục Phiến Môn, Đông Sưởng và Thần Hầu Phủ chưa từng rời đi. Lý Bình An đã quen với việc này. Lúc này, hai bóng người nhanh chóng lướt tới. Một nữ tử mù mặc áo choàng đen và gã mù trước đó. Lý Bình An liếc nhìn, nhận ra chân của nữ tử mù cũng không tiện. Trong nháy mắt, nữ tử đã đến gần. Tóc nàng khá dài, trên tay mọc ra những móng tay đen sắc bén, ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ sợ hãi, chạy mất dép. Đây là Bình An y quán. Nữ tử mù lạnh lùng hỏi. Các hạ đến khám bệnh. Lý Bình An lập tức hỏi. Trên người nữ tử này có mùi hôi thối của xác chết rất nồng, rõ ràng là người chuyên tiếp xúc với thi thể, tu luyện một thân pháp môn âm tà. Sư muội Hoàng Dung của ta có ở trong y quán không? Nữ tử mù không trả lời mà hỏi ngược lại. Lý Bình An nghe câu này, bất giác nghĩ đến một người, bộ dạng này ngoài Mai Siêu Phong ra thì không còn ai. Chẳng trách đôi bước đó lại sắc bén như vậy. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là một môn võ công thượng thừa. Trong y quán của ta quả thực có một cô nương họ Hoàng, nhưng chưa chắc đã là sư muội của các hạ. Lý Bình An nói. Họ Hoàng là được rồi. Mai Siêu Phong lạnh lùng cười, nhưng nàng dường như không đổi. Nàng lại nói, nghe đồn Lý Thần Y thuật cao siêu, có thể cải tử hoàn sinh, còn chưa khỏi bệnh chân cho danh bổ kinh thành Thịnh Ngai Dư. Thật không may, chân của ta cũng có vấn đề, không biết có thể chữa được không. Mai Siêu Phong chỉ vào đôi chân của mình nói. Lý Bình An chỉ liếc nhìn một cái đã nói, bệnh chân có thể chữa, nhưng e là một thân tu vi của các hạ sẽ phải mất hết. Mai Siêu Phong để luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, đã làm không ít chuyện xấu. Một thân công phu tà môn này không trừ, cứu khỏi cho đối phương, e là sẽ gây ra nhiều chuyện hơn nữa. Dùng chân của ta đổi lấy một thân công lực của ta, không đổi. Mai Siêu Phong nghe hắn nói vậy, lập tức từ chối. Nàng không muốn trở thành một phế vật. Tuy nhiên, nàng nghĩ lại, lại cảm thấy Lý Bình An có lẽ là cố ý không chữa chân cho nàng. Đúng lúc này, hai nàng động đậy, như thể phát hiện ra ai đó. Hoàng Dung và Nhậm Như Ý đang đứng trong nhà. Lý Thần Y quả nhiên thủ đoạn cao cường, ngay cả thi độc của sư muội cũng giải được. Nếu đã vậy, tại sao ngươi không chữa chân cho ta, lại cố tình hại ta? Mai Siêu Phong lộ vẻ tức giận nói. Lý Bình An nhướng mày nói, ta chữa bệnh cứu người, chưa bao giờ hại người. Vậy sao? Mai Siêu Phong cười lạnh. Nhưng nàng cũng không ngốc, Lý Bình An trước mắt công lực rất sâu, nhất thời nàng cũng không muốn đối địch với hắn. Nếu đã vậy, Lý Thần Y đi trả lại sư muội cho ta thì sao? Mai Siêu Phong nói với giọng lạnh lùng. Thấy Hoàng Dung ở đây, Mai Siêu Phong quyết định phải đưa Hoàng Dung đi, hỏi rõ tình hình. Lý Bình An liếc nhìn Hoàng Dung, cười tủm tỉm nói, ngươi nói nha đầu đó à, nàng bây giờ đã trở thành tỷ nữ trong y quán của ta, nợ ta 100 lượng bạc, không đi được đâu. Tỷ nữ? Mai Siêu Phong nghe hai chữ này, lập tức tức đi lên. Sư phụ của nàng là tông sư nổi tiếng trong giang hồ đại tống, con gái lại bị người ta xem như một thị nữ. Sư muội, mau rời đi cho ta, ta đây muốn xem thử, tên nhóc này có cản được người không? Mai Siêu Phong có chút sốt ruột. Hoàng Dung nghe vậy, biết rằng rơi vào tay Mai Siêu Phong chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, nàng đội vàng lắc đầu nói, sư tỷ, ngươi mau đi đi, ta sẽ không đi với ngươi đâu. Sắc mặt Mai Siêu Phong âm u hơn vài phần. Sư muội, nếu không chịu đi với ta, vậy ta đành phải mang sư muội đi. Mai Siêu Phong vừa nói vừa bay về phía y quán. Kinh công của nàng độc bộ võ lâm, thân hình như quỷ mị. Lý Thần Y Điệp, cứu mạng. Hoàng Dung thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy lại gần Lý Bình An. Nàng không phải là đối thủ của cao thủ tiên tiên cao phẩm như Mai Siêu Phong. Lý Bình An cũng không ngờ, Mai Siêu Phong này lại dám cướp người trong y quán của hắn. Hắn vỗ một ngón tay ra, lăng không điểm xuống. Chỉ thấy Mai Siêu Phong vốn thân hình như quỷ mị liền như bị một đòn nặng, thân thể bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đường, miệng phun máu tươi. Mai Siêu Phong kinh hãi, vội vàng bay lên khỏi mặt đất, nhanh chóng bỏ chạy. Nàng không muốn ở lại đây chịu chết. Hoàng Dung đứng sau lưng Lý Bình An thấy cảnh này, mắt lóe lên, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ chấn động. Pháp môn mà Lý Thần Y Liễu vừa sử dụng lại là một đòn đánh cách không. Điều này quả thực có chút mạnh. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của Mai Siêu Phong trước mặt công pháp như vậy hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chương 45, Lý Thần Y Liễu là tiên tiên viên mãn. Chương 45, Lý Thần Y Liễu là tiên tiên viên mãn. Hóa ra, Thần Y Liễu ở đây lại còn là một cao thủ giang hồ. Xem ra tình hình này chỉ kém cha một chút, chẳng lẽ là tiên tiên đại viên mãn. Trong mắt Hoàng Dung lại một lần nữa xuất hiện vài phần thần sắc khác lạ. Nàng lăn lộn giang hồ bấy lâu, đây là lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là thiếu niên tài tuấn. Đây mới là anh hùng trong lòng nàng. Trong lòng Hoàng Dung có chút rung động. Lý Bình An lúc này mới nhẹ nhàng thu ngón tay về, sau đó bình tĩnh nói, đúng là mèo hoang chó dại nào cũng dám đến Bình An y quán gây rối. Hoàng Dung lúc này mới có chút phản ứng, đội vàng bước lên nói, đa tạ Lý Thần Y Lìa đã giúp ta thoát khỏi ma trưởng. Lý Bình An vốn định hỏi thăm tình hình, nhưng Mai Siêu Phong thì hắn cũng biết một chút nên không hỏi nhiều. Dù sao xem ý của Hoàng Dung, nàng định tiếp tục ở lại Bình An y quán. Hoàng cô nương không cần khách sáo, dù sao bây giờ ngươi cũng là người của y quán ta, sao ta có thể để người ngoài đưa ngươi đi? Lý Bình An nói với vẻ có chút bá khí. Nghe lời hắn nói, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Dung càng có thêm vài phần vui mừng. vị Lý Thần Ý Liễu này quả nhiên nàng không nhìn lầm. Sau đó, nàng liền lui vào trong nhà. Gần như cùng lúc, những cặp mắt đang ẩn nấp cũng lần lượt rút lui. Bọn hắn đã nhìn ra, vừa rồi Lý Bình An ra tay một đòn, chính là đánh cách không, pháp môn này quả thực hiếm thấy trên đời. Bọn hắn đoán thực lực của Lý Bình An đã gần đến Tiên Thiên Đại Viên Mãn, chắc chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào tông sư chi cảnh. Trong thất hiệp trấn lại có một cao thủ cấp bậc gần tông sư cảnh, thực sự khiến bọn hắn quá kinh ngạc. Trong chốc lát, các tham tử của mấy thế lực lớn cài cắm ở thất hiệp trấn đều cảm thấy áp lực. Đối mặt với một cao thủ Tiên Thiên Đại Viên Mãn, muốn dùng vũ lực với hắn, e là phải có thực lực tông sư cảnh mới được. Người của Thẩm Vạn Tam cũng lặng lẽ rút lui. Một tay đó của Lý Bình An đủ để khiến bọn hắn kinh hồn bạt vía, thậm chí là cảm thấy da đầu tê dại, quá mạnh. Trong chốc lát, Lý Bình An phát hiện mấy cặp mắt đó đột nhiên biến mất hết. Phát hiện tình hình này, hắn không khỏi cười, xem ra vừa rồi lộ một tay, đã dọa lui hết những người đó. Cũng tốt, sáng sớm bị một đám người nhìn chằm chằm cũng phiền phức. Lý Bình An nhìn xung quanh, tiếp tục ngồi khám bệnh. Trong khách sạn, người của mấy thế lực lớn đều đã quay về, sắc mặt ai cũng có chút nặng nề. Đầu lĩnh, hóa ra Lý Thần Y Lì lại là một vị Tiên Thiên Đại Viên Mãn, chẳng trách hắn trước nay luôn thản nhiên tự tại. Đúng vậy, nếu không phải ta thấy hắn ra tay một đòn cách không, e là không ai tin được, Lý Thần Y Lì không chỉ y thuật cao thâm khó lường, mà tu vi cũng là đỉnh cao. Đại Minh ta xuất hiện một nhân vật phi thường như vậy, thật đáng quý. Chuyện này phải nhanh chóng báo cáo cho tổng bộ đầu đại nhân. Bên Lục Phiên Môn, một đám bổ khoái nhao nhao nói. Bên Đông Sưởng, mấy cao thủ đại nội mặt đều có những mức độ chấn động khác nhau. Tào A Mãn mặt lộ vẻ kiêng dè sâu sắc. Thật không ngờ, Lý Thần Y Lì trong thất hiệp trấn này tu vi lại mạnh như vậy. Vị cao thủ tiên tiên thân hình như quỷ mị kia, ít nhất cũng có tu vi tiên tiên ngũ phẩm, vậy mà trước mặt hắn lại không chịu nổi một đòn. Vẫn là đại nhân anh minh, bảo chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, mấy người chúng ta chắc cũng không biết chết thế nào. Đúng vậy, lần trước chúng ta thăm dò xong đã dừng lại ngay, nếu không, chúng ta không sống được đến bây giờ. Những người của Đông Sưởng này đã bị một đòn của Lý Bình An dọa mất mật. Sắc mặt Tào A Mãn trở nên nặng nề. Tiếp theo nếu còn muốn điều tra lai lịch của Lý Bình An, thì phải đối xử lễ phép, chủ yếu là hỏi dò khéo léo. Đại nhân, chuyện này hay là lập tức báo cáo cho đốc chủ, để ngài ấy quyết định, ít nhất phải phái một cao thủ Tiên Thiên Đại Viên Mãn đến xem xét. Một cao thủ đại nội đề nghị. Tiên Thiên Đại Viên Mãn trong đại nội cũng không có bao nhiêu vị. Lần này chúng ta phải điều tra rõ ràng sự việc rồi bẩm báo cho đốc chủ. Sau này các ngươi đều phải cẩn thận cho ta, đặc biệt là không được đắc tội với Lý Bình An. Tào A Mãn quá mắng. Nếu hắn thật sự đi nói với Tào Chính Thuần như vậy, sau này sẽ bị thất sủng. Bên cạnh Tào Chính Thuần không nuôi nghĩa tử phế vật, ngay cả một chút việc nhỏ cũng không làm được. Mấy cao thủ đại nội nhao nhao gật đầu. Nếu bọn hắn sớm biết Lý Bình An có tu vi như vậy, bọn hắn đã không tỏ thái độ cao cao tại thượng. Thẩm lão bản, trưởng môn Hắc Sát môn đã chạy khỏi thất hiệp trấn, không thấy tung tích đâu nữa, chắc là bị một chiêu của Lý Bình An dọa mất mật rồi. Trong phòng của Thẩm Văn Tam, một cao thủ bẩm báo. Sắc mặt mấy người còn lại đều có chút khó coi, không ngờ thực lực của Lý Bình An lại cao như vậy. Tiên Thiên Đại Viên Mãn, đây không phải là thứ bọn hắn có thể đối phó. Thẩm Vạn Tam liếc nhìn mấy người bên cạnh, cười lạnh, vị Lý Bình An đó rốt cuộc là cảnh giới gì mà khiến các ngươi sợ thành ra thế này? Mấy cao thủ đều có chút lúng túng. Bẩm Thẩm lão bản, đối phương có thể là cảnh giới Tiên Thiên Đại Viên Mãn, trong số chúng ta, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Tiên Thiên lục phẩm, hoàn toàn không phải là đối thủ của Thần Y Lìa đó. Võ giả vừa nói giọng có chút yếu ớt. Nói vậy, các ngươi đều không phải là đối thủ của Lý Thần Y Lìa. Thẩm Vạn Tam nhíu mày, hắn thật sự có chút không ngờ, Thần Y của thất hiệp trấn này lại có bản lĩnh như vậy. Tuy nhiên, cho dù là vậy, chuyện hắn muốn làm cũng sẽ không lùi bước. Nếu đã vậy, ta sẽ để các cao thủ khác đến thử năng lực của hắn. Trong võ lâm, ngay cả tông sư cao thủ cũng có thể mua được. Giống như Diệp Cô Thành, tuyệt phẩm tông sư như vậy, chỉ có một người mà thôi. Thẩm Vạn Tam vẫn tự tin tràn đầy. Hắn tung hoành thương trường bao nhiêu năm, lập nên uy danh lừng lẫy, không phải là vô ích. Vâng, Thẩm lão bản. Mấy cao thủ đều chắp tay nói. Thật ra, bọn hắn sớm đã biết, Thẩm Vạn Tam đã chuẩn bị cho những việc tiếp theo. Bức thư mà lão Mạc mang đi lần trước, có thể đã có kế hoạch bước tiếp theo. Thất hiệp trấn rất vui, các ngươi tạm thời không cần hành động, cứ xem động tĩnh của Lục Phiên Môn, Đông Sưởng đi. Trong mắt Thẩm Vạn Tam lóe lên vài phần thâm ý. Chương 46, kinh thành lại nhận được mật thư từ thất hiệp trấn. Chương 46, kinh thành lại nhận được mật thư từ thất hiệp trấn. Không lâu sau, tin tức từ thất hiệp trấn chuyển đến tay các thế lực ở kinh thành Đại Minh. Nhà thự Lục Phiên Môn. Trong thư phòng, Quách Cự Hiệp thấy thuộc hạ dâng lên mật thư, mở ra xem. Thần y gì thất hiệp trấn Lý Bình An, 16 tuổi, tinh thông y thuật thần bí, có thể giải các loại kỳ độc, tu vi ước chừng là Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Thấy nội dung trong thư, trong mắt Quách Cự Hiệp không khỏi lộ ra vài phần bất ngờ. Hắn vạn lần không ngờ, trong một thất hiệp trấn nhỏ bé này lại ẩn giấu một cường giả thần bí như vậy. Tiên Thiên Đại Viên Mãn, đây là cảnh giới gần bằng mình. Quách Cự Hiệp thầm kinh ngạc, hiện tại hắn đang ở trong một trạng thái đặc biệt, đó là chỉ cách tông sư nửa bước, nhưng tiên thiên cảnh đã đạt đến đại viên mãn. Phải biết để làm được điều này, đã tốn của hắn 5-60 năm. Người này rốt cuộc lai lịch thế nào? Chuyện này con nên báo cáo cho thánh thượng không? Trong lòng Quách Cự Hiệp thầm nảy sinh vài ý nghĩ, nhưng dù sao đối phương cũng không phải là một tông sư, chuyện giang hồ như vậy không cần phải bẩm báo với hoàng thượng. Hắn suy nghĩ một lát, liền viết thư trả lời. Nội dung là tiếp tục điều tra lai lịch và môn phái của Lý Bình An. Thân hầu phủ, Gia Cát Chính Ngã cũng nhận được tin tức từ thất hiệp trấn truyền về. Cao độ của môn phái thần bí, ý thuật tuyệt thế, Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Gia Cát Chính Ngã sau khi xem những nội dung này, không khỏi nhíu mày. Thân hầu phủ trước nay đều phụ trách bí mật giám sát động tĩnh trong giang hồ. Nếu xuất hiện một cao thủ tiên tiên đại viên mãn, thần hầu phủ phải cố gắng hết sức điều tra ra môn phái và công pháp tu luyện của đối phương, để phòng hậu họa. Tuy nhiên, lần này truy mệnh ngồi âm, lại không thể tra ra lai lịch của đối phương, khiến hắn khá bất ngờ. Chẳng lẽ đối phương xuất thân từ một môn phái thần bí khó lường? Gia Cát Chính Ngã lập tức có chút hứng thú với người này. Hắn thân là tông sư cao thủ trong triều đình Đại Minh, tuyệt đối phải tìm hiểu rõ lai lịch của Lý Bình An. Người đâu, cho vô tình bảo. Gia Cát Chính Ngã quyết định để Thịnh Nhai Dư lại đến Thất Hiệp Trấn, bí mật giám sát mọi hành động của Lý Bình An, thậm chí là chủ động tiếp cận đối phương, nhất định phải làm rõ mối quan hệ sư thừa và tu vi cảnh giới của đối phương. Nha môn đông sưởng, Tào Chính Tuần đang ngồi xếp bằng, từng luồng tiên tiên cương khí từ trên người hắn buộc phát ra. Tiên tiên đồng tử công của hắn sắp tu luyện đến đại thành. Tuy nhiên, khả năng tái sinh chi thể trong truyền thuyết vẫn chưa xuất hiện. Hắn sở vào đúng quần, vẫn trống không. Ra đây khổ tu đồng tử công mấy chục năm, mục đích là để lại một lần nữa làm một nam tử hán. Nhưng trời không có mắt. Tào Chính Thuần có chút oán khí nói. Nhưng hắn thân là xưởng công đông xưởng, đại quyền trong tay, lại có thần công, hắn cảm thấy mình nhất định có thể tìm được cách để hắn lại một lần nữa làm một nam tử hán. Nếu ai dám cản trở, giết hết. Bên ngoài, lúc này xuất hiện một tiểu thái giám. Bẩm đốc chủ, có tin tức bí mật từ Thất Hiệp Trấn truyền về. Tiểu thái giám nói ở bên ngoài. Nghe vậy, ánh mắt Tào Chính Thuần hơi động, vung tay một cái, chân khí liền phá tung cửa phòng, lập tức hút lá mật thư trong tay tiểu thái giám vào tay mình. Tiểu thái giám sợ đến mức mặt mày trắng bệch, vội vàng lui ra. Tào Chính Thuần mở mật thư ra xem, vẻ mặt lộ ra mấy phần tò mò. Thiếu niên thần y, y thuật cao thâm khó dò, tương truyền có thể cải tử hồi sinh, mọc lại xương trắng, khiến tay chân bị đứt mọc lại, ước tính tu vi tiên tiên đại viên mãn. Tào Chính Thuần xem lá mật thư Tào A Mãn gửi về, vẻ mặt lộ ra mấy phần khác lạ. Khiến tay chân bị đứt mọc lại. Thứ Tào Chính Thuần cần chính là công năng này, nếu đối phương thật sự có bản lĩnh như vậy, giấc mộng trở thành nam tử hán của hắn có thể thành hiện thực. Tương truyền hư, Tào A Mãn khá lắm, muốn gây khó dễ cho bản đốc chủ. Tào Chính Tuần biết rất rõ, hắn đã ngầm sai người tìm kiếm khắp các môn phái lớn nhỏ trong giang hồ, nhưng đều không tìm được phương pháp nào giúp tay chân bị đứt mọc lại. Không thể nào đột nhiên lại có một phương pháp như vậy xuất hiện được. Tuổi con nhỏ mà đã là tiên thiên đại viên mãn, đúng là một thiên tài. Người này bản đốc chủ có cơ hội phải đến gặp một lần. Tào Chính Tuần thầm nghĩ. Bên trong thư phòng của Hộ Long Sơn Trang Đại Minh, Chu Vô Thị cũng đang xem tin tức mà Thượng Quan Hải Đường truyền về từ Thất Hiệp Trấn. Lý Bình An, 16 tuổi, y thuật cao siêu, diệu thủ hồi xuân, trong tay có đủ loại linh dược, tu vi ở mức tiên thiên đại viên mãn. Chưa tra ra được môn phái. Lá mật thư này là do Thượng Quan Hải Đường tự tay viết. Hải Đường đứa nhỏ này trước nay tâm tư cẩn trọng, vậy mà cũng không tra ra được lai lịch của đối phương. Chu Vô Thị có chút bất ngờ. Phải biết rằng, Thượng Quan Hải Đường là một trong tứ đại mật thám, năng lực của nàng hắn đều biết rõ. Trước đây, không ít chuyện Thượng Quan Hải Đường đều có thể lần theo manh mối mà tra ra được. Vị thần y ở Thất Hiệp Trấn này quả thật khiến người ta tò mò. Có điều, xem ra cũng chỉ là một đại phu bình thường, không thể khiến Tố Tâm mà bản vương yêu thương tỉnh lại được. Chu Vô Thị khẽ thở dài. Hắn hiển nhiên không có quá nhiều suy nghĩ về Lý Bình An. Cứ để Hải Đường tìm kiếm thêm vài ngày, nếu không có kết quả thì trở về. Chu Vô Thị trầm tư một lát rồi viết thư trả lời. Một ngày nữa lại trôi qua ở Thất Hiệp Trấn. Ký chủ chữa trị cho một bệnh nhân khỏi hẳn, chúc mừng ký chủ nhận được một năm tu vi tông sư cảnh buổi sáng. Lý Bình An vừa mới tỉnh lại, trong đầu hắn liền vang lên giọng nói của hệ thống. Nghe thấy giọng nói này, Lý Bình An vội vàng ngồi dậy, vận chuyển Minh Ngọc Công tầng thứ 9, bắt đầu hấp thu công lực. Sau khi hấp thu xong công lực, Lý Bình An ung dung bước ra khỏi phòng. Trong sân, Hoàng Dung xem ra đã khỏi hẳn, đang luyện một bộ kiếm pháp. Lý Bình An quan sát một hồi, liền cảm thấy bộ kiếm pháp này chẳng qua chỉ là hoàng cấp thượng phẩm mà thôi. Ký chủ quan sát Lạc Anh kiếm pháp mấy chục giây, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ được huyền cấp hạ phẩm Lạc Anh kiếm pháp. Lý Bình An nghe thấy âm thanh, không khỏi trầm tư. Phẩm cấp của kiếm pháp này không cao, cho dù hắn có ngộ tính mạnh mẽ cũng không thể lĩnh ngộ ra công pháp cao minh hơn được. Lúc này Hoàng Dung nhìn thấy Lý Bình An, liền thu lại kiếm pháp, có chút ngượng ngùng nói: "Lý thần ý đi, kiếm pháp ta tu luyện không cao, ngươi đừng chê cười." Hoàng Dung vốn dĩ khá tự tin, nhưng từ khi phát hiện tu vi của Lý Bình An rất cao, nàng đã trở nên khiêm tốn hơn. "Ừm, kiếm pháp của ngươi chỉ có linh tính, nhưng sức sát thương lại không đủ." Lý Bình An không hề giấu giếm, nói thẳng không kiêng dè. Chương 47, sát thủ hạng nhất chương 47, sát thủ hạng nhất nghe lời nhận xét của Lý Bình An, trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Dung lại lộ ra vẻ khinh phục. Kiếm pháp này chính là kiếm pháp thành danh của Đào Hoa Đạo, là anh thần kiếm. Người trong giang hồ bình thường khó mà thấy được. Sao đến chỗ Lý Thần Y Lệ lại chỉ còn lại linh tính thôi? Lý Thần Y Lệ, xin chỉ giáo. Hoàng Dung chắp tay nói. Lý Bình An muốn chỉ định xem thử võ tư của Tiêu Hoàng Dung, nhưng nếu đã lĩnh ngộ được kiếm pháp của đối phương, hắn liền quyết định chỉ điểm một hai chiêu, để cho nha đầu này biết trời cao đất rộng. Võ học của Đào Hoa Đạo không lợi hại như nàng tưởng tượng. Nếu đã vậy, ta sẽ chỉ điểm cho hoàng cô nương một phen. Lý Bình An nói. Với hắn bây giờ, chỉ điểm một chút kiếm pháp quả thực là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhậm Như Ý nghe thấy động tĩnh liền bước ra. Lần trước nàng đã được chứng kiến Lý Bình An tay không biết ra kiếm pháp huyền phẩm thượng cấp, lần này chắc lại định chỉ điểm kiếm pháp huyền cấp rồi. Nàng thật sự có chút ghen tị với Hoàng Dung cô nương này. Tu vi đã hồi phục, bản thân cũng có tu vi khoảng tiên thiên nhất phẩm. Lý Bình An chỉ cần chỉ điểm một hai lần, e rằng tu vi kiếm pháp của đối phương sẽ tăng lên một bậc. Chỉ tiếc là nàng vẫn còn nợ tiền Lý Bình An. Hoàng Dung đứng sang một bên. Lý Bình An tiến lên vài bước, nhặt một cành cây dưới đất lên. Giây tiếp theo, hắn liền chuyển động. Tuy chỉ là một cành cây, nhưng khi chiêu kiếm vừa tung ra, có thể thấy kiếm khí khuếch tán ra như gió lốc thổi tan hoa. Trong nháy mắt, đôi mắt đẹp của Hoàng Dung đã bị thu hút. Kiếm pháp của Lý Thần Y Liễu này trông có vẻ là Lạc Anh thần kiếm, nhưng lại vượt xa Lạc Anh thần kiếm rất nhiều, vị thần y Liễu này chỉ xem chiêu kiếm của ta mà đã có thể cải tiến nhiều đến vậy. Trong mắt Hoàng Dung có chút không dám tin. Trên đời này thật sự có người có thiên phú đáng sợ như vậy sao? Trong nháy mắt, Lý Bình An đã thi triển xong bộ kiếm pháp. "Hoàng cô nương, ngươi thấy thế nào?" Lý Bình An hỏi. Vẻ không phục trên mặt Hoàng Dung sớm đã tan biến, thay vào đó là vẻ mặt đầy khâm phục. Thì ra kiếm thuật của Lý Thần Y Liễu cao siêu đến vậy, là tiểu nữ tử có mắt không trọng. Đa tạ Lý Thần Y Liễu chỉ giáo. Hoàng Dung ra vẻ khiêm tốn. Nàng thật sự đã bị Lý Bình An làm cho chấn động sâu sắc. "Không cần khách sáo, cứ luyện tập cho tốt, sau này góp sức cho y quán." Lý Bình An nói. Hắn dự định sau này sẽ giao những chuyện chém giết trong y quán cho Hoàng Dung xử lý. Gặp phải cao thủ thực sự, mới đến lượt hắn tự mình ra tay. Hoàng Dung hiển nhiên không hiểu được ý tứ của hắn, nhặt cành cây lên, tiếp tục luyện tập trong sân. Lý Bình An đi về phía tiền viện, mở cửa lớn y quán, không biết từ lúc nào bên ngoài đã có khá nhiều người đứng đợi. Là bổ khoái của Lục Phiên Môn, trước đây đã từng gặp mặt. "Trương Đầu, các ngươi có việc gì sao?" Lý Bình An có chút ngạc nhiên nói. "He he, không có gì, chỉ là đến để cảm ơn Lý Thần Y Lìa thôi. Trước đây được Lý Thần Y Lìa chữa khỏi ám tật, vẫn chưa kịp bày tỏ lòng biết ơn, nên đặc biệt đến đây nói một tiếng. Xin chào Lý Thần Y Lìa." Mấy người bổ khoái cười nói. Thái độ của bọn hắn đối với Lý Bình An rõ ràng đã trở nên khiêm cung hơn, ánh mắt cũng có chút thay đổi. Lý Bình An thấy vậy liền biết, thực lực mà hắn để lộ ngày hôm qua đã khiến mấy người bổ khoái của Lục Phiến Môn này cảm thấy áp lực. Hắn không khỏi cười nói, "Không sao, mấy vị quan sai đại ca không cần để trong lòng. He he, sau này huynh đệ chúng ta có nhu cầu gì, còn phải phiền Lý Thần Y Lìa ra tay cứu giúp." Trương Đầu khách khí nói. Lần này đến, hắn muốn thăm dò thái độ của Lý Bình An. Không ngờ, Lý Thần Y Lìa trước mắt vẫn biểu hiện như trước, dường như không phải là cao thủ nhất đẳng trong giang hồ, mà chỉ là một thần y lìa mà thôi. Chỉ riêng phần định lực này đã khiến hắn kinh ngạc. Lý Bình An nói, "Chỉ cần là bệnh ta có thể chữa, tự nhiên sẽ không từ chối. Vậy đa tạ thần y lìa, chúng ta xin cáo từ trước." Trương Đầu thấy Lý Bình An thần sắc như thường, liền biết đã đến lúc phải đi. Lý Bình An khẽ gật đầu. Mấy người bổ khoái của Lục Phiến Môn nội vã rời đi. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đến trước Đồng Phúc khách sạn. "Đầu Nhi, vị Lý Thần Y Lìa này thật là bình tĩnh, hôm qua một chiêu nghiền nát một vị tiên thiên ngũ phẩm, hôm nay lại vẫn có thể coi như không có chuyện gì mà ngồi khám bệnh." Một bổ khoái thực sự có chút không hiểu. Nếu là người khác trong giang hồ, sớm đã đánh bóng tên tuổi của mình rồi. Muốn đến khám bệnh, trước tiên phải dâng bái thiếp, sau đó tặng quà, mới có tư cách đến chữa bệnh. Nhưng Lý Bình An vẫn có thể giữ được tấm lòng ban đầu như vậy, thật khiến người ta bất ngờ. Đây là phong thái của thế ngoại cao nhân sao? Kệ đi, Lý Thần Y Lìa đã không muốn quá khoa trường, thì cứ để hắn yên. Chúng ta sau này tuyệt đối đừng đắc tội với Lý Thần Y Lìa là được. Trương Đầu cũng không hiểu tại sao thực lực của Lý Bình An mạnh như vậy mà lại chịu khám bệnh cho một số dân thường. Nhưng hắn không muốn gây chuyện thị phi, phất tay một cái, liền cùng nhau đi vào khách sạn. Vừa bước vào khách sạn, Trương Đầu liền cảm nhận được một luồng sát khí rất bất thường. Loại khí tức này chỉ có sát thủ hạng nhất mới có. Là một tiểu đầu mục của Lục Phiên Môn, hắn vẫn có thể ngửi ra được mùi vị này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong đại sảnh có hai đao khách mặc áo choàng xám đang ngồi, trên mặt mỗi người đều có một vết sẹo, hai người dường như là anh em sinh đôi, trông khá giống nhau. Khi Trương Đầu nhìn bọn hắn, đối phương dường như cũng cảm nhận được. Hắn vội vàng thu lại ánh mắt, gọi huynh đệ lên lầu. Hai người này, bọn hắn không phải là đối thủ. Gây sự với bọn hắn thì đừng hòng quay về tổng bộ Lục Phiến Môn nữa. Xin chào Thẩm lão bản. Trong phòng riêng trên lầu 2, Thẩm Vạn Tam ngồi chêm chệ trước bàn, sau lưng là mấy hộ vệ áo đen. Cách hắn ba bước chân, một lao già chạc 50 tuổi, dáng vẻ viên ngoại, đang đứng hành lễ với hắn. "Lão hình, lâu rồi không gặp." Thẩm Vạn Tam nở một nụ cười. "Thẩm lão bản khách sáo, người ngài cần, tôi đã đưa đến đây rồi." Lão hình chắp tay nói. "Lầu thứ 54 của Thanh Ý Diệp lâu, Song Đao Quỷ." Lão hình vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một ký hiệu đưa lên. Thực lực của hai huynh đệ này đều là tiên thiên ngũ phẩm, phối hợp với nhau có thể giết được cao thủ tiên thiên bát phẩm. Lão hình giới thiệu. "Ồ, không tệ." Thẩm Vạn Tam khẽ gật đầu. Bảng hiệu của Thanh Ý Diệp lâu, hắn vẫn khá tin tưởng. Nói xong, hắn liền cho người lấy ra một tờ giấy đưa lên. Bên trên là nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, số bạc còn lại sẽ được trả đủ ngay lập tức. Thẩm Vạn Tam phe phẩy chiếc quạt xếp, cười tủm tỉm nói. "Vâng." Lão hình nhận lấy tờ giấy, xem nội dung bên trên, không khỏi hơi nhíu mày. Nhưng nghĩ lại, vẫn không hỏi thêm gì. Chương 48, Bạch Triển Đường báo tin, Lý Thần Y Lìa vào khách sạn. Chương 48, Bạch Triển Đường báo tin, Lý Thần Y Lìa vào khách sạn. Một lát sau, lão hình bước ra khỏi phòng, đi về phía hai tên sát thủ đang ngồi trong đại sảnh. "Đây là nhiệm vụ tối nay của các ngươi." Lão hình vừa nói vừa đặt một tờ giấy lên bàn. Hai tên sát thủ xem nội dung trên đó, sau đó gật đầu với hắn. Lão hình cười cười, quay người rời đi. Hắn chỉ cần chờ đợi kết quả của hai vị này là được. Sát thủ của lầu thứ 54 Thanh Ý Lìa lâu ra tay, trên giang hồ gần như không có gì phải bằng cái. Phía sau đại sảnh, Bạch Triển Đường thấy cảnh này, sắc mặt có chút thay đổi. Xem ra lão già đó là lão hình, kẻ môi giới của Thanh Ý Lìa lâu. Bạch Triển Đường lộ vẻ kinh ngạc. Thanh Ý Lìa lâu là tổ chức sát thủ lừng danh trên giang hồ, có tổng cộng 108 lầu, thực lực sát thủ mỗi lầu đều khác nhau. Nhưng một khi đã tìm đến Thanh Ý Lìa lâu, thỏa thuận xong giá cả, muốn giết ai đó, Thanh Ý Lìa lâu gần như chưa bao giờ thất bại. Sát thủ của Thanh Ý Lìa lâu định giết ai? Bọn hắn muốn giết Lý Thần Y Lìa. Bạch Triển Đường lập tức nghĩ đến Lý Bình An. Ngoài hắn ra, ở thất hiệp trấn chắc không có ai đáng để sát thủ của Thanh Y Lìa lâu đến giết. Nghĩ đến đây, Bạch Triển Đường suy nghĩ một lát, quyết định đi báo cho Lý Thần Y Lìa dù sao, trước đây Lý Thần Y Lìa cũng đã giúp khách sạn không ít. Hắn vội vàng đi ra từ nhà bếp, đi về phía y quán. Lý Bình An đang ngồi khám bệnh trước cửa y quán. Trong nhà, có hai mỹ nữ tuyệt sắc đang ngồi trò chuyện. Thấy cảnh này, Bạch Triển Đường có chút kinh ngạc. Từ khi nào Lý Thần Y Lìa lại thu nạp thêm một mỹ nhân nữa vậy? Hắn không khỏi có chút ghen tị. Lý Bình An chú ý đến Bạch Triển Đường, liếc nhìn hắn một cái, phát hiện đối phương không có vấn đề gì, có chút ngạc nhiên. Bạch Triển Đường lúc này bước tới, cười tủm tỉm nói, "Lý Thần Y Lìa, có chuyện này ta muốn nói cho ngươi biết." "Ồ." Lý Bình An có chút ngạc nhiên. "Ta vừa mới phát hiện, sát thủ của Thanh Y Lìa lâu đang ở trong khách sạn, bọn hắn có lẽ đến để giết ngươi." Bạch Triển Đường hạ giọng nói. Thật ra, hắn không muốn Lý Bình An gặp chuyện. "Thanh Y Lìa lâu? Sát thủ?" Lý Bình An nghe tin này, lập tức có chút ngạc nhiên. "Thanh Y Lìa lâu? Thanh Y Lìa lâu của tông sư Hoắc Hưu?" "Đúng vậy, Lý Thần Y Lìa, Thanh Y Lìa lâu này là tổ chức sát thủ khét tiếng trong giang hồ, dưới trướng sát thủ nào cũng thực lực mạnh mẽ, ngài nên cẩn thận một chút." Bạch Triển Đường nhắc nhở. Tuy hắn biết Lý Bình An có chút bản lĩnh, nhưng nếu bị Thanh Y Lìa lâu để ý đến, sống chết khó lường. "Ừm, ta biết rồi, đa tạ lão Bạch ngươi nhắc nhở." Lý Bình An khẽ gật đầu, nhưng hắn không quá hoảng sợ. Sát thủ của Thanh Y Lìa lâu trừ khi là tổng biểu bà tử Hoắc Hưu đến, còn lại hắn thật sự không để vào mắt. Bạch Triển Đường nghe vậy, cười nói, "Lý Thần Y thì không cần lo lắng, ta về trước đây." Nói xong, hắn liền đi về phía khách sạn. Lý Bình An không ngờ, lão Bạch lại có tâm tư như vậy. Sau này có cơ hội sẽ giúp đỡ một tay. "Lý Thần Y Lìa, có chuyện gì vậy?" Nhậm Như Ý bước tới, tò mò hỏi. "Không có gì, vừa rồi lão Bạch qua nói, Thanh Y Lìa lâu có sát thủ muốn nhắm vào ta." Lý Bình An bình tĩnh nói. "Sát thủ?" Trên gương mặt xinh đẹp của Nhậm Như Ý lập tức lộ ra mấy phần lạnh lẽo. "Là ai muốn giết ngươi?" Lý Bình An nghe vậy cũng tò mò, rốt cuộc là ai muốn thuê hung thủ giết người? Điểm này, xem ra hắn phải tự mình đi điều tra. Thật ra, ngoài việc từ chối Thẩm Vạn Tam, hắn dường như không đắc tội với ai khác. Chẳng lẽ là Thẩm Vạn Tam sai người làm? Chuyện này, ta cũng tò mò. Lý Bình An nhíu mày nói. "Thôi được, đối phương đã giết đến tận cửa rồi, chi bằng ta đến khách sạn hỏi thăm tình hình." Lý Bình An trầm tư nói. "Các ngươi hai người trong nhà." Nói xong, hắn liền đứng dậy, đi về phía Đồng Phúc khách sạn. Thật ra, trước đây hắn vẫn luôn là khách quen của Đồng Phúc khách sạn. Nếu không phải tài nấu nướng của Lý Đại Trụy thực sự quá tệ, có lẽ ngày nào hắn cũng đến ăn. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã bước vào khách sạn. Thấy hắn xuất hiện, mấy tên tiên tử của Đông Sưởng đang ăn cơm trong khách sạn, trong mắt lập tức lộ ra mấy phần kiêng dè. "Xin chào Lý Thần Y Lìa." Tào A Mãn đội vàng nặn ra một nụ cười, chắp tay về phía Lý Bình An. Lý Bình An lại khách khí nói, "Tào công công có lễ." Nói xong, ánh mắt hắn lướt qua mọi người trong đại sảnh. Tào A Mãn nghe ba chữ Tào công công, sắc mặt lập tức biến đổi, thì ra Lý Thần Y Lìa sớm đã biết thân phận của bọn hắn. Mấy đại nội cao thủ nhìn nhau, trong mắt càng có thêm mấy phần sợ hãi. Lý Bình An rất nhanh đã phát hiện ra hai người có sát khí khá sâu đậm, thật sự có sát thủ. Lý Bình An thầm nghĩ, sau đó liền ngồi xuống một bên. Bạch Triển Đường không ngờ Lý Bình An lại đích thân đến khách sạn, không khỏi biến sắc, đây chẳng phải là trở thành mục tiêu của hai tên sát thủ sao? "Lão Bạch, vẫn như cũ." Lý Bình An lớn tiếng nói. Thần sắc hắn bình tĩnh như mặt nước hồ thu, không một gợn sóng. Thực lực của hai tên sát thủ đó tương đối bình thường, phối hợp lại, nhiều nhất cũng chỉ chịu được một hai chiêu của hắn mà thôi, căn bản không cần quá lo lắng. Bạch Triển Đường thấy vậy, đành nói, "Được rồi, Lý Thần Y Lìa." Nói xong, hắn quay người đi vào nhà bếp. Gần như cùng lúc, hai tên sát thủ của Thanh Y Lìa lâu có vết sẹo trên mặt cũng nhìn về phía Lý Bình An. Ánh mắt hai người trao đổi với nhau. Một trong hai người liền hướng về phía Lý Bình An, giọng điệu ép người nói, "Các hạ chính là vị được xưng là Thần Y Lìa giang hồ, Lý Bình An." Lý Bình An đáp, "Đúng vậy, các hạ muốn khám bệnh." "Không khám, nhưng nhận lời người khác, mời Lý Thần Y Lìa đến Giang Nam một chuyến, chữa bệnh cho người ta, không biết ý ngài thế nào?" Người vừa nói lạnh lùng nói. Nghe vậy, Lý Thanh Ca lập tức cười lạnh, "Sát thủ của Thanh Y Lìa lâu đường đường, từ khi nào lại đi làm chân chạy vặt cho người khác rồi? Không giết người nữa mà đổi nghề rồi sao?" Lời nói của hắn mang theo mấy phần chế giễu, dường như sớm đã biết thân phận của đối phương. Nghe lời hắn nói, sắc mặt hai tên sát thủ đều nhanh chóng thay đổi. Mấy đại nội cao thủ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Sát thủ của Thanh Y Lìa lâu, vậy mà lại chạy đến thất hiệp trấn để uy hiếp Lý Thần Y Lìa. Bọn hắn nhất thời không hiểu rõ tình hình. "Nhị đương đầu, đây là chuyện gì?" Một đại nội cao thủ cảm thấy không khí có chút không ổn, lộ vẻ kinh ngạc. "Ta làm sao biết được?" Tào A Mãn cũng nhận ra tình hình có chút không ổn, liền tập trung tinh thần. Chương 49, cơn thịnh nộ của Lý Bình An. Chương 49, cơn thịnh nộ của Lý Bình An. Lý Bình An tiếp tục nói, "Nói đi, rốt cuộc các ngươi nhận lời của ai mà đến thất hiệp trấn chạy về vặt? Hắn muốn xem kẻ đứng sau lưng này là ai. Nếu để hắn tra ra, trừ khi là hoàng đế Đại Minh, nếu không thì cứ chờ hắn báo thù đi. Cho dù là hoàng đế Đại Minh, đợi hắn đột phá cảnh giới đại tông sư cũng sẽ một đòn tất sát." Hai tên sát thủ dường như không ngờ Lý Bình An lại hùng hổ dọa người như vậy. Trong chốc lát, không khí trong khách sạn càng thêm căng thẳng. Trên lầu, mấy người bổ khoái của Lục Phiến Môn lần lượt đi lên, nhìn xuống dưới, ai nấy đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn lần đầu tiên thấy Lý Thần Y Lìa tức giận. Khí thế đó tuyệt đối không thuộc về một cao thủ tông sư cảnh. "Đầu nhi, ai đã chọc giận Lý Thần Y Lìa vậy?" Một bổ khoái cử động cổ, lộ ra mấy phần sợ hãi. Một khi khí thế của một võ giả tiên tiên đại viên mãn bùng nổ, vẫn có uy lực phi thường. Trương Đầu lập tức giận dữ nói, "Nói nhảm nhiều thế, cứ xem tình hình là được rồi. Lúc này, không nói gì là tốt nhất. Hai tên sát thủ lập tức cảm thấy có chút áp lực, nhưng hai người dường như không sợ hãi, cười cười, đồng thời đứng dậy, nắm chặt thanh quỷ đầu đao trong tay. Vốn dĩ là đến giết người, nếu không phải chủ cũ thay đổi ý định, ngươi e rằng đã là một cái sát chết rồi. Tên sát thủ vừa nói, ánh mắt lạnh lùng. Xem ra các hạ là một cao thủ tiên thiên cao phẩm, thậm chí là gần đến tiên thiên viên mãn, nhưng cao thủ tiên thiên thập phẩm chết dưới tay chúng ta cũng có. Người đó từng bước ép tới, toàn thân bùng phát ra luồng tiên thiên chân khí lạnh lẽo. Trong đại sảnh, lập tức có không ít người sợ hãi lùi lại. Mấy đại nội cao thủ cũng lần lượt lùi ra xa, bọn hắn không muốn bị vạ lây. Lý Bình An cười nói, đây e rằng là lời khoác lác của các ngươi thôi. Hai người các ngươi dù có liên thủ, uy lực cũng chỉ ở mức bát phẩm. Chỉ dựa vào hai người này, cho dù phối hợp ăn ý, nhiều nhất cũng chỉ có thể bộc phát ra một hai chiêu có sức mạnh của tiên thiên cửu phẩm. Thập phẩm, trừ khi là thập phẩm bị trọng thương. Hắn không hề đánh giá thấp hay đánh giá cao hai vị này. Nghe lời nhận xét của Lý Bình An, trong mắt hai tên sát thủ lập tức lóe lên sát ý lạnh lùng. Chết. Bọn hắn chưa bao giờ nhận được sự đánh giá khinh thường như vậy. Một tiếng gầm giận dữ phát ra từ miệng tên sát thủ, ngay sau đó là một thanh quỷ đầu đao với sức mạnh kinh hoàng chém xuống Lý Bình An. Đao khí đi qua, trên mặt đất liền xuất hiện những vết nứt sắc bén. Lý Bình An không thèm nhìn, vung tay chỉ một cái, thanh quỷ đầu đao của đối phương như một cành cây, trực tiếp bị đâm thủng. Giây tiếp theo, tên sát thủ vừa ra tay liền bị một dấu tay khổng lồ vô hình đánh trúng, nhanh chóng bị hất văng ra khỏi đại sảnh. Phương pháp linh tê nhất chỉ này, từ khi được nâng cấp, Lý Bình An đã lĩnh ngộ được sức mạnh sát phạt cường đại. Công thủ đều có, một chỉ tung ra, đủ để phá vỡ một đòn của tông sư. Huống chi chỉ là một tên sát thủ tiên tiên ngũ phẩm, nhưng chỉ trong nửa hơi thở, tên sát thủ còn lại đã dùng tốc độ quỷ mị chém xuống từ bên hông Lý Bình An. Một luồng đao khí kinh người lập tức phá vỡ mặt đất, tạo ra sức sát thương cực lớn. Một đao này đủ để phá vỡ rào cản của tiên tiên bát phẩm. Tuy nhiên, ngón tay còn lại của Lý Bình An cũng đồng thời điểm ra, một đòn cách không trực tiếp điểm thủng ngực đối phương. Phụt. Một tiếng động nhẹ, tim của tên sát thủ bị đánh vỡ, máu tươi bắn ra tung tóe. Tên sát thủ đó bay ngược ra sau, miệng phun ra một đống máu tươi, chết ngay tại chỗ. Lý Bình An liếc nhìn một cái, lạnh lùng cười nhạt. Thật sự nghĩ rằng Lý Thần Y gì hắn tính tình tốt, ai cũng có thể đến bắt nạt sao? Nhị đệ. Thấy cảnh này, tên sát thủ vừa bị hất văng ra khỏi đại sảnh gầm lên một tiếng, trực tiếp lao tới lần nữa. Lý Bình An ánh mắt khinh miệt, giơ tay vung một cái, trực tiếp quét đối phương ra khỏi cửa. Tên sát thủ bay ra khỏi đại sảnh khách sạn, lập tức biến thành một cái xác. Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong vòng 3-4 giây. Trong nháy mắt, hai tên sát thủ của Thanh Y Lì Hải Lâu đã chết ngay tại chỗ. Trong khách sạn, đại nội cao thủ, người của Lục Phiến môn ai nấy đều mặt mày kinh hãi, thậm chí còn có vẻ như lần đầu tiên biết đến Lý Bình An. Lý Thần Y Lì ra tay lại bá đạo, hung mãnh đến vậy. Tu vi thật mạnh, không hổ là tiên tiên đại viên mãn. Trong phòng trên lầu 2 của khách sạn, trên gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Hải Đường đầy vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy được bộ mặt này của Lý Bình An. Lý Thần Y Lì thật đáng ngưỡng. Xem ra, thần hầu phủ phải chú ý đến người này rồi. Trong một phòng khách khác, Truy Mệnh mặc áo đen lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn luôn không lộ diện, mục đích là không muốn làm phiền Lý Thần Y Lì, nhưng hôm nay thấy Lý Bình An ra tay, hắn liền biết Lý Thần Y Lì này không thể dễ dàng chọc vào. Trong nhà bếp của khách sạn, Lý Đại Truy đang trốn sau rèm nhìn trộm, sợ hết hồn. Trời ạ, thì ra Lý Thần Y Lì cũng là một cao thủ giang hồ, ta nhìn lầm rồi. Lý Đại Truy lẩm bẩm. Sắc mặt Bạch Triển Đường càng thêm kinh ngạc, hắn không ngờ Lý Bình An lại có thể giết chết hai tên sát thủ của Thanh Y Lì lâu trong thời gian ngắn như vậy. Thực lực sâu không lường được. Mông của Lý Bình An còn chưa rời khỏi ghế, hắn lúc này ung dung nói, "Trương đầu của Lục Phiến môn, phiền xuống xử lý thi thể của hai tên sát thủ này đi." Trên lầu, Trương đầu nghe thấy tiếng, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng hắn thật sự không dám từ chối, vội vàng dẫn mấy huynh đệ vội vã xuống lầu. Lý Thần Y Lìa giết chết sát thủ của Thanh Y Lìa lâu, vì giang hồ giữ gìn chính nghĩa, khâm phục, khâm phục. Trương đầu giơ ngón tay cái lên nói, mấy người bổ khoái còn lại cũng lần lượt chắp tay. Lý Bình An khẽ chắp tay nói, "Làm phiền Trương đầu." "Không dám, không dám." Trương đầu mặt mày tươi cười, vội vàng ra lệnh cho người khiêng thi thể bên trong ra ngoài, sau đó dẫn người vội vàng vàng khiêng hai cái xác đi. Bọn hắn chuyên làm việc này nên cũng không cảm thấy có gì lạ. Trong khách sạn lập tức khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Mấy đại nội cao thủ cũng vẫn còn kinh hồn bạt vía, ánh mắt nhìn Lý Bình An càng thay đổi nhiều. Bọn hắn thực sự đã bị Lý Bình An dọa sợ. Lý Bình An không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, mà nói, "Lão Bạch, lên món đi." Bạch Triển Đường đang trốn trong nhà bếp toàn thân run lên nói, "Được rồi, Lý Thần Y Lì." Chương 50, giá tâm của Thẩm Vạn Tam. Chương 50, giá tâm của Thẩm Vạn Tam. Trong nháy mắt, Bạch Triển Đường đã bưng rượu và thức ăn ra. "Lý Thần Y Lì, ngươi từ từ dùng." Bạch Triển Đường khách khí nói. Lý Bình An không khỏi hỏi, "Lão Bạch, Thẩm lão bản có ở trong khách sạn không?" Bạch Triển Đường nghe vậy gật đầu, Thẩm Vạn Tam trong giang hồ Đại Minh gần như không ai không biết. Nhân vật như vậy vừa xuất hiện, hắn tự nhiên biết. "Hắn ở phòng nào?" Lý Bình An nói. "Ở phòng Thiên Tự Nhất Hiệu." Bạch Triển Đường trả lời. Nhưng giây tiếp theo, hắn cảm thấy Lý Bình An hỏi những điều này có thể có vấn đề. "Lý Thần Y Lì, ngươi muốn tìm Thẩm lão bản?" Bạch Triển Đường lộ vẻ ngạc nhiên. Cả giang hồ đều biết, Thẩm lão bản gia nghiệp lớn, không phải người bình thường có thể đắc tội, thậm chí cao thủ tông sư cũng có người bị hắn lôi kéo, thậm chí còn ra mặt giúp hắn. "Đúng vậy, tìm hắn hỏi một số chuyện." Lý Bình An lại không hề che giấu. Nghe câu này, Bạch Triển Đường đội bàn quyền, "Lý Thần Y Lì, Thẩm lão bản thế lực ngút trời, thần thông quảng đại, ngươi tuyệt đối đừng chọc vào nhân vật như vậy." Điểm này, hắn cảm thấy mình biết nhiều hơn Lý Bình An. Thế lực dưới trướng Thẩm Vạn Tam này có thể vươn tới bất cứ nơi nào ở Đại Minh, cho dù là trong hoàng cung, cũng có người của hắn. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể đắc tội. Lý Bình An rót một chén rượu nói, không sao, ta chỉ đến hỏi thăm tình hình thôi. Nói xong, hắn liền đổ một ngụm rượu mạnh vào miệng. Sau đó, đứng dậy đi về phía phòng thiên tự nhất hiệu trên lầu. Bạch Triền Đường thấy cảnh này, tim như treo trên cành cây, sợ Lý Bình An gây ra chuyện gì. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã đến trước cửa phòng. Tuy nhiên, hắn phát hiện trong phòng khá yên tĩnh, không có ai. Xem ra, Thẩm Vạn Tam đã trốn rồi. Lý Bình An cười lạnh đẩy cửa bước vào, quả nhiên trong phòng trống không. Chỉ có một tờ giấy bị chén trà đè lên bàn, trên đó có mấy hàng chữ rồng bay phượng múa. Nhìn nét chữ này, khá có khí phách. Lý Thần Y Điệp, Thẩm Mô về Giang Nam trước, y thuật của ngươi cao siêu, là người nổi bật nhất trong số các kỳ nhân dị sĩ mà Thẩm Mô từng gặp, Thẩm Mô nhất định sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục quy thuận dưới trướng. Lý Bình An xem xong, không khỏi cười lạnh. Thẩm Vạn Tam này quả là một thương nhân bá đạo, biết chơi tâm kế. Không hổ là người giàu nhất Đại Minh. Đối phương trốn rất nhanh, nếu không thì đã không đi được rồi. Lý Bình An trầm tư một lát, cũng không định xuống Giang Nam tìm Thẩm Vạn Tam tính sổ. Sau này còn nhiều cơ hội, đợi hắn đột phá đại tông sư rồi tính sau. Ngay lập tức, hắn liền biến tờ giấy thành tro bụi, rồi bước ra khỏi phòng. Bạch Triển Đường đứng bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Lý Thần Y Điệp, Thẩm lão bản đi rồi sao? Bạch Triển Đường không khỏi hỏi. Trốn rất nhanh. Lý Bình An gật đầu nói. Nói xong, hắn liền đi xuống lầu. Trong khách sạn, có mấy cặp mắt nhanh chóng rời đi. Lý Bình An trở lại đại sảnh dưới lầu, ăn vài miếng, trả tiền xong, mới đi về y quán. Trở lại y quán, cả Nhậm Như Ý và Hoàng Dung đều lộ vẻ không hiểu nổi hắn. Sao vậy? Lý Bình An nhìn hai nàng một cái. Lý Thần Y Điệp, ngươi thay đổi rồi. Trong mắt Nhậm Như Ý có thêm mấy phần kiêu rẻ. Hoàng Dung gật đầu cũng nói, cứ tưởng ngươi là một thư sinh nho nhã, không ngờ ngươi ra tay lại còn tàn nhẫn hơn cả cha ta. Ngươi thật là một người kỳ lạ. Nghe lời hai nữ nhân, Lý Bình An lại tỏ ra bình thản. Sao, chỉ cho phép người khác tức giận, mà không cho phép ta tức giận sao? Kim Cương còn có lúc trợn mắt, Bồ Tát cũng có khi giết người, ta chẳng qua chỉ là một phàm phu tục tử, người khác chọc đến ta, tự nhiên phải xui xẻo đến nhà rồi. Lý Bình An nói với giọng điệu nhàn nhạt. Hai nữ nhân nhìn nhau, trong mắt lúc này mới hơi thả lỏng một chút. Bọn họ sợ Lý Bình An biến thành một ma đầu giết người. Lý Bình An nhìn sâu vào hai người họ, Hoàng Dung nha đầu này còn đỡ, chưa từng giết người, còn Nhậm Như Ý, trên tay nữ tử này đã dính không ít máu tươi. Bây giờ đến chỗ hắn lại muốn xây dựng lại hình tượng sao? Nhậm cô nương, ta nhớ ngươi xuất thân từ Chu Y Địa Vệ phải không? Trên tay đã dính không ít máu tươi rồi. Lý Bình An nói. Nghe lời hắn nói, trong đôi mắt của Nhậm Như Ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao biết được? Nhậm Như Ý không thể ngờ rằng Lý Thần Y ít khi ra ngoài này lại biết được lai lịch của nàng. Thân phận của nàng cực kỳ bí mật, thậm chí trên người cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào, đối phương làm sao biết được tình hình của nàng? Vị thần y trẻ tuổi này quả nhiên sâu sắc. Lý Bình An nói, muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Được rồi, các ngươi không cần quá lo lắng, cứ ở trong y quán phục vụ cho ta cho tốt, nếu ngày nào đó tâm trạng tốt, nói không chừng còn có thể chỉ điểm cho các ngươi một hai chiêu. Thần sắc Lý Bình An trở lại trạng thái bình hòa, dường như lại trở về với vị đại phu thần bí trước kia. Tuy nhiên, tâm trạng của Nhậm Như Ý không thể nào bình tĩnh lại được. Vị thần y liền này quá đáng sợ. Hoàng Dung ánh mắt khẽ động, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ lai lịch của mình, Lý Thần Y Liễu này cũng đã tra ra rõ ràng rồi sao? Nếu thật sự như vậy, vị thần y Liễu này cũng thật đáng sợ. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Thần Y Liễu này làm người cũng không tệ. Hoàng Dung nói, "Ừm, vậy ta đi nấu cơm trước." Nhậm Như Ý thấy thân phận của mình không thể giấu được nữa, dứt khoát đối mặt thẳng thắn. "Lý Thần Y Liễu, rốt cuộc ngươi còn che giấu chúng ta bao nhiêu bản lĩnh nữa?" Trong mắt Nhậm Như Ý lộ ra vẻ tò mò. Lý Bình An xua tay nói, "Đi nấu cơm đi." Nói xong, hắn liền đi đến trước cửa lớn, định tiếp tục ngồi khám bệnh. Đúng lúc này, có một bóng hình quen thuộc bước vào. Thấy nàng, trong mắt Lý Bình An lập tức lộ ra mấy phần nụ cười. "Thịnh Bổ Đầu, ngươi về rồi sao?" Người trước mắt không ai khác, chính là Thịnh Ngai Dư đã tái sinh, nữ bộ khoái nổi tiếng của Thần Hồi phủ. Thịnh Ngai Dư mỉm cười nói, "Ừm, đến đây làm nhiệm vụ." Nói xong, nàng lấy từ trong túi ra một sấp ngân phiếu đưa lên, "Lần trước đa tạ Lý Thần Y để chữa chân, đây là tiền khám bệnh còn nợ ngài." Lý Bình An không khách sáo, đưa tay nhận lấy ngân phiếu. "Thịnh Bổ Đầu, lần này về làm nhiệm vụ bao lâu?" Lý Bình An không khỏi hỏi. Thật ra, Thịnh Ngai Dư có thể trở về nhanh như vậy, trong lòng hắn vẫn có chút bất ngờ. Có lẽ Thịnh Ngai Dư lần này trở về là chuyên vì chuyện của hắn. Thịnh Ngai Dư nói, lần này làm nhiệm vụ cũng không có giới hạn thời gian, có thể ở lại thất hiệp trấn thêm một thời gian. Ồ, Lý Bình An nghĩ, xem ra Thần Hầu phủ quả nhiên đã để Thịnh Ngai Dư đến điều tra hắn. Không biết Thịnh Bổ Đầu đã có chỗ ở chưa? Sau đó, hắn liền hỏi. Thịnh Ngai Dư lắc đầu nói, tạm thời chưa có. Hay là Thịnh Bổ Đầu cứ ở trong y quán của ta thì thế nào? Lý Bình An không khỏi đề nghị. Chương 51, thu nhận vô tình. Chương 51, thu nhận vô tình. Thịnh Ngai Dư nghe lời hắn nói, trong đôi mắt đẹp liền có chút vui mừng, nàng không do dự nói, nếu Lý Thần Y Lìa đã nói vậy, tiểu nữ tử xin làm phiền. Thật ra, lần này nàng đến thất hiệp trấn, chính là phụ mệnh điều tra Lý Bình An. Từ sau lần gặp gỡ trước đó với Lý Bình An, trong lòng nàng đã nảy sinh một tình cảm khác lạ. Thái độ của nàng đối với Lý Bình An bất giác khác với những người khác. Thấy Thịnh Ngai Dư đồng ý nhanh như vậy, Lý Bình An liền biết, nàng lần này đến thất hiệp trấn là vì chuyện của hắn. Có điều, mỹ nữ như vậy không thu thì phí. Sau lần xem chân cho đối phương, quan hệ của hai người dường như đã gần gũi hơn những người khác. Vậy Thịnh bổ đầu cứ ở lại đi. Lý Bình An cũng thẳng thắn nói. Thịnh Ngai Dư lập tức gật đầu nói, không biết Lý Thần Y Y, chi phí tính thế nào. Lý Bình An xua tay, khá hào phong nói, Thịnh bổ đầu là nữ bổ khoái nổi tiếng của thần hồi phủ, đến ở trong y quán của ta, có thể chấn áp bọn tiểu nhân, chi phí này miễn đi. Nghe những lời này, Thịnh Ngai Dư cũng không nói nhiều, khẽ gật đầu. Phía sau, Hoàng Dung và Nhậm Như Ý nghe thấy động tĩnh liền bước ra. Thịnh bổ đầu, ngươi về rồi. Nhậm Như Ý thấy Thịnh Ngai Dư, lộ vẻ vui mừng nói. Ừm. Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu. Thịnh bổ đầu, ta tên Hoàng Dung, hân hạnh hân hạnh. Hoàng Dung lại rất phóng khoáng, tự giới thiệu. Thịnh Ngai Dư. Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu. Đối với những người khác, nàng không quá nhiệt tình, cũng không nói nhiều. Như Ý, ngươi sắp xếp cho Thịnh bổ đầu ở Tây Sương phòng trước đi. Lý Bình An phân phó. Nhậm Như Ý nghe vậy, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên nói, Thịnh bổ đầu muốn ở đây sao? Đúng vậy. Lý Bình An nói. Tên hào sắc. Nghe vậy, Nhậm Như Ý có chút tức giận nói. Tên nhóc này từ khi thu nhận nàng, lại thu nhận Hoàng Dung, bây giờ lại thêm một Thịnh Ngai Dư, không biết sau này còn thu nhận mỹ nữ nào nữa. Lý Bình An xoa xoa mũi, mỹ nữ tụ hội một nhà, đây là niềm vui của đời người. Thịnh bổ đầu, chúng ta đi thôi. Nhậm Như Ý nói xong, dẫn Thịnh Ngai Dư đi về phía hậu viện. Hoàng Dung cũng đi theo. Lý Bình An tiếp tục ngồi khám bệnh trước bàn. Cùng lúc đó, trong giang hồ Đại Minh, một tin tức cũng đang lan truyền nhanh chóng. Chấn động, sát thủ song quỷ đao của lầu 54 Thanh Y Lìa Lâu gãy đao tại thất hiệp trấn Đại Minh. Sát thủ Thanh Y Lìa Lâu bị nghiền nát thảm hại, bị Lý Thần Y Lìa nổi danh gần đây hai chiêu giết chết. Lý Thần Y của thất hiệp trấn Đại Minh giết chết sát thủ Thanh Y Lìa Lâu, một chỉ phá vỡ song quỷ đao, nghi ngờ đã dùng linh tê nhất chỉ của Lục Tiểu Phụ. Sát thủ Thanh Y Lìa Lâu lần đầu tiên thất bại, bị phản sát tại thất hiệp trấn. Những tin tức này nhanh chóng lọt vào tay các thế lực võ đạo của Đại Minh. Trong chốc lát đã gây ra một chấn động không nhỏ. Giang Nam Đại Minh, Thanh Y Lìa Lâu ẩn mình trong khu chợ Sâm Ướt. Đây là tổng đàn của Thanh Y Lìa Lâu, nhưng người ngoài ít ai biết. Trên tầng cao nhất của Thanh Y Lìa Lâu, Hoắc Hưu, chủ nhân của Thanh Y Lìa Lâu, đang ngồi trên ghế thái sư, vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt béo phì đầy vẻ giận dữ. Hắn đã nhận được tin tức truyền về từ thất hiệp trấn. Song đao quỷ của lầu 54 Thanh Y Lìa Lâu đã gây đao. Điều này khiến danh dự của Thanh Y Lìa Lâu bị tổn hại nghiêm trọng. Phải biết rằng, Thanh Y Lìa Lâu sở dĩ nổi danh trong giang hồ như vậy là vì các vụ ám sát chưa bao giờ thất bại, khiến người trong võ lâm nghe đến là biến sắc. Bây giờ, hành động của Thanh Y Lìa Lâu lại thất bại. Đây là một thất bại to lớn đối với Thanh Y Lìa Lâu. Trong đôi mắt nhỏ của Hoắc Hưu lộ ra sát ý âm trầm. Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai thách thức danh tiếng của Thanh Y Lìa Lâu. Hừ, thần y đi thất hiệp trấn, tiên thiên đại viên mãn, bất kể lai lịch gì, ta cũng phải chém giết ngươi. Trong mắt Hoắc Hưu tràn đầy hận thù. Hắn chiêu mộ bao nhiêu cao thủ trong giang hồ, chi phí mỗi tháng không nhỏ, một khi hành động của Thanh Y Lìa Lâu thất bại, sẽ khiến hắn mỗi tháng tổn thất không ít bạc. Thông báo cho các thành viên 30 lầu đầu tiên đang rảnh rỗi đến tổng đàn một chuyến, bản tọa có việc phân phó. Giọng nói của Hoắc Hưu lạnh lùng truyền ra. Danh tiếng của Thanh Y Lìa Lâu không thể tiếp tục xấu đi, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để cứu vãn tổn thất. Cách nhanh nhất tự nhiên là để Lý Thần Y Lìa đó biến mất khỏi giang hồ Đại Minh. Vâng. Bên ngoài, một giọng nói đáp lại. Giang Nam danh gia, Hoa gia, Bạch Hoa lâu. Trong vườn hoa, một tòa lương đình. Hoa Mãn lâu và Lục Tiểu Phụng đang ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đầy mỹ vị giai hảo, cùng với rượu ngon thượng hạng. Lục Tiểu Phụng với bốn hàng lông mày mặc một bộ trường bào, một tay cầm chén rượu, lười biếng nằm trên người mấy mỹ nhân, ra vẻ hưởng thụ. Đối diện hắn là Hoa Mãn lâu, một công tử mặc áo bào trắng, ôn nhuận như ngọc. Nhưng mắt của Hoa Mãn lâu lại quấn một dải lụa trắng, hắn bị bệnh về mắt, vẫn chưa chữa khỏi. Lục Minh, gần đây giang hồ đồn có một vị Lý Thần Y Lìa, công lực sâu dày, một chỉ có thể phá vỡ pháp môn của cao thủ tiên thiên, người ta đều nói đó là linh tê nhất chỉ của ngươi. Ngươi thấy sao? Hoa Mãn lâu uống một ngụm rượu, không khỏi nói. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng thờ ơ nói, giang hồ đồn đại, có mấy câu là thật, linh tê nhất chỉ của ta chưa bao giờ chuyển cho ai, điểm này trong lòng ngươi rõ hơn ai hết. Có điều, ta nghe nói, vị Lý Thần Y Lìa đó y thuật rất cao siêu, vậy mà đã chữa khỏi bệnh chân của nữ bổ khoái vô tình của thần hồi phủ. Lão Hoa, ngươi sao không đến thất hiệp trấn một chuyến, mời vị thần y lìa đó chữa mắt cho. Thế giới đầy màu sắc rực rỡ này, mỹ nữ như mây, nếu không nhìn thấy được thì thật đáng tiếc. Lục Tiểu Phụng nói. Trên mặt Hoa Mãn lâu không khỏi lộ ra mấy phần mờ mịt, đôi mắt này của ta không biết đã tìm bao nhiêu thần y lìa xem qua, e rằng vị Lý Thần Y Lìa đó chưa chắc đã chữa được. Ngược lại là Lục Minh, bây giờ trên giang hồ đều đồn, vị Lý Thần Y Lìa này có liên quan đến ngươi, nếu sau này lại xảy ra chuyện gì, có lẽ sẽ nhắm vào ngươi. Lục Tiểu Phụng vẫn giữ vẻ thờ ơ, không sợ, ta có nhiều bạn bè giang hồ, đều biết con người ta. Vị Lý Thần Y Lìa đó căn bản không có quan hệ gì với ta. Huống chi, linh tê nhất chỉ của ta độc bộ võ lâm, cho dù có muốn học, cũng chỉ học được chút da lông mà thôi. Hoa Mãn lâu có chút nghi ngờ, có khả năng nào đối phương chính là bắt chước linh tê nhất chỉ của ngươi để đổ tội cho ngươi không? Lục Tiểu Phụng khẽ cười, càng không thể, ta và hắn không thủ không oán, sao lại hại ta? Chương 52, người sống như chết chương 52, người sống như chết Giang Nam, Thẩm gia. Trong trang viên rộng lớn, cao thủ như mây, cho dù một con chim sẻ bay qua cũng sẽ bị phát hiện. Trong một căn nhà bí mật, một người đàn ông béo phì mặc quần áo nông dân một mạc xuất hiện. Hắn không ai khác, chính là Thẩm Văn Tam. Lần trước, hắn ở thất hiệp trấn làm hỏng chuyện, nếu không đi trước một bước, có lẽ hắn đã không về được Thẩm gia. Trên đường đi, hắn cải trang, không gây chú ý cho ai, mới có thể an toàn về nhà. Lão gia, sao ngài lại ăn mặc như vậy? Lão Mạc bước tới, có chút ngạc nhiên. các ngươi làm chuyện tốt đấy, mời sát thủ của Thanh Y Liễu lâu đến, vốn định để Lý Thần Y Liễu nếm chút khổ sở, bị đối phương nghi ngờ phái sát thủ, kết quả đối phương đích thân giết tới, giải quyết sát thủ của Thanh Y Liễu lâu trong vòng 2 chiêu. Nếu không phải ta có tầm nhìn xa, e rằng cũng đã bị Lý Thần Y Liễu giết rồi." Thẩm Vạn Tam cười lạnh. Sau khi trốn khỏi Đồng Phúc khách sạn, thuộc hạ của hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đưa hắn ra khỏi Thất Hiệp trấn, thay đổi diện mạo, mới có thể an toàn trở về Thẩm gia ở Giang Nam. Đều tại thuộc hạ làm việc không tốt. Lão Mạc tự trách. Thôi được, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, Lý Thần Ý Liễu, sớm muộn gì cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vào Thẩm gia ta, mặc ta sai khiến." Thẩm Vạn Tam vẫn tự tin nói. "Lão gia, tiếp theo ngài định làm gì?" Lão Mạc không khỏi hỏi. "Cứ để các thế lực trên giang hồ mài giũa Lý Thần Ý Liễu trước đã." Thẩm Vạn Tam xua tay nói. "Vâng." Lão Mạc lập tức hiểu ý của Thẩm Vạn Tam. "Đúng rồi, Tương Tây Tứ Quỷ đã xuất quan chưa?" Thẩm Vạn Tam hỏi. Bây giờ, bên cạnh hắn không có cao thủ tiên tiên thập phẩm bảo vệ, vẫn có chút lo lắng. Vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên xuất hiện bóng ma, giây tiếp theo, bốn người bịt mặt mặc đồ đen xuất hiện, bốn người bọn hắn béo gầy cao thấp gần như giống hệt nhau. "Xin chào lão bản." Bốn vị này chính là Tương Tây Tứ Quỷ, cao thủ từ tiên tiên cửu phẩm đến thập phẩm. Bốn người liên thủ, có thể trực tiếp chống lại đòn tấn công của tông sư. Trên mặt Thẩm Vạn Tam lúc này mới lộ ra mấy phần nụ cười, "Rất tốt, Tương Tây Tứ Quỷ, từ nay về sau các ngươi cứ đi theo bên cạnh Thẩm Mỗ, tùy thời bảo vệ." "Ừm." Bốn người đều gật đầu. Sau đó, Thẩm Vạn Tam nói với những người khác, "Tất cả lui ra làm việc đi." "Vâng." Lão Mạc và những người khác lần lượt chắp tay rời đi. Hai ngày trôi qua, trong y quán, ký chủ chữa trị cho một bệnh nhân khỏi hẳn, chúc mừng ký chủ nhận được một năm tu vi tông sư cảnh Lý Bình An từ từ tỉnh lại. Nghe thấy âm thanh, cảm thấy phần thưởng có chút quá ít. Có điều, mấy ngày gần đây người đến khám bệnh có chút thưa thớt. Như vậy, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại. Hắn ngồi xếp bằng, giao tiếp với hệ thống, âm thầm hấp thu công lực. Sau đó, mở giao diện hệ thống ra xem. Họ tên: Lý Bình An tuổi, 16 thiên phú, cực phẩm pháp môn, Minh Ngọc Công, tầng thứ 9, Thái Cực Quyền, viên mãn, bài bất trưởng, viên mãn, bà sa bộ, viên mãn, địa cấp linh tê nhất chỉ, đại thành, tu vi, tông sư cảnh sơ kỳ thuộc tính, nộ tính lịch thiên điểm kinh nghiệm, 8786. Hắn lướt qua một lượng, phát hiện điểm kinh nghiệm hệ thống gần đây tích lũy khá nhanh. Qua một thời gian nữa chắc có thể đổi được một gói quà. Lý Bình An thầm tính toán. Bây giờ trong y quán có ba nữ nhân, thế lực sau lưng ba nữ nhân này đều không đơn giản. Hắn phải nhanh chóng đột phá tông sư trung kỳ. Thấy trời đã không còn sớm, Lý Bình An liền bước ra khỏi phòng. Nhậm Như Ý đang mặc một bộ đồ đỏ, đi về phía hắn. Lý Bình An nhìn, không khỏi hỏi, "Như Ý, có chuyện gì vậy?" Nhậm Như Ý nhíu mày nói, "Bên ngoài có người khiêng đến một cỗ quan tài, nói bên trong là người sống như chết, mời người chữa trị." Nàng cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. "Đi, qua xem thử." Lý Bình An lại không cảm thấy gì, xua tay nói. Nói xong, hắn liền dẫn Nhậm Như Ý đi về phía tiền viện. Ngoài cửa lớn y quán, đặt một cỗ quan tài đen kịt. Xung quanh có mấy võ giả mặc áo choàng xám. Người đứng đầu thân hình bằng bỡ, mặc một bộ áo choàng xám rộng, thái dương nô cao, trong mắt lóe lên vài phần sát khí ẩn hiện. Bọn hắn đang kiên nhẫn chờ đợi. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã bước ra. "Xin chào Lý Thần Y Liễu." Mấy võ giả áo choàng xám lần lượt chắp tay hành lễ. Lý Bình An lập tức khẽ chắp tay, chư vị khách sáo. Sau đó, hắn nhìn cô quan tài hỏi, "Chẳng lẽ bên trong là một người sống?" Võ giả Khôi Ngô đứng đầu nói, "Đúng vậy, vị này là gia chủ của chúng ta, hai ngày trước không biết vì sao mà hôn mê bất tỉnh, nên muốn mời Lý Thần Y Liễu ra tay chữa trị." "Ồ." Lý Bình An có chút tò mò. Sau đó hắn nói với mấy người, "Mấy vị mở quan tài ra đi, ta xem tình hình, rốt cuộc có chữa được không? Lần đầu tiên gặp phải tình huống người sống như chết này." Hắn không dám quan lác. Đương nhiên, hắn có hệ thống siêu cấp thần y y, nên cũng không sợ. Võ giả Khôi Ngô đứng đầu gật đầu, vung tay chống tấm ván quan tài nặng trịch, liền nhấc nó lên. Chỉ thấy trong quan tài là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng xanh, sắc mặt trắng bệch như giấy, gần như không còn hơi thở. Lý Bình An liếc nhìn mấy cái, liền nói, "Phiền mấy vị đưa người này ra khỏi quan tài. Người trong quan tài này chưa chết, nhưng cụ thể thế nào, hắn cần phải xem xét tình hình." "Vâng." Chương 53, hỗn hợp độc. Bào chế thiên độc giải chương 53, hỗn hợp độc. Bào chế thiên độc giải gã võ giả vạm vỡ chắp tay, rồi ra hiệu cho mấy người khiêng nam tử trong quan tài ra, đặt lên giường bệnh. "Xin thần ý gì nhất định phải cứu gia chủ." Gã võ giả vạm vỡ lại chắp tay nói. Lý Bình An khẽ gật đầu, bước tới, rất nhanh hắn đã phát hiện ra điểm bất thường. Hắn không khỏi nhíu mày. "Người này toàn thân đều là độc." Lý Bình An lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người mang trong mình 7-8 loại độc. 7-8 loại độc này hỗn hợp lại với nhau, vừa hay có thể khắc chế lẫn nhau, duy trì được hơi thở yếu ớt của nam tử, không đến mức chết ngay lập tức. Người này cũng không có chút tu vi nào, muốn giải độc không hề dễ dàng. Hắn đã gặp phải một cao thủ hạ độc rồi. "Thần Y Liễu, còn cứu được không?" Gã võ giả vạm vỡ kia giọng điệu hơi thay đổi, không khỏi hỏi. Lý Bình An nhìn đối phương một cái, cười như không cười nói, "Gia chủ các ngươi lẽ nào đã đắc tội với một vị độc vương?" Nghe lời của Lý Bình An, sắc mặt gã võ giả vạm vỡ kia lập tức thay đổi. Nhưng người này dường như có chút do dự, không lập tức nói rõ. "Sao, các hạ không muốn nói thật à?" Lý Bình An không khỏi cười hỏi. Gã võ giả vạm vỡ trầm ngâm một lúc rồi mới nói, "Không giấu gì Lý Thần Y Liễu, gia chủ nhà ta không hề đắc tội với độc vương nào, chỉ là ba ngày trước nhà ta có một bà lao đáng thương tới. Gia chủ nhà ta tốt bụng kêu mang bà ta, nào ngờ chỉ sau một đêm, gia chủ nhà ta đã nằm trên giường sống dở chết dở. Bà lao đó cũng không rõ tung tích, chỉ để lại một câu, bảo chúng ta tới thất hiệp trấn tìm một thần y tên là Lý Bình An. Nghe đối phương nói, Lý Bình An đã hiểu ra đầu đuôi sự việc, là nhắm vào mình. Nghĩ vậy, hắn liền nói, người này vẫn còn cứu được, nhưng cần phí khám bệnh 10.000 lượng bạc. Lý Bình An nói, 10.000 lượng. Sắc mặt gã võ giả không khỏi biến đổi, đây là một khoản tiền không nhỏ. Dám hỏi Lý thần y thì thật sự có thể cứu sống gia chủ không? Tất nhiên. Lý Bình An tự tin nói, có hệ thống thần y liền này, đừng nói 7-8 loại độc, dù là 80 loại độc cũng giải được. Gã võ giả suy nghĩ một lúc, gật đầu, lập tức lấy từ trong lòng ra một sấp ngân phiếu đưa tới. Xin thần y để nhận lấy. Gã võ giả không chút do dự nói. Lúc này, bên cạnh y quán, không biết từ khi nào đã tụ tập không ít người. Có đám đông hóng chuyện, cũng có một vài nhân sĩ giang hồ. Thậm chí đối diện còn mở một quán trà ven đường để mọi người dừng chân. Quán trà này dường như mọc lên chỉ sau một đêm. Lý Bình An cũng không để tâm đến những chuyện này. Hắn nhìn sấp ngân phiếu, lại thay đổi thái độ thường ngày, nói, không đổi, cứ để đây trước, ta hộ tâm mạch và toàn thân đại huyệt cho vị gia chủ này của các ngươi trước, sau đó mới giải độc. Nói xong, hắn liền ra hiệu cho ba nữ nhân trong nhà. Hoàng Dung, Nhậm Như Y và Thịnh Nhai Dư ba người lần lượt bước ra. Các nàng có dung mạo hoa nhường người thẹn, vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt. Thế nhưng, mặt các nàng lại lạnh như băng, đứng trước y quán. Lý thần y để khám bệnh, xin chư vị đừng làm phiền. Nhậm Như Y khoanh tay trước ngực, bộ ngực đầy đặn càng như muốn nhảy ra ngoài. Gương mặt xinh đẹp của nàng đầy vẻ lạnh lùng, giọng điệu băng giá. Hoàng Dung và Thịnh Nhai Dư thì không nói một lời, hai nàng là cao thủ tiên tiến cảnh, quả thực tạo ra áp lực không nhỏ. Đặc biệt Thịnh Nhai Dư còn là danh bổ của thần hồi phủ, thân phận quan sai cũng khiến người khác phải kiêng dè vài phần. Dưới trướng Lý Thần Y Lìa lại có ba mỹ nữ tuyệt sắc, thật đáng ngưỡng mộ. Chậc chậc, đây đúng là cuộc sống thần tiên, Lý Thần Y Lìa quả nhiên là người biết tương hoa tiếp ngọc. Ha ha, xem kịch hay, xem kịch hay, vị này là người sống không bằng chết, không biết Lý Thần Y Lìa có cứu lại được không? Lý Thần Y Lìa từ sau khi nổi danh ở kinh thành, người giang hồ tìm tới hắn khám bệnh ngày càng nhiều, lần này người tinh mắt đều nhìn ra được, là nhắm vào y thuật của hắn. Ai lại rảnh rỗi bỏ ra 10.000 lượng bạc để cứu người chứ? Nhìn cách ăn mặc của bọn hắn, cũng không giống người có thể lấy ra nhiều ngân phiếu như vậy, nhất định là có kẻ đứng sau giật dây. Đúng, đúng. Trong quán trà, một vài nhân sĩ giang hồ bàn tán sôi nổi. Trong y quán, Lý Bình An lúc này đã thi triển thần trầm, trấn áp tâm mạch và các yếu huyệt toàn thân của người đàn ông trung niên. Sau đó, hắn thong thả đi bào chế thuốc giải. 7-8 loại độc hỗn hợp được bào chế khá khéo léo. Nhưng e rằng người khác không biết, có một loại thuốc gọi là vạn độc giải. Đây là lần trước sau khi Nhậm Như Ý tới y quán, Lý Bình An có tìm hiểu qua. Sau một hồi nghiên cứu, hắn đã giảm bớt thành phần, tạo ra bách độc giải, thiên độc giải không thành vấn đề. Kẻ đứng sau kia ra vẻ thông minh, tự cho là thiên ý vô phùng, thực sự là ngu muội. Không lâu sau, Lý Bình An đã bào chế xong thuốc giải. Hắn bước tới, một phần cho người kia uống, một phần bôi lên người. Được rồi, đại công cáo thành. Lý Bình An nhẹ nhàng nói. Hắn đoán chừng nửa canh giờ sau, vị trung niên này sẽ tỉnh lại. Lý Bình An bước ra, nói với mấy gã võ giả, hỗn hợp độc trên người gia chủ các ngươi sắp giải được rồi, về nói với kẻ đứng sau, muốn thăm dò át chủ bài của ta thì không cần mượn tay người khác. Nghe vậy, sắc mặt mấy gã võ giả đều có chút thay đổi. Cái gọi là gia chủ của các ngươi, không có chút tu vi nào, sao có thể là gia chủ của các ngươi được? Lý Bình An lúc này quyết định vạch trần mánh khóe của những người này. Nghe hắn nói, sắc mặt mấy người lại thay đổi thêm một chút. 10.000 lượng ngân phiếu, kẻ đứng sau cũng thật hào phóng. Lý Bình An nhìn sấp ngân phiếu, lại vung tay lên, thuốc giải vừa bảo chế liền rơi xuống ngân phiếu. Trên những tờ ngân phiếu này, hắn sớm đã phát hiện có độc. Nhưng ngân phiếu là thật, không thể lãng phí được. Thấy Lý Bình An làm vậy, ánh mắt mấy gã võ giả đều biến đổi, có chút hoảng sợ. Bọn hắn cảm thấy mọi hành động của mình đều bị Lý Thần Y trước mắt nhìn thấu. Lý Thần Y, tha mạng. Gã võ giả vạm vỡ ban nãy lập tức quỳ xuống. Những võ giả còn lại cũng lần lượt quỳ theo. Chúng ta cũng là nhận lời ủy thác của người khác, đưa người này tới cho Lý Thần Y để trần trị, còn kẻ đứng sau là ai, chúng ta cũng không rõ. Chỉ biết hắn đưa cho 10.000 lượng, còn dặn chúng ta phải nói về chuyện gia chủ như thế nào. Gã võ giả vạm vỡ nói từng chữ một. Bọn hắn biết rõ, Lý Thần Y là người có tu vi tiên thiên đại viên mãn, đắc tội với người như vậy, bọn hắn tự nhiên là lo sợ không yên. Lý Bình An sớm đã nhìn ra những người này chỉ là đám tay chân bình thường trên giang hồ, có lẽ là thành viên của một bang phái nhỏ nào đó. Kẻ chủ mưu đứng sau có lẽ còn chưa lộ diện. Trừng phạt mấy tên lâu la này căn bản không cần thiết. Thôi được, các ngươi đã biết chuyện, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Nhưng các ngươi cần phải làm một việc. Lý Bình An nghiêm nghị nói. Xin Lý Thần Y liền nói rõ. Gã đại hán vạm vỡ vội vàng nói. Đợi nam tử trung niên này tỉnh lại, các ngươi hãy hộ tống hắn về nhà, nhất định phải đưa đến nơi an toàn. Nếu không, để ta biết được chuyện gì không hay, quyết không tha nhẹ. Lý Bình An lạnh lùng quát. Lý Thần Y liền yên tâm, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa chuyện này. Đa tạ Lý Thần Y liền rộng lượng. Gã đại hán vạm vỡ lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Đây căn bản không phải là chuyện khó. May mà Lý Thần Y thì không làm khó bọn hắn, những kẻ bị dùng làm quân cờ thí. Chương 54, thiên hạ kỳ độc vô giải, mọi người lo lắng. Chương 54, thiên hạ kỳ độc vô giải, mọi người lo lắng. Lý Bình An giơ tay lên nói, đứng dậy cả đi. Thật ra, hắn không cần phải so đo với mấy tên lâu la. Muốn ra tay thì phải nhắm vào kẻ đứng sau. Hắn đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, gần y quán vẫn có không ít ánh mắt đang theo dõi. Ngoài người của triều đình, gần đây còn có thêm một số thế lực giang hồ thần bí. Y quán của hắn đã không còn bình lặng như xưa nữa. Không biết trong số này có hai mắt của cao thủ đứng sau dở trò kia không. Mấy gã võ giả nghe vậy cảm kích gật đầu, đứng dậy rồi lui sang một bên. Bọn hắn trong lòng hiểu rất rõ, không dám dính vào chuyện lớn trên giang hồ, chỉ một chút sơ sẩy là mất mạng như chơi. Trong quán trà cách đó không xa, các nhân sĩ giang hồ đều gật gù. Lý Thần Y Lìa cũng thật nhân nghĩa, không làm khó những người này. Mấy kẻ này chỉ là tốt ghép, Lý Thần Y không cần phải ra tay đâu. Tiếp theo, phải xem y thuật của Lý Thần Y Lìa thế nào. Ta nghe nói người kia trúng 7-8 loại độc, hẳn là loại hoạt tử nhân độc cực kỳ đáng sợ trong giang hồ, có cứu được hay không vẫn chưa biết. Lý Thần Y Lìa đã nói vậy rồi, lẽ nào lại không tỉnh lại được? Chậc chậc, hoạt tử nhân độc đâu phải dễ giải như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói không chỉ Đại Minh, mà ngay cả thần y của các hoàng triều khác cũng không chữa được loại độc này. Một đám nhân sĩ giang hồ ngươi một lời ta một câu. Thịnh Bổ Đầu, ngươi có từng nghe qua hoạt tử nhân độc này chưa? Nhậm Như Ý không khỏi nhíu mày nói. Hoạt tử nhân độc, nghe nói là độc dược do độc vương dược bà vạn độc bất xâm trong giang hồ bào chế, không màu không vị, vô cùng thần bí, một khi trúng độc, sẽ hôn mê bất tỉnh trong vòng vài canh giờ, trở thành hoạt tử nhân. Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu, nàng là danh bổ của thần hồi phủ, đối với chuyện trên giang hồ đều rõ như lòng bàn tay. Nói như vậy, Lý Thần Ý lại gặp phải đối thủ rồi. Nhậm Như Ý có chút lo lắng nói. Hoàng Dung cũng khẽ nhíu mày nói, ta từng nghe cha nhắc tới, loại độc dược này thần bí khó lường, ngay cả người cũng không thể bảo chế ra thuốc giải. Cha ta còn nói, trên đời này người có thể giải được kỳ độc này không quá một bàn tay. Nàng cũng có chút lo lắng, không biết Lý Bình An có giải được độc không. Thịnh Ngai Dư mí môi, ánh mắt sắc bén nói, nếu Lý Thần Y có thể giải được kỳ độc này, chính là trừ một mối họa cho Đại Minh. Phải biết rằng, trước đây không ít bổ khoái của thần hầu phủ đã phải chịu thiệt hại nặng nề vì loại độc này. Một số bổ khoái đã chết, một số khác đang sống lay lắt. Nhậm Như Ý cũng nói, loại độc dược này quá tàn nhẫn, còn khó chịu hơn cả việc giết người. Lý Bình An nghe ba nàng đối thoại, lại khẽ lắc đầu, Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung thì thôi đi. Nhậm Như Ý này ở y quán lâu như vậy mà vẫn còn lo lắng như thế, thật không nên. Các ngươi không cần lo lắng, độc này đối với người khác có lẽ rất khó, nhưng đối với ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Lý Bình An tự tin nói. Ba nàng nghe vậy đành phải gật đầu. Lý Bình An liền ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Đầu lĩnh, vừa rồi ta dò la được tin tức, người tới nhờ Lý Thần Y để chữa trị lần này đã trúng phải kỳ độc khiến giang hồ khiếp sợ, hoặc tử nhân độc. Trong phòng khách tầng 2 của Đồng Phúc khách sạn, một bổ khoái của Lục Phiến môn đội vã vào cửa rồi bẩm báo. Cái gì? Hoặc tử nhân độc? Đây là kỳ độc khét tiếng trên giang hồ, khiến Lục Phiến môn chúng ta chịu không ít thiệt thòi, Lý Thần Y có chữa được không? Trương Đầu nghe vậy lập tức có chút kinh ngạc. Thật ra nếu Lý Thần Y có thể giải được kỳ độc này thì danh tiếng chắc chắn sẽ vang dội khắp giang hồ Đại Minh. Lý Thần Y đã ra tay chữa trị, nhưng hiệu quả thế nào vẫn chưa biết. Bổ khoái kia lắc đầu, cũng cảm thấy có chút khó khăn. Kỳ độc này là loại độc dược mà bọn hắn vô cùng kiên kỵ, một khi chúng phải cũng không khác gì người chết. Hy vọng Lý Thần Y có thể giải được độc này. Trương Đầu lộ vẻ mong chờ. Đi xem kết quả thế nào. Trương Đầu phất tay nói. Bổ khoái kia nghe vậy đội vàng chạy xuống lầu. Tao đại nhân, Lý Thần Y lần này gặp phải vấn đề lớn rồi. Người tới tìm hắn chữa bệnh lần này là một người trúng hoạt tử nhân độc, ta thấy tấm biển hiệu của Lý Thần Y là sắp bị đập rồi. Bên phía đông sưởng, một đại nội cao thủ cũng bước lên bẩm báo. Hoạt tử nhân độc, ngươi chắc chứ? Tào A Mãn nghe được tin này không khỏi biến sắc. Không ít cao thủ của đại nội đông sưởng cũng phải biến sắc khi nghe đến kỳ độc này. Không sai được, nhất định là hoạt tử nhân độc. Đại nội cao thủ kia gật đầu quả quyết. Như vậy tấm biển hiệu của Lý Thần Y là khó giữ được rồi. Tào A Mãn khẽ thở dài. Đây là kỳ độc võ lâm, bao nhiêu thần y lìa vì nó mà trở thành hoạt tử nhân. Nếu Lý Bình An có thể giải được độc này, đủ để gây chấn động toàn giang hồ. Chuyện này không nhỏ. Đi, theo bản quan xuống xem tình hình. Tào Á Mãn phất tay nói. Lần trước, Lý Bình An giết chết hai sát thủ của thanh y lìa lâu trong khách sạn, đã có chút danh tiếng trên giang hồ. Nếu lần này còn có thể giải được thiên hạ kỳ độc, danh hiệu đại minh đệ nhất thần y không ai khác ngoài hắn. Lập tức, mấy đại nội cao thủ liền đi ra ngoài Đồng Phúc khách sạn. Hoạt tử nhân độc, không ngờ lại là thiên hạ kỳ độc. Trong đại sảnh khách sạn, Thượng Quan Hải Đường đang một mình uống rượu. Thế nhưng, tin tức mà Lục Phiến Môn và Đông Sưởng dò la được, nàng đều nghe thấy. Thính giác của nàng nhạy bén hơn cao thủ tiên tiên bình thường. Nghe tin bọn hắn bẩm báo, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng im lặng một lát, định đi xem thực hư thế nào. Chuyện này không hề đơn giản. Trước Bình An Y quán, trong chốc lát, lại có thêm không ít người. Trong số những người này đều có tu vi không tệ, rõ ràng là mật thám của các thế lực võ lâm. Trong chốc lát, đã có nhiều võ giả tới vậy. Nhậm Như Ý nhìn ra ngoài, có chút lo lắng. Nhậm tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, cho dù Lý Thần Y không giải được kỳ độc này cũng không sao. Hắn thực lực cao siêu, sẽ không có chuyện gì đâu. Hoàng Dung không khỏi an ủi. Thật ra, nàng cảm thấy, trên đời này không có ai có y thuật vượt qua cha nàng. Trước cửa lớn y quán, Lý Bình An lại có vẻ mặt bình tĩnh như nước, hắn dường như không hề lo lắng về chuyện giải độc. Chương 55, Đại Minh đệ nhất thần y đi. Chương 55, Đại Minh đệ nhất thần y đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Thoáng cái đã qua hơn 3 khắc. Trên giường bệnh, nam tử trung niên kia vẫn không có chút động tĩnh nào. Lý Thần Y Lìa này cũng quá bình tĩnh rồi, đây là thiên hạ kỳ độc, tỉnh lại sau nửa canh giờ, sao có thể chứ? Mọi người đừng đợi nữa, cho dù có thể giải độc, e là cũng phải mất hơn nửa ngày mới có dấu hiệu chuyển biến tốt. Ta thấy Lý Thần Y khoác lác rồi. Đúng vậy, Lý Thần Y chắc là quá tự tin rồi. Cứ nói thẳng thế này, nếu người này có thể tỉnh lại sau nửa canh giờ, cái đầu của lão tử đây cắt xuống cho Lý Thần Y Lìa làm bô. Đúng vậy, nếu Lý Thần Y thật sự có bản lĩnh đó, lão tử mặc cho Lý Thần Y Lìa sai khiến, làm trâu làm ngựa làm vỏ, đều được. Xì, cái đầu chó của ngươi cứ giữ lấy mà dùng, chắc Lý Thần Y Lìa cũng chẳng thèm. Còn ngươi nữa, với cái đức hạnh của ngươi, còn muốn làm thỏ ra, sao không soi gương lại mình đi? Bên ngoài y quán, không ít người bắt đầu xôn xao, thậm chí có không ít kẻ lùa theo gây rối. Tào A Mãn dẫn người cũng nhìn về phía này. Đại nhân, e là Lý Thần Y Lìa lần này đã tính sai rồi. Một đại nội cao thủ khẽ lắc đầu, rõ ràng là có chút không tin. Cứ cho xem, nếu Lý Thần Y Lìa thật sự có bản lĩnh đó, sau này nhất định sẽ là người nổi tiếng của Đại Minh triều chúng ta. Đến lúc đó chúng ta định bợ còn không kịp. Tào A Mãn ánh mắt lóe lên, đã sớm nghĩ xong chuyện tiếp theo. Vẫn là đại nhân anh minh. Mấy đại nội cao thủ đều giơ ngón tay cái lên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Lý Bình An tính toán, đã gần nửa canh giờ. Ngay lúc này, nam tử trung niên vốn đang nằm im bất động trên giường bệnh đột nhiên mở mắt. Sau đó, hắn há to miệng, kinh ngạc kêu lên, đây là đâu? Ta bị sao vậy? Nam tử trung niên rõ ràng là bị dọa quá mức. Nghe thấy tiếng này, trong nhà, trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Dung, Nhậm Như Y và Thịnh Nhai Dư đều lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ, người này thật sự đã tỉnh lại. Trong chốc lát, mọi người trong quán trà đang tán gẫu đều nhìn về phía y quán, từng người đứng dậy, há hốc mồm, lộ vẻ chấn động. Đây người tỉnh rồi. Một đại nội cao thủ không nhịn được hét lên bằng giọng vịt được trầm thấp. Giọng của hắn rất đặc biệt, lập tức thu hút sự chú ý của một bộ phận người. Hét cái gì mà hét? Tào A Mãn không muốn bại lộ thân phận, liền gõ vào đầu đối phương một cái. Gần như cùng lúc, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Vạn lần không ngờ, người chúng hoạt tử nhân độc kia lại thật sự tỉnh lại sau nửa canh giờ. Toàn bộ giang hồ sắp chấn động rồi. Đông Sưởng cũng sắp chấn động rồi. Thần Hồi Phủ, Hộ Long Sơn Trang, Cẩm Ý Liễu Vệ đều sẽ chấn động. Nào là Thần Kiếm Sơn Trang, Di Hoa Cung, Kim Tiền Bang đều sẽ phải chấn động. Trong chốc lát, trong hàng trăm hàng nghìn đôi mắt xung quanh đều lộ vẻ chấn động. Hoạt tử nhân độc được mệnh danh là thiên hạ kỳ độc, cứ thế bị giải rồi sao? Lý Bình An vẻ mặt bình tĩnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi đi về phía người kia. Đây là Bình An Y Quán, ngươi bị trúng độc, ta đã chữa khỏi cho ngươi rồi. Xem thử, trên người còn chỗ nào không thoải mái không? Lý Bình An nói. Nghe giọng hắn, nam tử trung niên cử động cơ thể, khẽ lắc đầu. Sau đó hắn bước xuống giường bệnh, cũng cử động cơ thể, đi lại vài bước, cũng không có vấn đề gì. Rất tốt, ngươi nghỉ ngơi thêm một lát là có thể rời đi. Lý Bình An khẽ gật đầu nói. Cái gọi là hoạt tử nhân độc, trước mặt hắn chẳng khác gì gà đất chó sành. Đa tạ đại phu đã giải độc cho ta. Nam tử trung niên chắc tay, hắn rõ ràng vẫn còn hơi mơ hồ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, ngươi có biết mình trúng độc như thế nào không? Lý Bình An hỏi. Nam tử trung niên suy nghĩ một lúc, trầm tư một lát rồi nói, ta nhớ trên đường gặp một bà lão, bà ta thấy ta đói bụng, liền cho ta hai cái bánh bao. Ta ăn bánh bao không lâu thì ngủ thiếp đi. Nghe vậy, Lý Bình An đã hiểu đại khái sự việc. Bà lão kia hẳn là kẻ hạ độc. Nhớ kỹ, lần sau đừng ăn lung tung đồ người khác cho. Lý Bình An cười nói. Nam tử trung niên khẽ ngẩn người, nhìn tình hình xung quanh, càng cảm thấy sự việc có chút không đơn giản. Được rồi, chuyện này không liên quan đến ngươi, muốn bảo toàn tính mạng thì rời khỏi đây đi. Lý Bình An phất tay. Lúc này, mấy gã võ giả kia bước vào. Lý Thần Y Lìa, xin phân phó. Bây giờ thái độ của mấy gã võ giả này đối với Lý Bình An càng thêm tôn trọng. Dù sao bọn hắn cũng là người lăn lộn giang hồ, tự nhiên biết hoạt tử nhân độc này lợi hại đến mức nào. Có thể giải được kỳ độc này, đủ để được gọi là hai chữ thần y lìa. Đưa người này đi đi. Lý Bình An nói. Nam tử trung niên này không phải người trong giang hồ, không cẩn thận rất có thể sẽ bị đối phương hãm hại. Vâng. Lý Thần Y Lìa, cáo tử. Mấy gã võ giả khẽ chắc tay. Sau đó, gã võ giả vạm vỡ cũng không giải thích gì, bước tới, vác nam tử trung niên lên vai, xài bước ra ngoài. Trong nháy mắt, bọn hắn đã biến mất trên đường phố. Thấy những người này rời đi, người bên ngoài y quán lúc này mới phản ứng lại. Bái kiến Lý Thần Y Lìa. Lập tức, không ít người đều cúi người chắp tay với Lý Bình An, vẻ mặt cung kính. Lý Bình An thấy cảnh này, không khỏi có chút bất ngờ. Các ngươi làm gì vậy? Chữa bệnh cứu người là chức trách của ta. Lý Bình An xua tay, bình tĩnh nói. Thần y thì không biết đó thôi, hoặc tử nhân độc này là thiên hạ kỳ độc, được cho là không ai giải được. Hôm nay ngài giải được độc này, chính là đã loại bỏ một mối nguy lớn cho nhân sĩ giang hồ chúng ta. Đúng vậy, chính là như thế, y thuật của Lý Thần Y sâu không lường được, hôm nay chúng ta cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Lý Thần Y Lìa, từ nay về sau chính là Đại Minh đệ nhất thần y lìa. Một vài nhân sĩ giang hồ nhao nhao nói. Lý Bình An khẽ nở nụ cười đắc ý Đại Minh đệ nhất thần y lìa. Danh hiệu này cũng thật vang dội, nhưng với thực lực của hắn, e là không chỉ dừng ở đó. Hai chữ Đại Minh còn có thể bỏ đi. Điều hắn muốn làm là trở thành thiên hạ đệ nhất thần y lìa, đệ nhất cường giả. Chư vị, thứ cho ta nói thẳng, hoạt tử nhân độc chẳng qua chỉ là chuyện bé xé ra to mà thôi, cái gọi là kỳ độc ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Lý Bình An bình luận. Hắn muốn kích thích một chút, kẻ chủ mưu hạ độc đứng sau. Chương 56, Độc Vương Dược Bà. Chương 56, Độc Vương Dược Bà. Lý Bình An biết, nếu những lời này của mình truyền đến thai kẻ hạ độc kia, e là sẽ khiến đối phương tức hộc máu. Nhưng còn phải xem đối phương có phải là người tâm cao khí ngạo hay không. Xung quanh y quán, mọi người đều chắp tay nói, Lý Thần Y Lìa nói phải, sau này gặp phải bệnh nan y lìa, có lẽ trước mặt Lý Thần Y Lìa cũng chẳng là gì. Nói đúng, sau này Đại Minh chúng ta cũng có thần y lìa, không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Lý Thần Y Lìa khí phách. Có Lý Thần Y Lìa, kỳ độc trên giang hồ cũng không còn đáng sợ nữa, dược bà kia chắc sẽ tức chết mất. Ha ha, chúng ta cứ chờ xem kịch hay thôi. Một đám nhân sĩ giang hồ có vẻ khá phấn khích. Đại nhân, không ngờ y thuật của Lý Thần Y Lìa đã đến mức này. chuyện này chúng ta phải lập tức báo cáo cho xưởng công. Bên phía đông xưởng, một đại nội cao thủ lẩm bẩm, đây mới là thần y gì mà xưởng công cần tìm. Đi, về thôi, lập tức truyền tin cho đốc chủ, xin lão nhân ra người chỉ thị. Lý thần y gì, thực lực quả nhiên sâu không lường được, sau này chúng ta phải cung kính với Lý thần y gì hơn. Tào A Mãn dù sao cũng là một cao thủ biết gió chiều nào theo chiều ấy, hắn cảm thấy với năng lực của Lý Bình An, rất nhanh sẽ trở thành nhân vật có tiếng tăm ở Đại Minh. Vâng, đại nhân. Mấy đại nội cao thủ đều chắp tay, rồi nhanh chóng theo Tào A Mãn rời đi. Gần như cùng lúc, trong khách sạn, bên Lục Phiến Môn đã nhận được tin báo. Chương đầu chuyện lớn rồi. Hoạt tử nhân độc đã bị Lý Thần Ý Lìa dễ dàng giải được rồi. Ánh mắt của bổ khoái kia lộ vẻ chấn động, giọng điệu có chút đáp ứng. Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi. Ta phải đích thân đi cảm ơn Lý Thần Ý Lìa. Chương đầu nghe tin này, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt lộ vẻ kích động. Chương đầu, hay là chúng ta cứ báo tin cho đại nhân ở tổng bộ trước, xin ngài ấy chỉ thị. Bổ khoái kia nói. Ừm, đúng vậy, vẫn nên truyền tin cho tổng bộ đầu đại nhân trước. Đây là một chuyện lớn không thể xem thường. Không hổ là thần y điệp. Chương đầu gật đầu, im nén sự kích động trong lòng, bình tĩnh lại một chút, chuẩn bị giấy mực bút nghiên. Sau đó, hắn vung tay ra lệnh. Thật sự đã giải được hoạt tử nhân độc, xem ra nghĩa phụ không nhìn lầm người này. Trong đại sảnh khách sạn, thượng quan Hải Đường nghe tin này, trong mắt vẫn lộ vẻ kinh ngạc. Giang hồ Đại Minh đã lâu lắm rồi không xuất hiện một cao thủ đáng sợ như vậy. Cách đó không xa, Bạch Triển Đường nghe tin này cũng vô cùng chấn động trong lòng. Lý Thần Y hóa ra thực lực mạnh như vậy, không biết là xuất thân từ môn phái tuyệt thế nào. Trong chốc lát, khắp giang hồ, tin tức Đại Minh đệ nhất thần y Lý Bình An giải được hoạt tử nhân độc đã lan truyền khắp nơi. Tú Ngọc Cốc, bên trong Di Hoa Cung. Đây là một nơi có cảnh đẹp tuyệt trần, trong cung có hai vị cung chủ tuyệt sắc, đều là cao thủ hàng đầu trong võ lâm. Tỷ tỷ, gần đây trên giang hồ xuất hiện một thần y tên là Lý Bình An, nghe nói có thể giải được hoạt tử nhân độc. Nhị cung chủ Liên Tinh mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trông thanh nhã tĩnh lặng, tựa như đóa sen vừa nở trong nước trong. Đại cung chủ Yêu Nguyệt mặc một chiếc váy dài màu vàng ống, khí chất lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác gáp bức của một mỹ nhân băng giá. Liên Tinh, trong giang hồ thường có kỳ nhân xuất hiện, không có gì lạ. Yêu Nguyệt giọng điệu nhàn nhạt, dường như không coi người này ra gì. Liên Tinh khẽ gật đầu nói, tỷ tỷ nói phải, nhưng người này nghe nói là một thần y lìa trẻ tuổi, tuổi còn trẻ đã có thể giải được hoạt tử nhân độc, tuyệt đối không đơn giản. Yêu Nguyệt nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không khỏi có chút suy tư. Nếu đã vậy, Di Hoa Cung chúng ta cũng không thể tách rời khỏi giang hồ, cho người đi xem tình hình. Yêu Nguyệt nói. Liên Tinh nghe vậy cũng không khỏi khẽ gật đầu. Tỷ tỷ, vậy phái ai đi thì tốt? Yêu Nguyệt trầm ngâm một lát, rồi nói, để Hoa Nguyệt Nô đi đi, nàng ta hành sự ổn trọng, biết tùy cơ ứng biến. Ừm. Liên Tinh khẽ gật đầu. Hoa Nguyệt Nô là một trong những thị nữ ưu tú nhất của Di Hoa Cung, để nàng ta tới thất hiệp trấn điều tra tình hình, đúng ý nàng. Cùng lúc đó, kinh thành Đại Minh, Thần Hồi Phủ, Hộ Long Sơn Trang, Đông Sưởng, Tây Sưởng, Cẩm Ý Địa Vệ đều nhận được tin tức. Trong chốc lát, tin này đã khiến các thế lực lớn này chấn động không thôi. Lại có thể giải được hoạt tử nhân độc. Bản Vương không nhìn lầm người này, tố tâm của Bản Vương có hy vọng cứu rồi. Trong mật thất của Hộ Long Sơn Trang, ánh mắt Chu Vô Thị lộ vẻ vô cùng phấn khích. Hắn mơ hồ cảm thấy Lý Thần Y Diền này có thể giúp hắn cứu sống người phụ nữ hắn yêu, Tố Tâm. Đông Sưởng, Tào Chính Thuần nhìn mật thư trong tay, cũng lộ ra lòng tham mãnh liệt. Hay cho một đại minh đệ nhất thần y Diền lại có thể giải được hoạt tử nhân độc, nói như vậy, Lý Thần Y Diền này thật sự có bản lĩnh lớn. Nếu bản đốc chủ có được sự giúp đỡ của hắn, có phải là có thể mọc lại đại bảo bối không? Tào Chính Thuần ánh mắt sâu thẳm, hắn cảm thấy giấc mơ của mình có thể thành hiện thực. Trong thất hiệp trấn, tại một trang viên bí mật. Danh con đáng ghét. Hoạt tử nhân độc là một trong những kiệt tác của lão bà, lại bị danh con này nói không đáng một xu. Tức chết ta rồi. Một bà lao mặc áo tròn đen, tóc bạc trắng, toàn thân lại tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, trong đôi mắt xanh lẻ ẩn hiện vài phần sát khí. Lúc này đang tức đến mức ngực phập phồng. Thật sự là, những lời bình luận của Lý Bình An về hoạt tử nhân độc đã khiến bà ta tức điên. Ta muốn xem thử, ngươi vị thần y lìa này rốt cuộc lợi hại đến đâu. Đắc tội với thanh y lìa lâu, lão bà đây lần này tới là để lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Bà lao lộ ra nụ cười âm độc. Bà ta, độc vương dược bà khiến nhân sĩ giang hồ khiếp sợ, không phải là hư danh. Lý Thần Y Lìa. Dược bà cười lạnh liên tục. Sau đó, bà ta đi vào căn phòng bên cạnh. Chương 57, Nhậm Như Ý muốn tới thị tẩm. Chương 57, Nhậm Như Ý muốn tới thị tẩm. Giang Nam, thần phủ. Lao ra, vừa có tin từ thất hiệp trấn truyền về, hoạt tử nhân độc của dược bà đã bị Lý Thần Y Lìa giải rồi. Lão Mạc cầm một phong mật thư vội vã bước vào, nói với Thẩm và Tam. Thanh Y Lìa lâu không phải nói, lần này nhất định phải cho Lý Bình An một bài học sao? Sao, lại thất bại nữa rồi? Thẩm Vạn Tam mặt mày xanh mét, lộ vẻ tức giận. Hắn đã bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, chính là để Lý Bình An phải bẽ mặt, sau đó trong lúc đường cùng, ngoan ngoãn quy thuận dưới trướng hắn. Nào ngờ đối phương lại cho hắn một bất ngờ lớn. Thanh Y Lìa lâu truyền tin nói, dược bà sẽ có kế hoạch khác. Lão Mạc khẽ chắp tay nói, phải nhanh lên, phải để Lý Bình An biết, người có thể cứu hắn chỉ có Thẩm Mô ta, như vậy Lý Bình An mới thật sự cảm kích ta, làm việc cho ta. Nhưng mà, thực lực của Lý Bình An này thật sự mạnh, một mình lại liên tiếp phá vỡ thế công của Thanh Y Lìa lâu. Ta rất thích. Thẩm Vạn Tam mím môi, trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Hắn cần một kỳ nhân dị sĩ như Lý Bình An làm việc cho mình. Thanh Y Lìa lâu. Thân hình mập mạp của Hoắc Hưu ngồi trên ghế, hắn nhìn tình báo trước mặt, sắc mặt có chút âm trầm. Lần này người đi tiên phong tới thất hiệp trấn là Độc Vương Dược Bà, lại thất thủ. Hoạt tử nhân độc khiến võ lâm khiếp sợ, lại bị giải một cách trực tiếp. Bây giờ đã khiến danh tiếng của Lý Bình An vang dội khắp võ lâm. Danh hiệu Lý Thần Y Lìa này đã được khẳng định. Hừ, lão phu muốn xem thử, Đại Minh đệ nhất thần y Lìa rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh. Cơ mặt của Hoắc Hưu giật giật, hắn phải bất chấp mọi giá để trừ khử Lý Bình An. Nếu không sau này thanh y Lìa lâu đừng hòng làm ăn trên giang hồ nữa. Bảo người của lầu 21 và lầu 23 tới đây. Hoắc Hưu phất tay nói. Đêm đó, tại Thất Hiệp Trấn, trong Bình An Y Quán, trên bàn ăn đầy một bàn mỹ vị giai hảo, sắc hương vị đều đủ cả. Còn có một bình rượu ngon thượng hạng. Lý Thần Y Lìa, đây là bữa tối do ta và Hoàng Dung cùng làm, ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Nhậm Như Ý ngồi trước bàn, có chút kiêu ngạo nói. Nghe vậy, Lý Bình An nhìn Nhậm Như Ý và Hoàng Dung, không khỏi mỉm cười. Tối nay cũng không phải ngày vui gì lớn, các ngươi vui vẻ như vậy sao? Nghe hắn nói, ba nàng không khỏi nhìn nhau, đều nở nụ cười vui vẻ. Chúc mừng Lý Thần Y Lìa đã giải được thiên hạ kỳ độc hoạt tử nhân độc. Hoàng Dung lúc này nâng ly rượu trên bàn lên, vui vẻ nói với Lý Bình An. Nhậm Như Ý cũng lập tức nâng ly nói, chúc mừng Lý Thần Y Lìa. Thịnh Ngai Dư thì không phấn khích như vậy, nhưng cũng nâng ly nói, Lý Thần Y Lìa, chúc mừng ngươi đã làm một việc lớn cho giang hồ. Lý Bình An nghe các nàng nói, không khỏi khẽ gật đầu, đa tạ, đa tạ. Nói xong, hắn cũng nâng ly rượu lên chạm nhẹ với ba nàng, rồi uống cạn. Ba nàng thấy vậy, cũng đều uống cạn rượu ngon. Sau đó, bốn người bắt đầu ăn uống no say. Sau một hồi ăn uống no đủ, Lý Bình An liền trở về phòng. Hắn định ngủ một giấc thật ngon. Không bao lâu sau, hắn lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lý Bình An thay mắt khẽ động, liền biết ai đang đứng bên ngoài. Nhậm Như Ý đang dựa vào cửa với vẻ mặt đầy hơi rượu, trên gương mặt xinh đẹp có chút men say, càng thêm quyến rũ và đa tình. Nhậm cô nương, đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ, chạy ra đây làm gì? Lý Bình An không hề say, không khỏi hỏi. Nhậm Như Ý mắt say lờ đờ nói, Lý Thần Ý Lìa, ngài vẫn chưa ngủ, ta đã nghĩ kỹ rồi, đến thị tẩm cho ngươi. Giọng của nàng có vài phần mê hoặc, nghe vào tai khiến người ta khó lòng từ chối. Hừm, thị tẩm. Lý Bình An lộ ra vài phần nghi hoặc. Hắn khá hiểu Nhậm Như Ý, nữ tử này uống chút rượu đó căn bản sẽ không say. Hơn nữa đột nhiên tìm mình, nhất định là có ý đồ khác. Đây là mượn rượu làm càn. Hắn không khỏi nghĩ đến điều gì đó, chắc là vẫn muốn dùng mỹ sắc để dụ dỗ hắn giúp khôi phục công lực. Nhưng nữ nhân này e là không chỉ có một mục đích đó. Lý Thần Y Lìa, ngươi không sợ đấy chứ? Bên ngoài truyền đến giọng nói có vài phần câu hồn đoạt phách của Nhậm Như Ý, yêu tinh này thật sự nghĩ ta là thịt đường tăng sao? Lý Bình An cười lạnh một tiếng, liền mở cửa phòng. Nhậm Như Ý với vẻ mặt quyến rũ, nào tới Lý Bình An. Lý Thần Y Lìa, ta tới thị tẩm. Mặt nàng áp vào lồng ngực Lý Bình An, càng khiến người ta rung động. Lý Bình An khẽ nhíu mày, nếu không phải tình cảm hai bên chưa tới, tối nay chính là lúc Nhậm Như Ý mất đi lần đầu. Ngươi muốn ngủ cùng ta, vậy thì cùng ngủ đi. Lý Bình An nói, rồi ôm eo Nhậm Như Ý đi vào phòng. Lúc này, Nhậm Như Ý ngửi thấy khí chất nam nhi trên người Lý Bình An, không khỏi có chút say mê, cũng có chút hoảng hốt. Nàng tuy tỏ ra có chút phóng đãng, nhưng đây là lần đầu tiên gần gũi với một nam nhân như vậy. Trong chốc lát, trong lòng tim đập loạn xạ. Sắp đến bên giường, Nhậm Như Ý đột nhiên đẩy Lý Bình An ra, liếc hắn một cái rồi nói, Lý Thần Ý Lìa, ngươi nói xem, khi nào giúp ta khôi phục công lực? Nghe nàng nói, Lý Bình An biết ngay, nữ nhân này lại tới thăm dò. Nhưng cũng có thể khôi phục một chút công lực cho Nhậm Như Ý rồi. Thế này đi, nể tình ngươi làm việc chăm chỉ, ngày mai ta giúp ngươi khôi phục đến năm thành công lực, thế nào? Lý Bình An nói. Năm thành? Nhậm Như Ý nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, nhưng nếu có năm thành công lực, đối phó với cao thủ bình thường trên giang hồ, nàng đã đủ sức. Có còn hơn không? Nàng biết Lý Bình An không dễ lừa, trầm tư một lát, liền khẽ gật đầu. Được, vậy làm phiền Lý Thần Ý rồi. Nói xong, Nhậm Như Ý hành một lễ vạn phúc, sau đó mới có chút đắc ý xoay người rời khỏi phòng. Nhưng trong lòng nàng lại có chút hoảng loạn và một cảm giác kỳ lạ. Chết rồi, mình không lẽ đã thích tên nhóc này rồi chứ? Nhậm Như Ý thầm nghĩ không ổn. Lập tức, nàng đội vàng chạy ra khỏi phòng Lý Bình An. Lý Bình An thấy nàng rời đi, bước tới đóng cửa phòng, dàn xuống ngọn lửa dục vọng trong người, tiếp tục đi ngủ. Hắn căn bản không muốn dùng sức mạnh, sớm muộn gì Nhậm Như Ý cũng là người của hắn. Chương 58, buôn bán bùng nổ. Chương 58, buôn bán bùng nổ. Tìm, bệnh nhân được ký chủ chữa trị đã khỏi, chúc mừng nhận được 2 năm tu vi tông sư cảnh. Buổi sáng, như thường lệ, trong đầu Lý Bình An lại vang lên giọng nói của hệ thống. 2 năm, lại nhiều hơn lần trước. Lý Bình An nghe thấy âm thanh, không khỏi có chút vui mừng. Sau đó, hắn vận chuyển Minh Ngọc Công, trực tiếp chuyển hóa 2 năm tu vi thành của mình. Sau khi hấp thu xong, Lý Bình An ước tính chỉ cần thêm vài lần nữa là có thể đột phá lên tông sư cảnh trung kỳ. Vừa bước ra sân, đã thấy Nhậm Như Ý đang đợi ở đó. Lý Thần Y Lìa, chào buổi sáng. Nhậm Như Ý lộ vẻ mặt lấy lòng. Lý Bình An lúc này mới nhớ ra, tối qua đã hứa giúp đối phương khôi phục 5 thành công lực. Như Ý, đi, ta giúp ngươi khôi phục 5 thành công lực trước. Lý Bình An không muốn nói nhiều, nói thẳng. Nghe vậy, trong mắt Nhậm Như Ý lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Đa tạ Lý Thần Y Lìa. Nàng chắp tay với Lý Bình An, sau đó đi theo sau Lý Bình An ra tiền viện. Lý Bình An tìm một lúc, lấy ra một cái bình từ tủ bên cạnh, đổ ra một ít bột thuốc rồi nói, đây là tụ công tán, có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục công lực. Thuốc này chỉ có hiệu quả một lần, có thể giúp ngươi khôi phục khoảng 5 thành công lực. Lý Bình An nói. Nhậm Như Ý ngửi thấy mùi thơm trên bột thuốc, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Nhìn là biết đây là linh dược do Lý Bình An luyện chế. Được rồi, cầm đi uống đi. Lý Bình An đưa một gói bột thuốc tới. Đa tạ Lý Thần Y Lìa. Nhậm Như Ý mặt mày hớn hở nói. Sau đó, nàng đưa tay nhận lấy, rồi đi về phòng mình. Lúc này, Thịnh Ngai Dư lại cầm kiếm từ bên ngoài trở về, thấy trên người nàng dính một ít xương sớm, Lý Bình An không khỏi có chút ngạc nhiên. Thịnh bổ đầu, đi làm nhiệm vụ sớm vậy. Thịnh Ngai Dư bây giờ tu vi đã đột phá đến tiên tiên nhị phẩm, một thân kiếm pháp sắc bén, trong thần hầu phủ hiếm có đối thủ. Trong thất hiệp trấn, gần đây có không ít thế lực giang hồ tới, ta là bổ khoái của thần hầu phủ, ra ngoài xem xét. Thịnh Ngai Dư nói. Nhưng, suy nghĩ thật sự của nàng, thực ra là đi tìm Độc Vương Dược Bà. Lý Bình An lại nhìn ra, Thịnh Ngai Dư không nói thật. Thịnh bổ đầu, đi tìm người hả? Hắn không khỏi hỏi. Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Ngai Dư khẽ động, nàng không ngờ bị Lý Bình An nhìn ra. Lập tức, nàng liền nói, ta nghi ngờ Độc Vương Dược Bà đang ở trong thất hiệp trấn, sáng nay đi tìm kiếm một phen, phát hiện đối phương đã rời đi, nhà trống không, nhưng lại để lại không ít dấu vết. Thịnh Ngai Dư nói. Nghe những lời này, ánh mắt Lý Bình An khẽ động, bà lão lần trước tạo ra một bệnh nhân trúng hoạt tử nhân độc để hắn chữa, hai bên đã kết thủ. Không ngờ đối phương lại ở trong thất hiệp trấn. Làm phiền Thịnh bổ đầu, nếu phát hiện manh mối của Độc Vương Dược Bà này, xin Thịnh bổ đầu báo cho một tiếng. Trong mắt Lý Bình An lộ ra vài phần lạnh lẽo. Thịnh bổ đầu khẽ gật đầu nói, Lý thần y yên tâm. Đúng rồi, theo tư liệu của thần hồi phủ, Độc Vương Dược Bà này hẳn là sát thủ của lầu 25 Thanh Y Lìa Lâu, thực lực của bà ta không phải mạnh nhất, nhưng dùng độc phối hợp với công pháp, lại khiến không ít cao thủ giang hồ phải kiêng dè. Thịnh Ngai Dư bổ sung. Điểm này, hôm qua Thịnh Ngai Dư không nói thẳng cho Lý Bình An, tối qua suy nghĩ một hồi, nàng mới quyết định tiết lộ tin này. Hóa ra là sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu. Sắc mặt Lý Bình An không khỏi lạnh lùng thêm vài phần. Thảo nào đối phương lại ra tay với hắn, nhưng hắn tạm thời vẫn chưa thể đến Thanh Y Lìa Lâu báo thù. Hắn nhớ rõ, lão già cầm đầu Thanh Y Lìa Lâu là Hoắc Hưu, một cao thủ tông sư cảnh. Hắn cần phải nhanh chóng nâng cao công lực mới được. Đa tạ Thịnh bổ đầu nhắc nhở. Lý Bình An nói. Thịnh Ngai Dư lộ ra nụ cười dịu dàng, chỉ là tiện tay thôi. Nói xong, nàng liền đi về phòng mình. Lý Bình An ra tiền viện, định mở cửa y quán. Độc Vương Dược Bà kia đối với hắn, không phải là một mối đe dọa. Hắn vẫn nên khám bệnh nhiều hơn, nhận phần thưởng của hệ thống thì hơn. Chuyện hôm qua, e là cả Đại Minh đã lan truyền rồi nhỉ? Những người xung quanh nghe tin, chắc sẽ đến khám bệnh thôi. Sau khi y quán mở cửa, quả nhiên bên ngoài đã có không ít người. Trên đường phố, từng nhóm người xếp hàng chờ khám bệnh. Thấy cảnh này, trong mắt Lý Bình An không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, quả nhiên, danh tiếng một khi đã lan truyền, người tìm đến sẽ nhiều hơn. Khi hắn bước ra, một đám người liền đi tới. Tham kiến Lý thần y đi. Gặp qua Lý thần y đi. Lý Bình An khẽ chắp tay nói, chư vị nếu muốn khám bệnh, xin từng người một, đừng nội, đừng ồn nào. Ta muốn khám. Ta cũng muốn khám. Lý thần y đi, ta trả trước 1000 lượng bạc, xin hãy khám cho lão gia nhà ta trước. Trong chốc lát, một đám người chen lần tới. Đột nhiên có nhiều bệnh nhân như vậy. Thật ra, Lý Bình An không hề cảm thấy áp lực. Hắn ngồi xuống, bình tĩnh nói, chư vị, khám bệnh phải xếp hàng, là quy tắc của y quán này, bất kỳ ai cũng không được vượt qua. Xin hãy nhanh chóng trở về hàng của mình, người chen ngang, tuyệt đối không khám. Nghe hắn nói, những người chen lấn tới lập tức lùi lại. Hoàng Dung lúc này bước ra, nàng nhìn đám đông, liền nói, Lý thần y đi, ta tới rút. Làm phiên Hoàng cô đương. Lý Bình An khẽ gật đầu. Hoàng Dung lập tức bước lên, nói với mọi người, quy tắc trong y quán, giữ gìn trật tự, thần y đi mới có thể khám bệnh nhanh hơn. Nếu ai gây rối, sẽ bị ném ra ngoài, và sau này cũng sẽ không được khám bệnh. Lời nàng vừa nói ra, mọi người càng tuân thủ trật tự hơn. Lý Bình An cười cười, bắt đầu với bệnh nhân đầu tiên. Lý thần y đi, đây là mẹ già nhà ta, ngươi xem bà ấy rốt cuộc bị bệnh gì. Một thanh niên lộ vẻ đau buồn, dịu một bà lao lớn tuổi bước lên hỏi. Lý Bình An ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, kiểm tra một chút. Lập tức đã biết được bệnh tình. Không sao, chỉ là ăn uống tích tụ lâu ngày, tổn thương tỉ vị. Ta kê một thang thuốc, đảm bảo hiệu quả. Lý Bình An nói. Hôm nay những người đến khám bệnh dường như đều là bệnh nhân bình thường, Lý Bình An xử lý khá nhanh chóng. Chương 59, giết chết dược bà. Chương 59, giết chết dược bà. Thoáng cái đã đến chạm vạng. Lý Bình An cả ngày hôm nay đã khám cho mấy chục bệnh nhân. Tính ra, phần thưởng lần này chắc chắn sẽ bùng nổ. Thấy thời gian cũng sắp hết, Lý Bình An quyết định đóng cửa. Hoàng Dung, Nhậm Như Y và Thịnh Nhai Dư cũng cảm thấy cứ tiếp tục thế này không ổn, bệnh nhân khám không hết. Lý thần y sắp đóng cửa sao? Ngay lúc này, một người ẩn mình trong áo choàng xuất hiện trước cửa y quán. Chỉ thấy người này toàn thân tỏa ra một luồng khí tức tà ác, trên người còn có mùi thuốc rất nồng. Mùi thuốc này tuyệt đối là dùng để luyện chế thứ gì đó. Lý Bình An ngửi thấy luồng khí tức này, sắc mặt không khỏi có chút thay đổi. Thịnh Ngai Dư dường như cảm thấy có điều không ổn. Lý Bình An phất tay, ra hiệu cho ba nàng lui vào trong y quán. Các hạ tới khám bệnh à? Lý Bình An nhàn nhạt hỏi. Dám hỏi Lý thần y đi, bệnh của ta thế này còn chữa được không? Ngay lúc này, người đó vén chiếc áo choàng che mặt ra, để lộ một gương mặt vô cùng quyến rũ. Gương mặt này trắng nõn mềm mại, nhưng trên mặt không có chút huyết sắc nào. Hơn nữa, điều đáng kinh ngạc hơn là, con ngươi của người này có màu xám trắng. Đôi mắt như vậy vô cùng yêu dị quỷ mị. Lý Bình An nhìn một cái, ánh mắt thay đổi không ít. Người này đã không còn là người nữa. Hắn khẽ lắc đầu nói, ta chữa bệnh, chỉ chữa cho người, những thứ khác thì lực bất tòng tâm, mời về cho. Vị này, hắn cũng biết, hẳn là từ nhỏ đã được ngâm trong nước thuốc nuôi lớn, đã trở thành dược nhân, người như vậy đã không còn khả năng chữa khỏi. Trừ khi tìm được tiên dược nghịch chuyển trong truyền thuyết. Không chữa được. Nghe giọng Lý Bình An, khoe miệng dược nhân lập tức hiện lên tia sát ý lạnh lùng. Lẽ nào các hạ không muốn? Dược nhân liếm liếm môi, lộ ra vài phần tức giận. Thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp của Thịnh Nhai Dư thay đổi không ít. Lý Thần Y Nhi, cẩn thận, trên người vị này e là toàn là độc tố. Thịnh Nhai Dư đã từng đọc qua một số tài liệu về dược nhân trong thần hồi phủ. Dược nhân trước mắt đã thành hình, tuyệt đối không dễ đối phó. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Lý Bình An lại nhàn nhạt cười. Dược nhân trước mắt tuy toàn thân là độc, nhưng tu vi bản thân không quá cao. Các hạ vẫn nên mời chủ tử của ngươi tới đây đi. Lý Bình An ánh mắt sâu thẳm, cười như không cười. Chủ nhân nhà ta lệnh cho ta tới đây để lấy mạng của ngươi. Dược nhân vừa dứt lời, vung tay chộp về phía Lý Bình An. Chỉ thấy móng vuốt của nàng ta sắc bén vô cùng, dường như còn sắc hơn cả cửu âm bạch cốt chảo. Một chảo này nếu bị tóm trúng, da thịt chắc chắn sẽ bị xé rách một vết thương sâu hoắm. Lý Bình An dường như đã có chuẩn bị, thân hình lóe lên, quỷ mị tránh được đòn tấn công của dược nhân. Giây tiếp theo, hắn liền vung tay, bài vân trưởng trực tiếp đánh ra. Hai trưởng cách không đánh xuống. Dược nhân kia không kịp phản ứng, liền bị một luồng sức mạnh cường thế đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Lý Bình An quét mắt nhìn, nhưng không có chút thương hại nào. Số người chết trong tay dược nhân này không biết là bao nhiêu. Lập tức, Lý Bình An không có ý định dừng tay, mà nhanh chóng bay vút lên không trung. Dược nhân này đã tới, cao thủ luyện chế dược nhân nhất định đang ở gần đây. Nếu hắn đoán không sai, người luyện chế dược nhân chính là Độc Vương Dược Bà kia. Tốc độ của Lý Bình An cực nhanh, hắn sẽ không để cho dược bà này trốn thoát. Quả nhiên, hắn rất nhanh đã phát hiện một bóng người đang nhanh chóng chạy trốn ra ngoài thất hiệp trấn. Tốc độ của người này không yếu, khinh công càng là nhất lưu. Nàng chính là bà lao tóc bạc kia, Độc Vương Dược Bà. Sát thủ lầu 25 của Thanh Ý Diệp Lâu. Chỉ là nàng vạn lần không ngờ tới, Lý Bình An sẽ dễ dàng đánh bại dược nhân, sau đó trực tiếp đến tìm nàng. Với tu vi của nàng, căn bản không phải là đối thủ của loại tiên tiên đại viên mãn như Lý Bình An. Tuy nhiên, nàng cảm thấy tu vi của đối phương tuy cao, nhưng kinh công dường như không bằng nàng. Một lát sau, dược bà đã trốn thoát khỏi phạm vi thất hiệp trấn, đến một khu rừng trúc. Hừ, không ngờ thực lực của tên tiểu tử này lại mạnh như vậy, đánh bại dược nhân mà ta khổ cực bồi dưỡng lại chỉ dùng một chiêu. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp tiên tiên đại viên mãn. Nhưng mà, chỉ dựa vào tiên tiên đại viên mãn mà muốn giết lão thân, không dễ dàng như vậy đâu. Bà lao tóc bạc âm u nói. Thấy xung quanh không có ai đuổi theo, nàng tưởng rằng mình đã trốn thoát. Đúng lúc này, ánh mắt nàng hơi thay đổi, phát hiện phía trước mình đang đứng một bóng người. Không phải ai khác, chính là Lý Bình An. Tiểu tử, ngươi lại đuổi tới tận đây. Nhưng mà, chỉ bằng tu vi tiên thiên đại viên mãn của ngươi, vẫn chưa phải là đối thủ của lão bà tử này đâu. Dược bà tuy trong mắt có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn khá tự cao. Ồ, Lý Bình An nghe vậy, không khỏi có chút tò mò, không biết lão bà tử này rốt cuộc còn có bản lĩnh gì. Ra đây đi. Dược bà vỗ tay, tức thì trong rừng trúc xuất hiện từng bóng người với đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục. Bọn chúng đều là dược nhân do lão thân bồi dưỡng, tuy thực lực không bằng kẻ vừa rồi, nhưng nếu cùng nhau tấn công, ngươi cũng không chịu nổi đâu. Dược bà lộ ra nụ cười dữ tợn. Lý Bình An không khỏi nhíu mày, hắn không ngờ trong này còn có mai phục của dược bà. Tuy nhiên, sức mạnh của đám dược nhân này thật sự không làm gì được hắn. Lên, xé xác tên tiểu tử này cho ta. Dược bà lộ ra nụ cười man dợ, tối nay nàng phải lấy lại danh dự cho Thanh Y Liễu Lâu, giết chết Lý Bình An, luyện chế ra dược nhân hoàn mỹ hơn. Ai nói với ngươi, ta là tiên thiên đại viên mãn? Vẻ mặt Lý Bình An vẫn không chút gợn sóng. Từ trước đến nay, hắn chỉ phát huy công lực đến mức tiên thiên đại viên mãn mà thôi, chứ chưa thực sự bộc lộ thực lực của mình. Nhưng tối nay lại có chút khác biệt. Chỉ thấy phía trên rừng trúc, một trường ấn khổng lồ vô hình xuất hiện. Luồng sức mạnh kinh khủng đó ép xuống khiến cả rừng trúc cũng phải rung chuyển dữ dội. Cảm nhận được áp lực kinh khủng đó, sắc mặt dược bà lập tức thay đổi rất nhiều, nàng lộ vẻ kinh hãi nói: "Không, ngươi lại là tông sư." Dược bà còn chưa nói hết lời, đã định dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. Nàng biết ở lại chỉ có con đường chết. Chương 60, nhận được Phật môn thần thông, tự bạo tu vi. Chương 60, nhận được Phật môn thần thông, tự bạo tu vi. Đến lúc này rồi mà còn muốn trốn, ngươi nghĩ còn có cơ hội sao? Trên không trung rừng trúc, giọng nói lạnh nhạt của Lý Bình An chợt vang lên. Hắn đạp trên ngọn trúc, vững như bàn thạch. Thông sư cao thủ đã không thể so sánh với tiên tiến cảnh. Sắc mặt dược bà âm trầm đến cực điểm, tối nay nàng xem như đã ngã nhào. Không ngờ, vị thần y lìa này tuổi còn trẻ mà đã là cường giả cấp bậc tông sư. Tuy nhiên, nàng vẫn không dừng bước, nhanh chóng lướt ra ngoài. Đúng lúc này, một luồng trưởng lực khổng lồ từ trên không đánh trúng thân thể dược bà, trực tiếp đánh bay nàng ra ngoài. Rơi xuống đất, đã là một cái xác chết. Bài vân trưởng từ sau khi thăng cấp, uy lực đã mạnh hơn trước không ít. Dưới một chiêu, đã trực tiếp đánh nát ngũ tạng lục phủ và tứ chi bách hải của dược bà từ trên không. Lý Bình An vốn định đi qua xem thử, lại phát hiện đám dược nhân ẩn nấp trong rừng trúc kêu lên một tiếng quái dị, đồng loạt lao về phía thi thể của dược bà. Trong vài khoảnh khắc, thi thể của dược bà đã bị xé thành từng mảnh, cảnh tượng có phần thê thảm. Lý Bình An thấy cảnh này, không khỏi có chút cảm khái. Đám dược nhân này có lẽ trước đây rất sợ dược bà, khi dược bà chết, bọn hắn liền chút hết lửa giận trong lòng, xé nát thi thể của nàng. Lý Bình An nhìn một chút, vốn định ra tay giết hết đám dược nhân này, nhưng nghĩ lại, quyết định vẫn nên để cho bọn hắn một con đường sống. Những dược nhân này có lẽ cũng là những người đáng thương. Quả nhiên, sau khi xé xác dược bà, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Lý Bình An trên ngọn trúc, rồi quỳ xuống. Các ngươi đi đi, nhớ kỹ, không được tùy tiện hại người, nếu không sẽ phải chết. Lý Bình An bỏ lại một câu, rồi đạp lên ngọn trúc, nhanh chóng rời đi. Khi hắn rời đi, đám dược nhân cũng tứ tán khắp nơi, chạy trốn mất dạng. Một lát sau, Lý Bình An đã trở về y quán. Ba nàng đang lo lắng chờ hắn trở về. Thấy hắn xuất hiện, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lý Thần Y Nhi, dược bà kia đâu rồi? Thịnh Ngai Dư không khỏi hỏi, bị ta chém giết rồi. Lý Bình An nói một cách nhẹ nhàng, thực lực của Dược Bà không quá mạnh, nếu không nhờ độc dược và dược nhân, e rằng đã sớm bị giết. Lúc này, dược nhân lúc nãy ở góc tường đã bị trói lại, hơi thở thoi thoát. Chúng một đòn linh tê nhất chỉ cách không của Lý Bình An mà vẫn còn sống, cũng không đơn giản. Tuy nhiên, dược nhân này không thể giữ lại. Lý Thần Y Nhi, người này phải làm sao? Nhậm Như Ý không khỏi hỏi. Hôm nay nàng đã hồi phục được 5 thành công lực, nàng cảm thấy mình đã có thể ra tay. Dược nhân này đã bệnh vào tận xương thủy, không thể chữa trị, giết đi. Lý Bình An lạnh lùng nói. Nghe vậy, Nhậm Như Ý gật đầu, hắn có cùng suy nghĩ với Lý Bình An. Dược nhân này ở lại tuyệt đối là một tai họa. Lập tức, nàng vung trường kiếm, một kiếm cắt đứt cổ họng dược nhân, kết liễu tính mạng của đối phương. Sau đó, nàng nói với Lý Bình An, thi thể, để ta xử lý. Nhậm Như Ý làm những việc này rất nhẹ nhàng quen tay, năm xưa, nàng đã chém giết không ít người. Có thể nói là tâm ngoan thủ lạn, lãnh huyết vô tình. Nhưng nàng nhìn thi thể kia, lại nhíu mày. Trên thi thể này toàn là độc. Lý Bình An lấy từ tủ bên cạnh ra một đôi găng tay đặc chế, ném qua nói, đeo găng tay vào là có thể bảo toàn. Nhớ kỹ, chôn dược nhân này sâu dưới đất 10 mét, để tránh gây họa cho người khác. Nhậm Như Ý nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Lập tức, nàng nhanh chóng đeo găng tay vào, rồi mới mang thi thể kia rời đi. Lý Bình An thấy mọi chuyện đã được giải quyết, liền thoải mái nói, Dung Nhi, ngươi đi nấu cơm đi. Hoàng Dung nghe thấy hai chữ Dung Nhi hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn rất nhanh thích ứng. Vâng, Lý Thần Y, ta đi ngay đây. Nói xong, nàng liền đi về phía nhà bếp. Thịnh Ngai Dư thì có chút lo lắng nói, Lý Thần Y, dược bà tuy đã chết, nhưng Thanh Y lâu e rằng sẽ càng trả thù dữ dội hơn. Nàng rất rõ thế lực của Thanh Y lâu, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trừ khi Thanh Y lâu bị phá, chủ nhân của Thanh Y lâu bị giết. Nhưng để làm được điều đó, dù Lục Phiến Môn và Thần Hầu Phủ liên thủ cũng khá khó khăn. Thực lực của sát thủ trong Thanh Y lâu quá mạnh, truyền rằng lâu chủ của nó càng là một tông sư cường giả thần bí. Lý Bình An sớm đã nghĩ đến những điều này, hắn sao có thể không biết tác phong của Thanh Y lâu? Hơn nữa hắn đã sớm biết thực lực của chủ nhân Thanh Y lâu là Hoắc Hưu, cho nên hắn hiện tại vẫn chưa thể xuống Giang Nam. Yên tâm đi, trừ khi lâu chủ của bọn hắn đích thân đến, nếu không thì cũng không gây ra được sóng gió gì lớn. Lý Bình An bình tĩnh nói. Thịnh Ngai Dư nghe vậy, mắt khẽ động, tò mò hỏi, chẳng lẽ Lý Thần Y đã sớm biết tình hình của Thanh Y lâu? Lý Bình An cũng không giấu giếm gì, nhẹ nhàng gật đầu nói, biết một hai phần. Lâu chủ Thanh Y lâu Hoắc Hưu là một phú thương Giang Nam, tu vi ở tông sư cảnh, còn là bạn tốt của Lục Tiểu Phụng. Nhưng thân phận thật sự của hắn, trên giang hồ không mấy người biết, Lục Tiểu Phụng cũng không rõ. Lý Bình An nói từng chữ từng câu. Nghe những lời này, trên mặt Thịnh Ngai Dư không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Lý Thần Y Nhi, ngươi lại biết thân phận thật sự của lâu chủ Thanh Y Nhi lâu? Phải biết rằng, Thần Hầu Phủ vẫn luôn điều tra xem lâu chủ Thanh Y Nhi lâu rốt cuộc là ai. Tuy nhiên, đối phương quá xảo quyệt, Thần Hầu Phủ đã điều tra nhiều năm mà vẫn không có manh mối nào. Thậm chí, có người trà trộn vào Thanh Y Nhi lâu giả làm sát thủ, cũng không thể tra ra thân phận thật sự của người này. Không ngờ, Lý Bình An lại biết. Lý Thần Y Nhi này rốt cuộc có lai lịch gì? Thịnh Ngai Dư tràn đầy vẻ tò mò. Lý Bình An thấy bộ dạng kinh ngạc của nàng, lại cười nói, có những chuyện Thần Hầu Phủ biết mà ta không biết, có những chuyện ta biết mà các ngươi không biết, không cần quá kinh ngạc. Tuy nói vậy, nhưng trên mặt Thịnh Ngai Dư vẫn là một vẻ mặt chấn động. Lý Thần Y Nhi, ngài rốt cuộc đến từ môn phái nào? Thịnh Ngai Dư không nhịn được hỏi. Thật ra, vừa rồi nàng đã bị Lý Bình An làm cho chấn động. Môn phái? Nếu ta nói với Thịnh bộ đầu, ta không môn không phái, ngươi có tin không? Lý Bình An khẽ cười nói. Thịnh Ngai Dư nghe vậy, lại khẽ lắc đầu. Nàng không tin, Lý Bình An không có môn phái chống lưng mà lại có nội tình như vậy. Thôi được rồi, Thịnh bộ đầu, sau này sẽ biết thôi. Lý Bình An không muốn nói thêm gì nữa. Thịnh Ngai Dư thấy hắn không muốn nói thêm, cũng không tiện hỏi nữa. Lý Thần Y Nhi, đa tạ ngươi tối nay đã chỉ điểm, ta sẽ lập tức xin hầu ra đi điều tra thân phận của Hoắc Hưu. Thịnh Ngai Dư chắp tay nói. Hoắc Hưu này tuy danh tiếng trên giang hồ không lớn, nhưng trong Thần Hầu Phủ thật sự có tư liệu về người này. Ừm, làm phiền rồi. Lý Bình An khẽ gật đầu. Thịnh Ngai Dư nhẹ nhàng lắc đầu, rồi đi về phòng mình. Nàng phải lập tức chuyển những tin tức này cho Thần Hầu Phủ. Không lâu sau, Nhậm Như Ý trở về. Hoàng Dung cũng đã nấu xong bữa tối. Sau khi ăn tối xong, Lý Bình An liền trở về phòng. Hắn phải nhanh chóng nâng tu vi lên một tầng nữa. May mà hôm nay xem bệnh không ít. Ngày mai, phần thưởng hẳn là sẽ bùng nổ. Sau đó, Lý Bình An quyết định ngủ một giấc thật ngon. Một đêm không có chuyện gì, sáng sớm, trên đường phố Thất Hiệp Trấn tiếng giao bán không ngớt. Ký chủ chữa trị cho 10 bệnh nhân đã khỏi hẳn, chúc mừng ký chủ nhận được 10 năm tu vi tông sư cảnh. Tìm, ký chủ đã tích lũy hơn 10.000 điểm kinh nghiệm, mời ký chủ kiểm tra. Lý Bình An từ trong giấc ngủ từ từ tỉnh lại. Nghe thấy giọng nói của hệ thống, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thường 10 năm tu vi tông sư cảnh, như vậy, hắn chắc chắn sẽ bước vào tông sư cảnh trung kỳ. Còn có điểm kinh nghiệm cũng đã tích lũy đến 1 vạn, có thể đổi một gói quà bạc rồi. Trong lòng hắn có chút mong đợi. Suy nghĩ một lát, Lý Bình An quyết định hấp thu 10 năm tu vi này trước. Hệ thống, giúp ta hấp thu tu vi. Lý Bình An khoanh chân ngồi xuống, tâm pháp minh ngọc công tầng thứ 10 vận chuyển, trong nháy mắt đã chuyển hóa công lực được chuyển vào cơ thể thành của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ. Trong phòng, tu vi của Lý Bình An lại đột phá lần nữa. Trên người hắn bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, trong phòng còn hình thành một luồng cương khí vô hình. Nếu có người đến gần, sẽ bị cương khí mạnh mẽ đó đánh bật ra. Nhậm Như Ý đang luyện kiếm trong sân, nàng cảm nhận được động tĩnh trong phòng Lý Bình An, không khỏi hơi động lòng. Luồng sức mạnh kinh khủng này lại xuất hiện rồi. Nhậm Như Ý lần trước đã cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng này, lần này lại cảm nhận được, trên mặt không khỏi càng thêm tò mò và sợ hãi. Điều nàng vẫn không hiểu là, sức mạnh trong phòng này rốt cuộc là do ai phát ra? Nàng không tin đây là tu vi của Lý Bình An. Đúng lúc này, Hoàng Dung cũng đi tới. Nhậm tỷ tỷ, trong phòng Lý Thần Y có dao động sức mạnh, tỷ có phát hiện không? Trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Dung tràn đầy vẻ nghi hoặc. Luồng sức mạnh này quá mạnh, chỉ khi cha nàng luyện công mới có. Chẳng lẽ tu vi của Lý Thần Y là tông sư cảnh? Nàng tuy đoán như vậy, nhưng lại có chút không dám tin. Dù sao, Lý Bình An mới bao nhiêu tuổi, một tông sư cao thủ 16-17 tuổi, chuyện này mà truyền ra ngoài, cũng quá chấn động giang hồ, không ai dễ dàng tin tưởng. Nhậm Như Ý lúc này khẽ gật đầu nói, "Dung muội muội, đây đã là lần thứ hai ta cảm nhận được luồng sức mạnh này. Ta nghi ngờ là cường giả đứng sau Lý Bình An đang truyền thụ võ học gì đó cho hắn." Nhậm Như Ý có chút kiêng kỵ nói, "Lần trước nàng đã bị luồng sức mạnh đó làm cho ngất đi, vẫn còn sợ hãi trong lòng." Ồ, trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Dung lập tức càng thêm tò mò. Cao thủ đứng sau Lý Thần Y Liễu, chẳng lẽ sau lưng Lý Thần Y thật sự có cường giả thần bí giúp đỡ? Hoàng Dung không khỏi nghi ngờ. Ta thấy, rất có khả năng. Nếu không, bản lĩnh của hắn từ đâu mà có, chẳng lẽ hoàn toàn tự ngộ ra sao? Dưới gầm trời này, cũng không có nhân vật nào vô sư tự thông như vậy chứ? Nhậm Như Ý nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Đây là lời giải thích duy nhất có thể làm rõ nguyên nhân thực lực mạnh mẽ của Lý Bình An. Nghe nàng nói vậy, Hoàng Dung khẽ gật đầu, nhưng vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Thôi, tìm cơ hội, ta đi hỏi hắn xem. Hoàng Dung suy nghĩ một chút rồi nói. Trong phòng, Lý Bình An cuối cùng đã hấp thu xong 10 năm tu vi tông sư cảnh, thực lực cũng vững vàng bước vào tông sư trung kỳ, nhưng vẫn còn dư. Sau khi đột phá đến trung kỳ, hắn càng cảm thấy toàn thân có một trạng thái hoàn toàn mới. So với tông sư sơ kỳ trước đó, càng có một sự thăng tiến vượt bậc. Không ngờ, tông sư sơ kỳ và trung kỳ lại có chênh lệch không nhỏ như vậy. Lý Bình An hơi kinh ngạc. Tu vi này càng về sau càng khó luyện, muốn vượt qua một tiểu cảnh giới cũng không dễ dàng. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó, hắn liền thu liễm luồng khí tức mạnh mẽ đó, xem thử điểm kinh nghiệm của hệ thống. Mở giao diện hệ thống, Lý Bình An lướt qua một lượt, phát hiện điểm kinh nghiệm hệ thống đã lên đến 10.504. Thấy con số này, hắn lập tức liên lạc với hệ thống. Hệ thống, đổi một gói quà bạc. Tìm, điểm kinh nghiệm của ký chủ 1.000, chúc mừng ký chủ nhận được một gói quà bạc. Nghe thấy giọng nói này, Lý Bình An khẽ gật đầu. Hệ thống, mở gói quà. Tìm, gói quà mở thành công, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng đặc biệt. Phật môn thần thông, Thiên Nhãn Thông sơ cấp. Nghe thấy giọng nói của hệ thống, ánh mắt Lý Bình An lập tức có chút thay đổi. Thần thông, lần này phần thưởng lại là thần thông. Phải biết rằng, thần thông chỉ khi đến thần thông cảnh hoặc đại tông sư viên mãn mới có khả năng tu luyện ra được. Không ngờ, lần này lại mở ra được phần thưởng như vậy. Lý Bình An trong lòng không khỏi vui như điên. Tuy nhiên, sau một chút vui mừng, Lý Bình An lại bình tĩnh trở lại. Phải biết rằng thần thông rất khó tu thành. Không biết thần thông mà hệ thống thưởng có thể sử dụng trực tiếp hay không. Hệ thống, thần thông được thưởng có thể sử dụng không? Lý Bình An không khỏi hỏi. Tìm, thần thông do hệ thống thưởng, có thể trực tiếp cho ký chủ sử dụng. Ký chủ, có muốn gia trì thần thông này không? Nghe câu hỏi, Lý Bình An không cần suy nghĩ, trực tiếp đồng ý có. Sau đó, hắn liền nhắm mắt lại. Đang gia trì thần thông cho ký chủ, thần thông sơ cấp, tu vi tông sư cảnh thỏa mãn điều kiện sử dụng. Xin chờ một lát đi, ký chủ đã gia trì thần thông thành công. Lý Bình An đang khoanh chân ngồi, nghe thấy thông báo của hệ thống, hắn mới dám mở mắt ra. Trong khoảnh khắc hắn mở mắt, liền cảm thấy đôi mắt mình dường như có thể nhìn thấy những thứ bình thường không thấy được. Chỉ cần liếc nhẹ một cái, là có thể thấy được các loại khí lưu động trong trời đất, thậm chí trong phòng, các loại khí tức khác nhau. Lý Bình An thầm kinh ngạc, Phật môn tiên nhãn thông này chính là nhìn ra những thứ mà mắt thường không thể thấy được. Không ngờ, lại thần kỳ như vậy. Chẳng trách những cao tăng Phật môn tu luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể biết được những chuyện mà người thường không thể biết. Chắc hẳn là đã luyện thành Phật môn thần thông. Tuyệt diệu, thật sự là tuyệt diệu không tả. Lý Bình An đắc ý cười, phần thưởng lần này thật sự khiến người ta phân chấn. Nếu không phải cười to quá ngông cuồng, hắn đã phải cười không ngớt. May mà, Lý Bình An vẫn giữ được bình tĩnh. Thấy thời gian không còn sớm, Lý Bình An quyết định ra khỏi phòng, thử uy lực của Thiên Nhãn Thông. Lập tức, hắn liền mở cửa phòng đi ra, đi về phía sân. Chỉ thấy trong sân, đang đứng Hoàng Dung và Nhậm Như Ý, hắn chỉ liếc qua một chút, liền nhìn ra được tu vi của hai nàng, thậm chí cả điểm nghẽn của họ. Dưới Thiên Nhãn Thông này, không một chút gì có thể che giấu được. Không hổ là thần thông, rất lợi hại. Lý Bình An trong lòng càng thêm đắc ý, tuy nhiên, hắn cũng không muốn cố ý khoe khoang. Vì vậy hắn vẫn như thường lệ, đi về phía họ. Ra mắt Lý Thần Y Điệp. Ánh mắt hai nàng rơi trên người Lý Bình An, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Thấy vẻ mặt này của họ, hắn không khỏi cười nói, hai vị, chẳng lẽ trên người ta có gì khác thường sao? Nghe lời hắn, Nhậm Như Ý không khỏi tò mò hỏi, vừa rồi ta lại cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đó, Lý Thần Y Điệp, đó rốt cuộc là sức mạnh gì? Trong lúc nói, đôi mắt nàng càng long lanh vẻ mong đợi. Lý Bình An không định giấu giếm gì, suy nghĩ một hai, liền định nói cho họ biết sự thật. Hoàng Dung lúc này lại không thể chờ đợi nói, Lý Thần Y Điệp, chẳng lẽ ngươi thật sự là cao thủ tông sư cảnh? Lý Bình An gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, thật không dám giấu, ta đúng là tu vi tông sư cảnh. Nghe lời hắn, trong mắt hai nàng đều lộ ra vẻ chấn động tột độ, thậm chí còn có chút nghi ngờ hai của mình. Tông sư, Lý Thần Y Điệp, ngươi thật sự là cường giả tông sư cảnh? Gương mặt nhỏ nhắn của Nhậm Như Ý hoàn toàn không giấu được sự chấn động đó, nàng hoàn toàn bị Lý Bình An làm đảo lộn tam quan. Tên tiểu tử này y thuật cao minh, thần bí khó lường thì thôi đi, lại còn là một võ đạo tông sư. Điều này quả thực là làm mới tam quan của nàng. Gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Dung cũng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tuy nhiên, hắn vừa rồi đúng là đã cảm nhận được loại khí cảm chỉ có ở tông sư cảnh. Lý Bình An hẳn là tông sư cao thủ, không sai được. Chẳng trách trước đây hắn lại ung dung như vậy, hóa ra là có đủ tự tin. Như vậy, nàng có thể yên tâm ở lại y quán này rồi. Chương 61, giang hồ đệ nhất mỹ nhân đưa bài thiếp, Lý Bình An đánh giá Lâm Tiên Nhi. Chương 61, giang hồ đệ nhất mỹ nhân đưa bài thiếp, Lý Bình An đánh giá Lâm Tiên Nhi. Nhậm Như Ý một lúc sau mới phản ứng lại, ánh mắt nàng nhìn Lý Bình An càng thêm khác lạ. Nam nhân như vậy, nàng nhất định phải sinh con với hắn. Trong mắt nàng lộ ra vài phần nóng bỏng. Hoàng Dung sau khi phản ứng lại, ánh mắt nhìn Lý Bình An cũng có thêm vài phần khác thường. Nàng không ngờ, vị thần y tuấn tú phi phàm trước mắt này lại có tu vi giống như cha nàng. Nam tử như vậy mới là nhân vật anh hùng trong lòng nàng. Thấy ánh mắt hai nàng có chút thay đổi, Lý Bình An trong lòng thật ra khá đắc ý và thỏa mãn. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Được rồi, hai vị nên làm gì thì cứ làm đấy, ý quán của ta tuy nhỏ, nhưng không dễ bị người khác bắt nạt đâu. Lý Bình An giọng điệu tuy bình thản, nhưng lại cho người ta một cảm giác bá đạo. Vâng, vâng. Nhậm Như Y và Hoàng Dung nhìn nhau một cái, trong mắt lại lộ ra cảm giác tin phục. Một y quán có tông sư cao thủ trấn giữ, thế lực bình thường thật sự không dám trêu chọc. Hơn nữa, Lý Thần Y đi cho các nàng cảm giác rất thần bí, có lẽ còn có không ít nội tình mà các nàng chưa phát hiện ra. Lý Thần Y này, có lẽ sau này sẽ còn mang đến cho các nàng nhiều bất ngờ hơn nữa. Ở bên cạnh Lý Thần Y, chưa nói đến y thuật thần bí khó lường của hắn, chỉ cần được chỉ điểm một chút, tu vi võ đạo cũng sẽ tăng mạnh. Hai nàng trong lòng đều có chút suy nghĩ. Lúc này, Thịnh Ngai Dư từ bên ngoài trở về. Nàng từ khi trở lại y quán, mỗi buổi sáng đều ra ngoài đi dạo một vòng. Đây có lẽ là bệnh nghề nghiệp. Nàng mặc bộ bào phục của thần hầu phủ, gương mặt xinh đẹp lại có phần anh tư hiên ngang. Lý Thần Y Điệp thấy Lý Bình An đứng trong sân, nàng khẽ chắp tay nói. Không biết vì sao, lần này nàng nhìn Lý Bình An, dường như chỉ sau một đêm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Bình An cho nàng cảm giác càng thêm thần bí khó lường. Mặc dù chỉ mới qua một đêm, Lý Bình An nhìn Thịnh Nhai Dư một cái, nắm bắt sơ qua thông tin của đối phương. Tu vi gần đây của Thịnh Nhai Dư tăng lên khá nhanh, có lẽ là sau khi chân lành lại, đã mang đến không ít lợi ích. Thịnh bộ đầu, thất hiệp trấn có biến động gì không? Lý Bình An hỏi. Tối qua, sau khi hắn giết dược bà kia, hẳn là đã gây ra một số chấn động. Thịnh Ngai Dư lắc đầu nói, trong thất hiệp trấn khá yên tĩnh. Các thế lực võ lâm đến thất hiệp trấn cũng khá an phận. Tuy nhiên, ta đã phát hiện mật thám của Hộ Long Sơn Trang và mấy vị đại nội cao thủ. Thịnh Ngai Dư nói đến đây, dường như đang nhắc nhở Lý Bình An. Lý Bình An nghe những điều này, khẽ gật đầu. Hiện nay, mấy thế lực lớn trong triều đình Đại Minh đều đã để lại người ở thất hiệp trấn, nếu một số môn phái nhỏ dám làm cản, có lẽ sẽ bị xử lý làm gương. Thịnh muội muội, ngươi đừng lo cho Lý Thần Y hiền nữa, hắn là cường giả tông sư cảnh đấy. Lúc này, Nhậm Như Ý lại lên tiếng nhắc nhở. Nàng không muốn để Lý Bình An lừa Thịnh Ngai Dư nữa. Nghe những lời này, sắc mặt Thịnh Ngai Dư không khỏi hơi thay đổi, vốn là người có tính cách lạnh lùng, nàng cũng có chút chấn động. Lý Thần Y, ngươi là tông sư? Giọng điệu của Thịnh Ngai Dư có chút run rẩy. Phải biết rằng, một tông sư có thể khai tông lập phái, trở thành một đại nhân vật một phương. Lý Thần Y lại chọn làm một đại phu ở thất hiệp trấn. Lý Bình An thản nhiên cười, nhẹ nhàng gật đầu. Sắc mặt trên gương mặt xinh đẹp của Thịnh Ngai Dư lại thay đổi một chút. Tin tức này nàng phải lập tức báo cho thần hầu. Đại Minh xuất hiện một võ đạo tông sư thần bí, tuyệt đối là chuyện lớn. Được rồi, tu vi của ta, các ngươi tạm thời vẫn nên giữ bí mật, tiên tiên đại viên mãn cũng tốt, không đến mức chọc phải những đại nhân vật điên cuồng. Lý Bình An im lặng một lát, quyết định vẫn nên giữ lại một chút nội tình của mình. Đương nhiên, cảnh giới này của hắn có lẽ cũng không giấu được bao lâu. Ba nàng nghe vậy, đều khẽ gật đầu. Vào lúc này, thật sự không thể quá phô trương. Lý Bình An nói xong, liền đi về phía tiền viện, định mở quán xem bệnh. Mở cửa lớn. Bên ngoài cũng giống như hôm qua, tụ tập không ít người nghe danh mà đến. Nhưng một số người trong số này không phải đến xem bệnh. Ra mắt thần y đi, bái kiến Lý Thần Y đi. Một đám người chắp tay, ai nấy đều lộ vẻ khiêm tốn cung kính. Lý Bình An khẽ chắp tay, khách sáo với mọi người, chư vị không cần khách khí. Nói xong, hắn ngồi xuống. Bên quán trà, lần này càng ngồi nhiều người hơn, xem trang phục của bọn hắn, phần lớn hẳn là thám tử của các thế lực lớn. Lý Bình An nhìn một chút, không khỏi có chút cảm thán, mới qua bao lâu, xung quanh y quán đã tụ tập nhiều thái mắt như vậy. Xem ra sau khi thành danh, cũng sẽ chuốc lấy không ít phiền phức. Tiếp theo, Lý Bình An xem bệnh. Bệnh nhân đầu tiên là một phú thương bụng vệ, vừa nhìn đã biết là dầu mỡ quá nhiều, mắc bệnh nhà giàu. Lý Bình An chẩn đoán một chút là có kết quả. Người thứ hai là một tiểu thư bị cung hàn. Nữ tử này trông khá tinh tế, giống như đến từ một gia đình giàu có nào đó. Lý Thần Y Điệp, tình hình tiểu thư nhà ta thế nào? Một tiểu nha hoàn lẳng lơ nhìn thẳng vào Lý Bình An hỏi. Tiểu thư nhà ngươi? Ta nói thật, tiểu thư nhà ngươi phá thai quá nhiều, e rằng sau này rất khó có thai lại. Lý Bình An không ngờ, một vị tiểu thư trông như sinh ra trong gia đình danh giá như vậy, lại có nhiều món nợ phong lưu đến thế. Vị tiểu thư này mới nhìn qua, dường như khá kín đáo, nhưng mắt hạnh má đào, rõ ràng là xuân tình dâng trào, e rằng là một nữ tử bề ngoài đoan trang, nhưng sau lưng lại vô cùng lẳng lơ. Nếu hắn đã nhìn ra, cũng không muốn để một nữ nhân như vậy đi hại người khác. Nghe câu này, sắc mặt của nha hoàn kia lập tức thay đổi. Ngươi nói bậy, tiểu thư nhà ta là hoàng hoa khuê nữ chưa xuất giá, sao ngươi dám ngậm máu phun người? Nha hoàn nhe răng múa vuốt quát mắng. Lý Bình An nhàn nhạt cười, ta xem bệnh chưa bao giờ sai, nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình được làm. Có hay không, cụ thể tra một chút là biết. Bản thân y thì xem bệnh cứu người, tự nhiên không muốn để người ta làm kẻ đổ vỏ mà không biết. Hắn không thể dung túng một nữ nhân tự nhận mình là hoàng hoa khuê nữ đi hại người. Nghe lời hắn, những người xung quanh đã sớm xôn xao. Hóa ra là phá thai nhiều, ta đã sớm nghe nói con gái nhà Trương trưởng quỹ có vấn đề, hóa ra là thật. Vậy thì thiệt cho lão bản Trịnh mở tiệm vải lụa quá rồi. Ai nói không phải chứ? Ai lại muốn cưới một nữ nhân như vậy về nhà? Làm nhục gia môn. Nữ nhân như vậy nên lôi ra dìm lồng heo. Những người xung quanh mắng chửi ầm ĩ vị tiểu thư và nha hoàn kia lập tức sợ hãi chạy mất. Mọi người một phen hùa theo la ó, đúng lúc này lại xuất hiện một bóng dáng yêu kiều, trông khá có tư sắc, bên cạnh nàng còn có mấy nha hoàn, ai nấy đều có vẻ kiêu ngạo. Các nhân sĩ giang hồ trong quán trà nhìn qua, người tinh mắt đã nhận ra một số tình hình. Đây không phải là mấy tỷ nữ thân cận của giang hồ đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi sao? Trông có vẻ giống. Chẳng lẽ giang hồ đệ nhất mỹ nhân cũng bị bệnh? Chậc chậc, nghe nói Lâm Tiên Nhi phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp không tả, đã từ chối anh hùng thiên hạ. Nếu có may mắn được gặp mỹ nhân như vậy, chết cũng không hối tiếc. Một đám người bàn tán xôn xao. Lúc này, những nữ tử kia đi tới, người dẫn đầu chỉ nhẹ nhàng chắp tay nói, ra mắt Lý Thần Y. Có thể thấy, nàng vẫn có chút kiêu ngạo. Lý Bình An nhìn đối phương, khẽ gật đầu nói, cô nương muốn xem bệnh. Nữ tử khép lời, mở miệng nói, không, tiểu thư nhà ta muốn mời Lý Thần Y đến chữa bệnh, đây là bái thiếp của tiểu thư nhà ta. Nói xong, nàng liền lấy từ trong lòng ra một phong thư mạ vàng, trên thư có mùi son phấn thoang thoảng. Trên đó còn có mấy chữ viết tay thanh tú kính mời Lý Thần Y tự tay mở. Vừa nhìn đã biết là của nữ nhân viết. Đây, chẳng lẽ là thư tay của Lâm Tiên Nhi? Thư tay của giang hồ đệ nhất mỹ nhân đương thời. Cái này mà mang ra ngoài, ít nhất cũng phải đáng giá mấy nghìn lượng bạc. Chậc chậc, không ngờ danh tiếng của Lý Thần Y lại lớn như vậy, ngay cả mỹ nhân băng giá như Lâm Tiên Nhi cũng không ngồi yên được. Không ít nhân sĩ giang hồ xung quanh đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Lý Bình An nhìn phong bái thiếp kia, lại hoàn toàn không có ý định đưa tay ra nhận. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Lâm Tiên Nhi. Vị này chính là một nữ nhân thủy tính dương hoa, lòng dạ rắn rết chính hiệu. Sao có thể được gọi là giang hồ đệ nhất mỹ nhân? Nữ nhân này có thể xây dựng hình tượng tốt như vậy trên giang hồ, còn khiến nhiều nam nhân trong giang hồ tin phục. Tâm cơ rất sâu. Hắn nhíu mày nói, tiểu thư nhà ngươi họ gì? Nữ tử kia lập tức có chút bênh vào nói, tiểu thư nhà ta họ Lâm, tên Tiên Nhi, là đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm, chưa bao giờ dễ dàng gửi bái thiếp cho ai. Lý Thần Y, ngươi còn không mau nhận lấy, lập tức khởi hành đi cùng chúng ta. Quả nhiên là Lâm Tiên Nhi. Lý Bình An không khỏi cười lạnh. Với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là một Lâm Tiên Nhi, cho dù là hoàng đế hạ chỉ, hắn cũng dám không tuân lệnh. Huống chi một nữ tử rắn rết như vậy, hắn căn bản lười để ý trong nhà. Sắc mặt của Nhậm Như Ý, Hoàng Dung và Thịnh Nhai Dư đều thay đổi. Quả nhiên, sau khi Lý Thần Y liền nổi danh, ngay cả giang hồ đệ nhất mỹ nhân cũng xuất hiện. Các nàng đoán, Lý Bình An sợ là sẽ không từ chối mỹ nhân như vậy. Nam nhân trên đời này, làm sao có thể chống lại được sự đối đãi đặc biệt của giang hồ đệ nhất mỹ nhân? Lý Bình An, hắn sẽ không thật sự nhận bái thiếp, rồi khởi hành đi theo bọn họ chứ? Nhậm Như Ý khoanh tay, trên gương mặt xinh đẹp có vài phần lạnh lùng không vui. Nàng thật sự không ngờ, Lý Bình An này lại được yêu thích đến vậy trong một thời gian ngắn. Thịnh Ngai Dư rõ ràng đã nghe qua danh hiệu giang hồ đệ nhất mỹ nhân này. Lâm Tiên Nhi, trong giang hồ võ lâm vẫn luôn đồn rằng nàng băng thanh ngọc khiết, chưa từng động lòng với nam tử nào, lần này gửi bái thiếp cho Lý Thần Y Liễu, có lẽ là có mưu đồ khác. Thịnh Ngai Dư dù sao cũng là bộ đầu, gặp chuyện tương đối bình tĩnh. Hoàng Dung chớp chớp mắt nói, giang hồ đệ nhất mỹ nhân, ta cũng muốn xem thử, rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào. Ta lại cảm thấy Thịnh Tỷ Tỷ và Nhậm Tỷ Tỷ xinh đẹp hơn. Hai gương mặt xinh đẹp của Thịnh Ngai Dư và Nhậm Như Ý đều đỏ lên. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh, lúc này cũng đều nhìn về phía Lý Bình An. Lý Thần Y thì thật có phúc khí. Đúng vậy, nếu Lâm mỹ nhân gửi bái thiếp cho ta, ta đoán là sẽ lập tức lon ton chạy tới. Lý Thần Y thì còn do dự gì nữa, nhận luôn đi. Trong y quán đã có ba vị mỹ nhân rồi, Lý Thần Y thì lần này không lẽ lại muốn thu nhận cả Lâm Tiên Nhi nữa chứ? Ngay khi mọi người cho rằng Lý Bình An sẽ không từ chối, hắn lại xua tay nói, "Về đi, ta không quen người này." Lời này vừa nói ra, cả khán trường đều kinh ngạc. Tên tiểu tử này ta không nhìn lầm hắn. Nhậm Như Y vốn định lườm Lý Bình An một cái thật ác, nghe lời hắn xong, tức thì lộ ra vài phần tươi cười. Nàng không ngờ Lý Bình An lại trực tiếp từ chối lời mời của giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Tâm trạng của nàng lập tức tốt lên rất nhiều. Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Các nàng thật sự có chút lo lắng, vị giang hồ đệ nhất mỹ nhân kia sẽ đẹp lấn át quần vương, khiến các nàng bị lu mờ. Tình hình gì đây, Lý Thần Y từ chối rồi. Đây là bái thiếp của giang hồ đệ nhất mỹ nhân, lại bị từ chối phũ phàng. Trời ạ, vẫn là Lý Thần Y lợi hại, đổi lại là lão tử, đã sớm như con chó chạy đi liếm rồi. Trong chốc lát, các nhân sĩ giang hồ xung quanh, ai nấy đều lộ vẻ mặt khác nhau. Chương đầu, Lý Thần Y Liễu này thật sự không nhìn thấu được, bái thiếp của Lâm đại mỹ nhân cũng không nhận. Bên Lục Phiên Môn, một bổ khoái kinh ngạc nói, "Lý Thần Y Liễu tự có tính toán, chúng ta cứ xem là được. Tuyệt đối đừng đánh giá thấp trí thông minh của Lý Thần Y Liễu." Chương đầu lại tỏ ra bình tĩnh. Hành động có vẻ khác thường của Lý Thần Y Liễu, có lẽ là biết nhiều hơn bọn hắn. Chương đầu nói phải. Mấy bổ khoái đều gật đầu. "Ngươi nói gì? Ngươi không nhận bái thiếp của tiểu thư nhà ta?" Trước bàn, nữ tử có chút kiêu ngạo vừa rồi lộ vẻ kinh ngạc tột độ, thậm chí có chút tức giận. Phải biết rằng, trong giang hồ, có bao nhiêu võ lâm hào kiệt cam nguyện bái dưới váy thạch lựu của Lâm tiên tử. Chỉ cần tiểu thư nhà nàng liếc mắt một cái, là có thể khiến người đó danh tiếng vang dội. Lý Thần Y Lìa này lại trực tiếp từ chối tiểu thư của bọn họ. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Ngươi có biết địa vị của tiểu thư nhà ta trong giang hồ không? Nữ tử kia dường như không thể chấp nhận sự từ chối này, vẻ mặt có chút kích động. Lý Bình An không kiên nhẫn, cười khẩy nói, mặc kệ nàng ta có địa vị giang hồ gì, nếu Lâm Tiên Nhi cũng có thể trở thành giang hồ đệ nhất mỹ nhân, thì e rằng trên giang hồ này không còn mỹ nhân nữa rồi. Lời này vừa nói ra, những người có mặt càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ Lý Thần Y Lìa đã sớm gặp Lâm tiên tử? Lý Thần Y Lìa lại cho rằng Lâm Tiên Nhi không phải là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Chẳng lẽ trên giang hồ này còn có tuyệt sắc nào đẹp hơn Lâm Tiên Nhi? Lý Thần Y Lìa này e rằng vì lời này mà đắc tội với Lâm tiên tử rồi. Chỉ là từ chối thôi mà, Lâm tiên tử có lẽ sẽ không để trong lòng đâu. Với tính cách băng thanh ngọc khiết của Lâm tiên tử, có vô số hào kiệt nguyện ý ái mộ, sao có thể để trong lòng được? Một đám nhân sĩ giang hồ tò mò, ngươi lại dám đánh giá tiểu thư nhà ta như vậy? Nữ tử kia tức muốn chết, nàng chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Được, ta sẽ về bẩm báo cho tiểu thư, ngươi cứ chờ xem. Nữ tử nói xong, thu lại bài thiếp, quay người dẫn người tức giận rời đi. Lý Bình An liếc nhìn một cái, hoàn toàn không để trong lòng. Lâm Tiên Nhi là người thế nào, hắn rất rõ. Chỉ có thể trách, hắn vừa mới nổi danh ở Đại Minh, Lâm Tiên Nhi này đã muốn tới lôi kéo hắn. Đúng là ngu ngốc. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh thấy tỷ nữ của Lâm Tiên Nhi rời đi, đều một phen cảm thán. Lý Bình An sắc mặt như thường, nói, được rồi, tiếp tục xem bệ. Người tiếp theo. Thật ra, đi gặp Lâm Tiên Nhi, còn không bằng xem thêm vài bệnh nhân, thu hoạch thêm vài phần thưởng. Nhậm Như Ý thấy cảnh này, lúc này mới khẽ gật đầu. Dung muội muội, thì muội muội, các ngươi trông chừng tên tiểu tử này, ta vào bếp nấu cơm đây. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Trong Đồng Phúc khách sạn, bây giờ mỗi ngày việc kinh doanh đều vô cùng phát đạt. Khách đến trọ càng nhiều hơn trước mấy chục lần. Khách gần như chật kín. Ôi chao, quán của lão nương cuối cùng cũng có khởi sắc rồi. Nhờ phúc của Lý Thần Y Lìa. Đồng trưởng quý mấy ngày nay cười không khép được miệng, bạc trắng thu vào ảo ảo, quá hạnh phúc. Bạch Triển Đường lại âm thầm quan sát các nhân sĩ giang hồ vào khách sạn. Lần trước, sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu ghé qua khách sạn, đã bị hắn phát hiện, kết quả bị Lý Thần Y Lìa giết chết. Chắc hẳn, Thanh Y Lìa Lâu sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đúng lúc này, lại thấy một đại hòa thượng lưng hùm vai gấu, tay cầm một cây hàng mà trượng đi bảo. Tiểu nhị, mang một bình rượu ngon, hai cân thịt bò kho. Đại hòa thượng vừa bảo, liền trực tiếp đuổi mấy người đang uống rượu đi, giọng nói băng loang, nên ngang ngồi xuống. Bạch Triển Đường liếc nhìn một cái, ánh mắt khẽ động, lại một cao thủ phân môn. Thực lực của người trước mắt ngay cả hắn cũng không đoán ra được. Nhưng trên người này có một luồng sát khí rất mạnh, tuyệt không phải người lương thiện. Chương 62, trị bệnh cứu người là Hoạt Bồ Tát, giết người như ngoé là Sinh Diêm Vương. Chương 62, trị bệnh cứu người là Hoạt Bồ Tát, giết người như ngoé là Sinh Diêm Vương. Bạch Triển Đường đội bằng đáp, được rồi, khách quan chờ một lát. Nói xong liền vào nhà bếp. Đại hòa thượng một đôi mắt báo nhìn quanh, ánh mắt càng thêm hung hăng, cơ mặt khẽ động, liền có thể thấy chân khí đang chuyển động ở thái dương nổi lên. Những vị khách trong đại sảnh không có mấy người khiến hắn để tâm. Hắn ăn uống no say trước, tối nay là một vụ lớn. Trong nháy mắt, Bạch Triển Đường đã bưng rượu và thịt bò bước nhanh ra, đặt đồ vật trước mặt đại hòa thượng. Tiểu nhị, ở đây có một thần y tên là Lý Bình An phải không? Đại hòa thượng mở miệng hỏi, đôi mắt nhìn người một cái, đã có cảm giác nhiếp hồn và phách. Ngay cả cao thủ như Bạch Triển Đường cũng có chút kiêng kỵ. Đại sư đến đây xem bệnh sao? Hắn không khỏi hỏi. Ha ha, xem bệnh cái quá khỉ, lão nạp đến đây để thỉnh giáo. Đại hòa thượng cười lạnh, tiếng cười làm cả khách sạn rung lên ong ong. Bạch Triển Đường sắc mặt biến đổi, vội vàng rời đi. Hòa thượng này là một tiên tiên cao phẩm. Lý Thần Y Lìa đắc tội với Thanh Y Lìa Lâu, nguy hiểm rồi. Bạch Triển Đường trong lòng thầm nghĩ. Hắn biết rõ, đám sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu này, ai nấy đều tâm ngoan thủ lạn, thế lực hùng mạnh, không đạt được mục đích, quyết không bỏ qua. Lần trước Lý Bình An giết chết song đao quỷ của Thanh Y Lìa Lâu, có lẽ đã hoàn toàn chọc giận Thanh Y Lìa Lâu. Tuy nhiên, hắn cũng không thể giúp Lý Thần Y Lìa được. Không cẩn thận, chính mình cũng sẽ rước họa vào thân. Vừa dứt lời, bên ngoài khách sạn lại có một nữ nhân đi vào, vai u thịt bắp, tay cầm một con dao phay, trông vô cùng xấu xí dữ tợn, thịt mỡ trên mặt sắp lấp đầy cả mắt. Mặc một chiếc áo hoa sặc sỡ, có phần không ra thể thống gì. Nhưng nàng đi đường, dường như có sức mạnh ngàn cân, một đôi chân đạp trên mặt đất, dường như mặt đất cũng đang rung chuyển. Phía sau nàng, còn có một nữ nhân gầy như quét tuổi, mặc một bộ váy hoa đắt tiền, đi đường nhẹ bẫng, như đang bay. Trong tay nàng cũng cầm một con dao phay. Bạch Triển Đường nhìn ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tu vi của hai nữ nhân một béo một gầy này thậm chí còn mạnh hơn cả đại hòa thượng. Một lúc đến ba vị cao thủ, Bạch Triển Đường cảm thấy chuyện lớn không ổn. Tuy nhiên, chưa đợi hắn phản ứng lại, bên ngoài lại xuất hiện một đại hán béo phì, ăn mặc như một tên đồ tể, trên quần áo còn có một lớp dầu mỡ. Bên hông hắn dắt mấy con dao mổ lợn, ánh mắt sắc bén, toàn thân sắc khí. Bạch Triển Đường thấy cảnh này, trực tiếp sợ hãi chạy vào nhà bếp. Chơi ạ! Liên tiếp, một lúc đến bốn vị tiên tiên cao phẩm. Những người này muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Lý Thần Y Lìa, lần này sắp gặp đại hòa rồi. Bạch Triển Đường lẩm bẩm. Cùng lúc đó, trong phòng khách trên lầu 2 của khách sạn, Thượng quan Hải Đường ánh mắt khẽ động, có chút kinh ngạc. Hoa Hòa Thượng, Thái Đao tỉ muội, đồ phu của Thanh Ý Lìa Lâu đều đã đến. Để giết một vị tiên tiên cao phẩm, đúng là không tiếc bất cứ giá nào. Nàng nắm giữ tình báo của Hộ Long Sơn Trang, khá hiểu biết về các sát thủ của Thanh Ý Lìa Lâu, tu vi của những người này đều ở tiên tiên cao phẩm, một khi liên thủ, sức sát thương bộc phát ra có thể cầm chân được tông sư. Lý Thần Ý Liễu này đã đắc tội với Thanh Ý Liễu lâu rồi. Thượng quan Hải Đường khẽ thở dài. Trong Hộ Long Sơn Trang cũng không có nhiều cao thủ như vậy để điều động. Nội tình của Thanh Ý Liễu lâu trong giang hồ có thể nói là vô cùng đáng sợ. Thôi, cứ tính quan kỳ biến vậy. Thượng quan Hải Đường nhíu mày nói. Chập tối, Lý Bình An cuối cùng cũng xong việc. Hôm nay chữa trị cho khoảng hơn 20 bệnh nhân. Thu hoạch sáng mai hẳn sẽ không ít. Lý Thần Ý Liễu, ngươi lau mặt đi. Nhậm Như Ý đưa tới một chiếc khăn nóng, lộ ra vài phần quan tâm. Lý Bình An đưa tay nhận lấy, lau mặt. Đà tạm Như Ý. Sau đó, đưa khăn lại. Tạ ơn gì chứ, nếu có thể giúp ta tăng thêm mấy thành công lực nữa thì tốt rồi. Nhậm Như Ý lộ ra vẻ nũng nịu. Còn chưa biết đủ, hôm qua giúp ngươi hồi phục 5 thành công lực, dù có muốn giúp ngươi hồi phục, cũng cần phải đợi một thời gian nữa mới được. Lý Bình An xua tay nói. Nhậm Như Ý nghe vậy, mắt sáng lên, quả nhiên, việc hồi phục công lực của nàng không thể đổi bằng được. Lý Thần Ý Liễu, ăn cơm thôi. Lúc này, Hoàng Dung gọi về phía này. Trên bàn đã bày không ít món ngon, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lý Bình An gật đầu, vừa định quay người, đã phát hiện khách không mời mà đến. Nghe đồn Lý Thần Y thu nhận 3 mỹ nhân như hoa, thật khiến người ta ngưỡng mộ, không ngờ lại là thật. Tối nay, đồ phu ta được hưởng phúc rồi. Bên ngoài, một bóng người lóe lên, đứng đó là một tên đồ tể béo lùn cao lớn, lớp dầu mỡ trên người khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Hắn nghe hàm răng vàng khẻ, lộ ra nụ cười dâm tà. Thấy vị này, Lý Bình An nhíu mày. Nếu không phải tu vi của hắn chưa đến lúc, có lẽ lúc này hắn đã xuống giang nam dẹp tan xảo huyệt của Thanh Ý Liễu lâu rồi. Đúng là một đám rồi bỏ âm hồn không tan. Ra hết đi, trốn trôn tránh tránh, thật đáng ghét. Lý Bình An chắp tay sau lưng, lại tỏ ra ung dung bình tĩnh. Cùng lúc tên đồ tể này xuất hiện, hắn đã phát hiện ra mấy cao thủ khác. Thịnh Ngai Dư lúc này đi ra. Đồ phu của Thanh Ý Liễu lâu. Sau khi thấy thân hình của đối phương, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nàng cũng biết đến tên sát thủ khét tiếng trên giang hồ này, danh bổ vô tình của thần hội phủ. Đồ phu dường như cũng nhận ra Thịnh Ngai Dư, khóe miệng không khỏi nết lên một nụ cười tà ác. Không ngờ danh bổ sau khi chân lành lại, lại có một phong vị khác. Ánh mắt đồ phu vô cùng phóng túng. Gương mặt xinh đẹp của Thịnh Ngai Dư lạnh như băng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Tiếp đó, một hoa hỏa thượng tay cầm hàng ma trượng nên ngang đi tới. Đồ phu, có chuyện tốt không thể một mình hưởng. A Di Đà Phật, lão nạp ra mắt Lý Thần Ý Liễu. Đại hòa thượng cười lạnh, một tay chắp lại, nhìn về phía Lý Bình An. Lý Bình An sắc mặt tĩnh lặng như giếng cổ. Hoa hỏa thượng hơi sững sờ, hắn cảm nhận được sự coi thường trong thái độ của Lý Bình An. Lát nữa lão nạp sẽ nghiền nát xương cốt của Lý Thần Ý Liễu. Trong mắt Hoa Hỏa Thượng lộ ra vẻ âm độc. "Hoa thượng, ngươi nóng tính như vậy, có cần tỷ muội chúng ta giúp ngươi hạ hỏa không?" Tiếp đó, một giọng nói vang 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 lên. Tức thì, hai nữ nhân một béo một gầy đi tới, trong mắt mang theo vẻ trêu chọc. Hoa Hỏa Thượng cười lạnh, "Không cần, đám đàn bà lẳng lơ các ngươi." Lý Bình An nhàn nhạt nhìn bốn người này, thật ra, thực lực của bốn người này trong mắt hắn hoàn toàn không có gì che giấu. Sau khi nắm giữ Phật môn Tiên Nhãn Thông, công pháp, đường lối của bốn người này trước mặt hắn, sơ hở để dẫy. "Hoắc Hưu chỉ cử bốn tên hề các ngươi tới đây thôi sao?" Lý Bình An cười lạnh. "Tiểu tử, vừa rồi đã phát hiện ngươi coi thường lão nạp, chỉ bằng tu vi tiên thiên đại viên mãn của ngươi, không cản nổi bốn người chúng ta liên thủ đâu." Hoa Hỏa Thượng vung nắm đấm, lạnh lùng nói. Thịnh Ngai Dư lúc này đứng sau lưng Lý Bình An. "Lý Thần Y Điệp, ta đối phó một người." Thịnh Ngai Dư cắn môi, nàng ước tính mình chỉ có thể miễn cưỡng cầm chân được một người trong số đó. Tối nay, thực lực của những sát thủ này vẫn quá mạnh. Lý Bình An xua tay nói, "Thịnh bộ đầu, đối phó bốn tên hề, còn chưa cần ngươi ra tay." Nói rồi, hắn cười cười nhìn Thịnh Ngai Dư một cái. "Chẳng lẽ, Thịnh bộ đầu đã quên chuyện buổi sáng rồi sao?" Nghe vậy, Thịnh Ngai Dư lúc này mới nhớ ra, Lý Bình An là một tông sư cường giả. Nghe những lời này, Thịnh Ngai Dư lập tức phản ứng lại, nhẹ nhàng gật đầu, rồi lui vào trong nhà. Ra tay. Thấy Lý Bình An lờ đi bốn người bọn hắn, đồ tể vây tay, cười gằn. Bọn hắn thật không tin, một tiên tiên đại viên mãn lại có thể chống đỡ được bọn hắn liên thủ cùng công. Ánh mắt Lý Bình An nhìn về phía đồ tể, nói, "Ngươi, thực lực tiên tiên thất phẩm, luyện mỡ heo thành một lớp áo giáp, tưởng rằng đao thương bất nhập, tiếc là trong mắt ta, ngươi hoàn toàn không đáng nhắc tới." Sau đó, thân hình hắn lóe lên, điểm một chỉ giữa không trung. Linh tê nhất chỉ độc đáo quỷ dị điểm lên ba vị trí trên người đồ tể. Đồ tể vốn định rút đao xông lên, thân thể vừa nổn khỏi mặt đất thì toàn thân run lên, miệng phun máu tươi, ngã bật xuống. Chưa kịp ra tay, Lý Bình An đã dùng thiên nhãn thông nhìn thấu ba điểm yếu của đồ tể, ba chỉ điểm xuống, làm sao còn mạng. Thấy cảnh này, ánh mắt Hoa Hỏa Thượng lộ vẻ kinh hãi. Hắn như gặp phải quỷ mà nhìn Lý Bình An. Mạnh, quá mạnh. Tuy thực lực Lý Bình An bộc phát ra là tiên tiên đại viên mãn, nhưng cách thức và tốc độ giết người thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đồ tể còn chưa rút đao đã chết thảm ngay trước mặt bọn hắn. Đây quả thực là tàn sát. Hoa Hỏa Thượng lập tức có cẳng, đội vàng rút lui. Hắn không muốn đi nộp mạng. Tối nay, hắn xem như đã gặp được cao thủ thực sự. Tỷ muội Thái Đao lại không lùi bước, hai người trực tiếp rút đao, xông về phía Lý Bình An. Thế nhưng, chưa đợi các nàng xông tới, một trường từ trên không đã đánh xuống. Trường lực kinh khủng đó trực tiếp đánh bay hai tỷ muội ra ngoài. Cây Thái Đao của các nàng còn bị chấn ngược trở lại, hung hãn xuyên qua cơ thể, máu tươi phun trào. Hai thi thể rơi thẳng xuống đất. Thấy cảnh này, trong nhà, sắc mặt ba nữ nhân đều có chút thay đổi. Đây là lần đầu tiên các nàng thấy một mặt đáng sợ như vậy của Lý Thần Y Dị, trị bệnh cứu người là Bồ Tát sống, giết người như ngoé là Diêm Vương sống. "Các ngươi ở nhà, ta đi xử lý tên hòa thượng kia." Lý Bình An bỏ lại một câu, thân hình lóe lên rồi biến mất vào màn đêm. Hoàng Dung, Thị Ngai Dư và Nhậm Như Ý cả ba đều gật đầu như dã tỏi. Gần như cùng lúc, những người ở gần ý quán đều kinh hoàng, cuống cuồng bỏ chạy. Trong màn đêm, Hoa Hỏa Thượng dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ trốn. Hắn không muốn chết ở thất hiệp trấn như vậy. Chạy khá nhanh đấy. Đột nhiên, bên hai hắn vang lên một giọng cười lạnh nhạt. Tim Hoa Hỏa Thượng lập tức chìm xuống đáy vực. Vạn lần không ngờ, Lý Bình An vẫn đuổi theo kịp. Các hạ, tha cho bần tăng nhất định sẽ mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, gia trì công đức cho thần y đi. Hoa Hỏa Thượng dừng lại, quỳ phịch xuống đất, nói với khoảng không. Hắn vậy mà không nhìn ra được Lý Bình An đang ở đâu. Đến lúc này rồi mà còn dở trò này, thật là diễn hơi lố rồi. Lý Bình An cười lạnh một tiếng, điểm một chỉ giữa không trung. Từ sau gáy Hỏa Thượng hạ xuống. Hoa Hỏa Thượng vốn toàn thân đề phòng, nhưng lại không thể đề phòng được điểm này trên đỉnh đầu. Đây chính là điểm yếu của hắn. Hắn tự cho rằng không ai có thể biết được điều này. Nào ngờ, hắn đã đánh giá thấp thực lực của Lý Bình An. Một tiếng hự trầm đục, đầu Hoa Hỏa Thượng nổ tung, thi thể ngã thẳng xuống đất. Lý Bình An liếc nhìn một cách lạnh nhạt, thân hình lóe lên, biến mất vào màn đêm. Một lát sau, một bóng người đáp xuống trước thi thể của Hoa Hỏa Thượng. Người tới chính là Thượng quan Hải Đường. Nàng kiểm tra thi thể một lượt, trong mắt đầy vẻ kiêng dè. Toàn là nổ đầu, lực lượng sử dụng dường như chưa đến tông sư, nhưng lại có vẻ đã nhận ra được điểm yếu của Hoa Hỏa Thượng. Chẳng lẽ y thuật của Lý Thần Ý Liễu đã thông huyền? Thượng quan Hải Đường thầm kinh ngạc. Đối phương có thể dễ dàng tìm ra điểm yếu của cao thủ như Hoa Hỏa Thượng, tuyệt đối là đã nắm giữ một môn pháp cao siêu nào đó. Môn pháp này có thể xuất phát từ y thuật thần bí của Lý Thần Ý Liễu. Nghĩa phụ nói không sai, vị Lý Thần Ý Liễu này sau lưng còn rất nhiều bí mật mà chúng ta chưa biết. Thượng quan Hải Đường trầm ngâm nói. Trong mắt nàng, thực lực của Lý Thần Ý Liễu kết hợp với y thuật thần bí của hắn, tương đương với tu vi tông sư cảnh. Xem ra, chúng ta đều đã đánh giá thấp Lý Thần Ý Liễu. Thượng quan Hải Đường cảm thấy mình đã bị vẻ khiêm tốn bề ngoài của Lý Bình An đánh lừa. Đột nhiên thai nàng động, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, lại có một vị cao thủ khác xuất hiện gần thi thể của Hoa Hỏa Thượng. Một lát sau, Lý Bình An trở về y quán. Nhậm Như Ý không có trong nhà. Lý Thần Ý Liễu, tình hình thế nào? Thịnh Bộ Đầu đi tới, có chút lo lắng hỏi. Hoa Hỏa Thượng đã bị ta giết rồi. Lý Bình An nói một cách nhẹ nhàng. Nghe xong, Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu. Những tên sát thủ này tuyệt đối không thể để lại, một khi bọn hắn bị thương bỏ trốn, trên đường đi sẽ có không ít người vô tội bị hại. Lúc này, Nhậm Như Ý chắp tay sau lưng đi vào. Lý Thần Ý Liễu, nếu ta đoán không sai, tên đại hòa thượng kia cũng chết rất khó coi phải không? Nhậm Như Ý không hề kiêng kỵ người chết. Lý Bình An nhẹ nhàng gật đầu. Rõ ràng là Nhậm Như Ý lại ra ngoài chôn xác. Được rồi, rửa tay đi, mọi người ăn cơm thôi. Hoàng Dung lại khá bình tĩnh, nàng từng thấy cha mình ra tay, cao thủ tiên thiên cảnh gì đó, trước mặt cha nàng chỉ là chuyện một hai chiêu. Ừm. Lý Bình An đáp một tiếng, cảm thấy bụng đúng là hơi đói. Tài nấu nướng của Hoàng Dung còn nhỉnh hơn Nhậm Như Ý một chút. Sau khi ăn tối xong, Lý Bình An sớm trở về phòng, quyết định ngủ một giấc thật ngon, chờ đợi phần thưởng hệ thống ngày mai. Mấy ngày nay, phần thưởng của hắn sẽ bùng nổ. Ba nữ nhân nhìn phòng Lý Bình An không có động tĩnh gì, lúc này mới ai về phòng đấy. Xung quanh Bình An y quán, một mảnh tĩnh lặng. Rõ ràng, trận tàn sát ngắn ngủi vừa rồi đã khiến các thế lực giang hồ vốn định dòm ngó Bình An y quán đều phải rút lui. Đồng Phúc khách sạn, trong một gian phòng. Đại nhân, vừa rồi ti chức đi kiểm tra một lượt, bốn đại sát thủ của Thanh Y Liễu lâu, không một ai sống sót, trong vòng chưa đầy một phút, tất cả đều bị giết. Bên phía đông sưởng, Tào A Mãn đang uống rượu, nghe thấy lời này, suýt nữa thì phun cả rượu ra. Cái gì? Tất cả đều bị giết, không chừa một ai? Lý Thần Y Liễu thì sao? Có bị thương không? Tào A Mãn kinh ngạc nói. Phải biết rằng, cho dù là tiên tiên đại viên mãn, Lý Thần Y Liễu cũng không thể chống lại bốn đại cao thủ mà còn bình an vô sự. Lý Thần Y Liễu, không một vết xước. Vị đại nội cao thủ kia giọng điệu có chút lạnh lùng, khẽ lắc đầu nói. Cái gì? Chẳng lẽ Lý Thần Y Liễu là tông sư cường giả? Ánh mắt Tào A Mãn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ti chức đã kiểm tra kỹ, thực lực Lý Thần Y Liễu sử dụng vẫn chỉ khoảng tiên tiên đại viên mãn, chưa đến tông sư cảnh, nhưng theo ti chức thấy, Lý Thần Y Liễu dường như có thể nhìn ra điểm yếu của mấy vị võ giả kia, do đó mới dễ dàng giết chết bọn hắn. Vị đại nội cao thủ kia chắp tay nói. Nghe xong những lời này, ánh mắt Tào A Mãn càng thêm kinh ngạc. Y dị thuật của Lý Thần Y Liễu này cao siêu, chẳng lẽ đã thông huyền rồi sao? Tào A Mãn nghi ngờ. Chuyện này chúng ta có cần thông báo cho đốc chủ không? Nói nhảm, đốc chủ đã nói, bất cứ chuyện gì liên quan đến Lý Thần Y Liễu đều phải báo cáo. Viết nhanh lên, để đốc chủ quyết định. Lý Thần Y Liễu này thật là thần bí. Trong mắt Tào A Mãn có chút sợ hãi. Cách đó không xa, trong một gian phòng khác, bên phía Lục Phiên Môn, mấy tên bộ khoái mặt mày đều lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Đầu nhi, chúng ta có nên về kinh thành không? Ở đây nguy hiểm quá. Một bộ khoái nói. Xét về thực lực, tu vi của bọn hắn không cao bằng mấy tên phiên tử của đồng sưởng. Địa vị cũng không bằng. Bây giờ trong thất hiệp trấn liên tục xuất hiện cao thủ, những bộ khoái của Lục Phiên Môn như bọn hắn không khỏi cảm thấy áp lực rất lớn. Các ngươi đều vực dậy tinh thần cho lão tử. Càng đến thời khắc mấu chốt, càng không được tổ xích. Chỉ cần chúng ta hầu hạ Lý Thần Y Liễu cho tốt, sẽ không có chuyện gì. Tổng bộ đầu đại nhân bảo chúng ta chỉ cần chú ý chặt chẽ Lý Thần Y Liễu, những chuyện khác không cần quan tâm. Trương Đầu mắng. Lũ vô dụng này, vậy mà lại bị dọa sợ. Mấy bộ khoái nhìn nhau, lúc này mới lần lượt gật đầu. Chương 63, đột phá tông sư cảnh hậu kỳ, địa cấp bài vân trưởng đại thành. Chương 63, đột phá tông sư cảnh hậu kỳ, địa cấp bài vân trưởng đại thành. Sáng sớm hôm sau, tại Bình An y quán, Lý Bình An huệ bài tỉnh dậy. Tỉnh, Trong số các bệnh nhân được chủ ký sinh trần trị, có 15 người đã được chữa khỏi, chúc mừng chủ ký sinh nhận được 15 năm tu vi tông sư cảnh.
15 năm.
Lý Bình An nghe tin này, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường. Một lúc thu hoạch được 15 năm công lực, đủ để hắn đột phá tông sư cảnh hậu kỳ. Không nói hai lời, Lý Bình An quyết định nuốt trường tu vi, quyết định đột phá ngay lập tức. Hệ thống, giúp ta hấp thu tu vi. Lý Bình An thầm nói. Giây tiếp theo, hắn cảm nhận được tu vi sâu dày không ngừng tràn vào cơ thể. Lần này, Lý Bình An ước tính đột phá tu vi có thể sẽ cần một chút thời gian. Một hai ngày liên tiếp đột phá cảnh giới, quả thực có hơi nhanh. Một nơi phong cảnh hữu tình ở Đại Minh, Lãnh Hương tiểu trúc, nơi đây phong cảnh thanh lũ tao nhã, vốn là nơi ở của cao thủ phi đao trong võ lâm Lý Tầm Hoàn, nhưng bây giờ đã là địa bàn của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Lúc này, mấy tỷ nữ nàng ta phái đi đã trở về. Ra mắt tiểu thư, mấy tỷ nữ lần lượt hành lễ bái kiến. Lâm Tiên Nhi mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, khuôn mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp, giữa hai hàng lông mày còn có một vẻ đẹp khiến người ta sao xuyến, không hổ là đại mỹ nhân được võ lâm công nhận. Đứng lên đi, Lý Thần Y có nhận thiệp mời không? Lâm Tiên Nhi lên tiếng hỏi. Nàng cảm thấy chuyện này không có gì bất ngờ, trong toàn bộ giang hồ Đại Minh, không ai có thể từ chối ý tốt của nàng. Vị Lý Thần Y gì mới nổi danh gần đây cũng sẽ không ngoại lệ. Vẻ đẹp của nàng không người đàn ông nào có thể chống cự. Tỷ nữ kia nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiểu thư vị, Lý Thần Y gì đó, hắn từ chối nhận. Lời còn chưa dứt, trong mắt Lâm Tiên Nhi đã lộ ra vẻ tức giận, giọng nàng lập tức trở nên phẫn nộ. Cái gì? Lý Thần Y gì dám từ chối nhận thiệp mời của ta? Sắc mặt Lâm Tiên Nhi trắng bệch đi, cơ thể cũng khẽ run rẩy. Nàng vạn lần không ngờ, trên đời này lại có người dám từ chối ý tốt của nàng. Vâng vâng ạ. Tỷ nữ cúi đầu, hạ giọng nói. Các nàng thực sự không dám nói sự thật cho Lâm Tiên Nhi, sợ bị Lâm Tiên Nhi trừng phạt nghiêm khắc. Hừ, hay cho một Lý Thần Y Lìa, lại dám từ chối ý tốt của bản cô nương. Đã như vậy, bản cô nương sao có thể dung thứ cho ngươi? Lâm Tiên Nhi trong mắt người trong võ lâm là một mỹ nhân băng thanh ngọc khiết, khoan dung độ lượng. Nhưng thực tế, nội tâm nàng ta vô cùng hay đố kỵ, càng không thể chịu đựng được sự từ chối của bất kỳ người đàn ông nào. Đặc biệt là khi nàng ta chủ động chĩa cành ô liu, đối phương lại hoàn toàn không lĩnh tình. Mấy tỷ nữ sợ đến mặt mày hoảng hốt, không dám nói nhiều. Lý Thần Y Lìa đó còn nói gì nữa? Lâm Tiên Nhi không kìm được lửa giận trong lòng, hỏi: "Hắn còn nói người như tiểu thư không thể được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, còn nói nếu tiểu thư là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì trên giang hồ sẽ không còn mỹ nhân nữa." Tỷ nữ kia run rẩy nói nhỏ, nàng sợ Lâm Tiên Nhi trong cơn tức giận sẽ giết mình. Nghe những lời này, Lâm Tiên Nhi tức đến nổ phổi. Lý Thần Ý gì đó đang sỉ nhục nàng. Nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, là điều giang hồ công nhận, không ai dám vu khống nàng. "Hừ, một thần ý liễu nhỏ bé cũng dám bình phẩm bản cô nương." Trong mắt Lâm Tiên Nhi lộ ra vài phần sắc ý. Nàng quyết không cho phép bất kỳ ai vạch trần thân phận thật của mình. "Đi, mời A Phi tiên sinh qua đây, ta có chuyện muốn nói với hắn." Trong mắt Lâm Tiên Nhi lóe lên âm mưu, lộ ra vài phần cười lạnh. "Vâng." Mấy tỷ nữ kia như được đại xá, hành lễ xong đội vàng rời đi. Không lâu sau, một kiếm khách ăn mặc như lãng tử giang hồ đội vã đi vào. Ánh mắt hắn khá đơn thuần, trên mặt còn có vài phần ngạo khí, trên người tỏa ra một luồng kiếm khí sắc bén. "Tiên Nhi, ngươi tìm ta?" Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tiên Nhi, nam tử liền nở một nụ cười dịu dàng. Trên mặt Lâm Tiên Nhi cũng lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng. "A Phi, ngươi đến rồi, mời ngồi." Lâm Tiên Nhi khoan thai bước tới, cử chỉ ung dung, nhẹ nhàng nói: "Vị trước mắt này chính là kiếm khách hạng nhất trên giang hồ, A Phi." Hiện tại lại bị Lâm Tiên Nhi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, gần như răm rắp nghe lời, chưa bao giờ nghi ngờ Lâm Tiên Nhi. Hắn nghe vậy liền ngồi xuống. "Tiên Nhi, ngươi tìm ta có việc gì?" A Phi nhận ra trong lòng Lâm Tiên Nhi có chuyện. Lâm Tiên Nhi khỏe miệng lại khẽ nhếch lên một tia sắc ý: "A Phi, ta muốn ngươi giúp ta đi giết một người, một kẻ đã sỉ nhục ta." Ánh mắt A Phi thay đổi không ít. "Sỉ nhục ngươi? Ai đã sỉ nhục ngươi? Tiên Nhi, ta sẽ báo thù cho ngươi." A Phi không khỏi hỏi. Trên giang hồ có một Lý Thần Y tên là Lý Bình An, hắn lại dám công khai nói nếu ta có thể là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì trên giang hồ sẽ không còn mỹ nhân nữa. Lâm Tiên Nhi ánh mắt thê lương nói. Nghe những lời này, ngay cả ánh mắt của A Phi cũng nổi giận. Ai cũng biết vẻ đẹp của Lâm Tiên Nhi là điều được giang hồ công nhận, vậy mà lại có người dám vu khống Lâm Tiên Nhi như vậy. "Tiên Nhi, chuyện này là thật sao?" A Phi xác nhận. Lâm Tiên Nhi ánh mắt bi thương, quả thực đã kể lại toàn bộ sự việc. "Lý Thần Y lìa đó từ chối thiệp mời của ta thì thôi, không chữa bệnh cho ta cũng thôi, tại sao còn phải sỉ nhục ta?" Lâm Tiên Nhi ra vẻ đáng thương nói. "Được, Tiên Nhi đừng tức giận, ta sẽ đi đòi lại công bằng cho ngươi." A Phi có chút lúng túng an ủi. Hắn bị người phụ nữ này thu hút sâu sắc, nhưng trí thông minh lại hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng ta. "A Phi, ta muốn ngươi tự tay giết hắn, để rửa nhục cho ta." Trong mắt Lâm Tiên Nhi xen lẫn vài phần oán độc. A Phi nghe xong lại im lặng, không đồng ý. Hắn cho rằng vị Lý Thần Y kia tuy ăn nói ngông cuồng, nhưng tội không đáng chết. "Tiên Nhi, người này tội không đáng chết." A Phi không mất đi lý trí. "Hừ, nếu ngươi không giết hắn, thì đừng quay lại tìm ta nữa. Nữ nhân của ngươi bị người ta sỉ nhục, ngươi lại thờ ơ, còn yêu ta không?" Lâm Tiên Nhi có chút tức giận nói. Nghe câu này, A Phi tuy có chút khó xử, nhưng vẫn gật đầu, ánh mắt sắc bén nói: "Tiên Nhi, ta sẽ giết hắn vì ngươi." "Tốt, đi nhanh về nhanh." Lâm Tiên Nhi lập tức nở một nụ cười, có chút thúc giục. Nàng yêu A Phi, chính là muốn lợi dụng hắn để hỗ trợ mình, làm những việc mà những người đàn ông khác không làm được. Kiếm thuật của A Phi cao siêu, có thể nói là kiếm khách hiếm có trong võ lâm. "Ừm, ta đi ngay đây." A Phi sau khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Tiên Nhi thì lòng vô cùng thỏa mãn, quyết định lập tức lên đường. "Vậy ta ở nhà chờ tin tốt của A Phi." Lâm Tiên Nhi cười tươi nói. "Có A Phi ra tay, vị Lý Thần Y kia chắc chắn phải chết." A Phi khẽ gật đầu, lập tức đi thu dọn đồ đạc, sau đó rời khỏi Lãnh Hương tiểu trúc. "Lý Bình An, Lý Thần Y cũng dám đắc tội bản cô nương." Sau khi tiễn A Phi rời đi, trong mắt Lâm Tiên Nhi lộ ra vài phần đắc ý. Trong mật thất của Thanh Y Liễu Lâu, Hoắc Hưu Béo Ú nhìn mật thư từ thất hiệp trấn gửi về, tức đến chết đi được. "Phế vật, toàn là phế vật." Bốn đại cao thủ cùng ra tay, vậy mà ngay cả một thần y liễu nhỏ bé cũng không giết nổi. Đây quả thực là nỗi sỉ nhục lớn của Thanh Y Liễu Lâu. Hoắc Hưu không ngờ, Thanh Y Liễu Lâu của mình trước nay hành sự thuận lợi, không ngờ lần này lại ngã ngựa trong tay một tiểu thần y liễu. Đồ đạc trong mật thất bị hắn đập tan cảnh. Một lúc sau, hắn lại bình tĩnh trở lại. Thằng nhóc này xem ra cũng có chút bản lĩnh. Trong đôi mắt nhỏ của Hoắc Hưu bắn ra ánh sáng kinh người. Im lặng một lát, hắn quyết định sử dụng lực lượng mạnh hơn, không tiếc giá nào để giết Lý Bình An. Các sát thủ trong top 20 của Thanh Y Liễu Lâu đã lâu không ra tay rồi nhỉ? Ngón tay Hoắc Hưu gõ lên mặt bàn, trong mắt bắt đầu tính toán. Giang Nam Thẩm phủ, trong mật thất của Thẩm gia. Thẩm Vạn Tam đang tính sổ sách, lão Mạc đội vã bước vào. "Thẩm lão bản, chúng ta vừa nhận được tin, Thanh Y Liễu Lâu lại thất bại rồi." Lão Mạc nói, đưa lên một phong mật thư. "Ồ." Thẩm Vạn Tam ngẩng đầu lên, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. "Thanh Y Liễu Lâu không phải nói sẽ không dễ dàng thất thủ sao? Sao gặp một tiểu thần Y Liễu mà lại thất bại mấy lần?" Hắn không khỏi lộ ra vài phần nụ cười. "Thanh Y Liễu Lâu trong truyền thuyết cũng chỉ có thế thôi sao?" Lão Mạc chắp tay nói, "Nghe nói Lý Bình An tu luyện một loại công pháp thần bí nào đó, có thể nhìn ra điểm yếu của người khác, cho nên mới dễ dàng giết chết bọn họ. Thật ra, lúc đầu, khi hắn nhờ Lý Thần Y Liễu trấn trị, cũng không coi đối phương ra gì. Chỉ là, căn bệnh ngầm nhiều năm được chữa khỏi, trong lòng hắn cũng khá kinh ngạc. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, tu vi của Lý Bình An lại mạnh như vậy, hơn nữa còn có thể nhìn thấu điểm yếu của người khác. Người này thật đáng sợ." Thẩm Vạn Tam nghe hắn nói vậy, càng thêm tán thưởng, người như vậy mới là nhân tài thực sự, nếu có thể làm việc cho Thẩm Mộ ta, tương lai nhất định sẽ giúp ta thành tựu một phương đại nghiệp. Thẩm Vạn Tam tỏ ra càng hứng thú hơn với Lý Bình An. Lão Mạc cung kính nói, "Lý Thần Y Lìa đó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người của Thẩm lão bản." Thẩm Vạn Tam không khỏi cười lên, gật đầu nói, "Không thể trở thành người của Thẩm Vạn Tam ta, thì cũng không cần thiết phải sống trên đời này nữa." Hắn nói đến cuối cùng, trong mắt có vài phần lạnh lùng. "Hôm nay Lý Thần Y không ra khỏi phòng sao?" Trong Bình An Y quán, mặt trời đã lên cao, Nhậm Như Ý phát hiện, Lý Bình An hoàn toàn không bước ra khỏi phòng. Nàng có chút tò mò đi về phía phòng của Lý Bình An, lập tức lại cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng đó. Vội vàng sợ hãi lùi ra. Lý Thần Y Liễu vẫn đang tu luyện. Nhậm Như Ý có chút bất ngờ, nàng ở Bình An Y quán lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Lý Bình An chăm chỉ như thế. Chẳng lẽ Lý Thần Y Liễu đang xung quanh sao? Hoàng Dung cũng đi tới, trong mắt nàng lóe lên vẻ thông minh, dường như biết được một số tình hình. Trước đây nàng thấy cha mình tu luyện cũng ở trong trạng thái này, dùng mấy ngày để xung quanh đột phá cảnh giới. Xung quanh? Tu vi của Lý Thần Y Liễu lại sắp đột phá rồi. Nhậm Như Ý có chút kinh ngạc nói, nàng đoán tu vi của Lý Bình An là tông sư sơ kỳ, nếu xung quanh thành công, chẳng phải sẽ lên đến tông sư trung kỳ sao? Trẻ như vậy đã là tông sư trung kỳ. Điều này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ vậy. Hoàng Dung nhẹ nhàng gật đầu. Dung muội muội, ngươi nói lần này Lý Thần Y có thể xung quan thành công không? Nếu thành công, chẳng phải hắn sẽ có tu vi tông sư cảnh trung kỳ sao? Nhậm Như Ý có chút không dám chấp nhận sự thật này. Hoàng Dung lắc đầu nói, không rõ, dù sao cha ta xung quan cũng phải mấy lần mới thành công, chắc Lý Thần Y không cần phiền phức như vậy. Dù sao đến tông sư cảnh, mỗi bước tiến đều khá khó khăn. Nhậm Như Ý nhìn phòng Lý Bình An, khẽ gật đầu nói, xem ra lần này Lý Thần Y chắc là gặp khó khăn rồi. Thật ra, nếu Lý Bình An lại đột phá, thì quá yêu nghiệt rồi. Thịnh Ngai Dư lúc này từ bên ngoài trở về. Thịnh bộ đầu, bên ngoài có phải có rất nhiều người đang chờ Lý Thần Y khám bệnh không? Nhậm Như Ý thấy nàng, không khỏi hỏi. Đúng là có không ít người, nhưng đều đang kiên nhẫn chờ đợi. Thịnh Ngai Dư nói, Lý Thần Y lìa đang xung quanh, e là hôm nay không thể ra khám bệnh được rồi. Nhậm Như Ý nói, khoe miệng Thịnh Ngai Dư lộ ra vài phần ngưỡng mộ, tu vi của Lý Thần Y tiến bộ thật nhanh. Đúng lúc này, trong phòng lại vang lên giọng của Lý Bình An. Hôm nay có việc, không mở cửa trị bệnh. Các ngươi thông báo một tiếng. Nghe giọng hắn, ba nữ nhân nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ Lý Bình An này sắp xung quan thành công sao? Tuy nhiên, các nàng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi ra sân trước. Trong phòng, công lực trên người Lý Bình An đang biến đổi nhanh chóng. Hắn đã sớm xung quan thành công, bước vào tông sư cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên, sau khi phá cảnh hắn lại cảm thấy có thể nâng cao thực lực của Bài Vân Trưởng thêm một tầng nữa. Vì vậy, đang từ từ diễn hóa tu vi của Bài Vân Trưởng. Trên không trung, một luồng sức mạnh khổng lồ đang biến đổi. Nhưng không có cao thủ tông sư ở đây, căn bản khó mà nhận ra. Bất chợt, trong mắt Lý Bình An bùng lên ánh sáng lạnh lẽo. Địa cấp Bài Vân Trưởng, Cự Lãng Bài Vân, thành công rồi. Lý Bình An thầm đắc ý. Giây tiếp theo, hắn liền vận chuyển pháp môn, chỉ thấy một luồng sức mạnh vô hình trong không trung tùy ý di chuyển, vô động, phát ra những tiếng nổ kỳ lạ. Trong chốc lát, đã thu hút sự chú ý của không ít nhân sĩ giang hồ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhưng lại không thể phân biệt được âm thanh phát ra từ hướng nào. Hình như có âm thanh kỳ lạ gì đó đang gào thét trên trời. Đúng là có âm thanh rất kỳ lạ đang rung động. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thất hiệp trấn xảy ra chuyện gì rồi? Rốt cuộc là chuyện gì? Có ai thấy được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Xung quanh Đồng Phúc khách sạn, một đám nhân sĩ giang hồ lộ vẻ nghi hoặc, xôn xao bàn tán. Lý Bình An cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, nhưng biết rằng những người này sẽ không phát hiện ra hắn đang tu luyện công pháp. Bài Vân Trưởng hiện đã được hắn tu luyện đến mức tùy tâm sử dụng, thi triển giữa không trung. Trường pháp này luyện thành, sau này dù hắn ngồi trong nhà cũng có thể trực tiếp giết người từ xa, không tốn chút sức lực nào. Lý Bình An không khỏi có chút đắc ý thấy công pháp đã luyện thành, hắn liền thu lại pháp môn. Trong khoảnh khắc, trên khắp bầu trời, tiếng nổ kỳ lạ đó liền im bặt. Mọi người nhìn quanh, trong mắt đều có chút không hiểu. May mà không có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng không quan tâm nữa. Lúc này, Nhậm Như Ý bước ra khỏi y quán, thông báo với mọi người: "Hôm nay Lý Thần Y Liễu có việc, không mở cửa, mọi người ngày mai hãy quay lại." Nói xong, Nhậm Như Ý liền quay người trở vào. Mọi người nghe tin này xong, liền bàn tán xôn xao. Lý Thần Y chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Không phải chứ, Lý Thần Y gặp vấn đề gì rồi sao? Ta nghe nói, sát thủ của Thanh Y Liễu lâu tối qua đã tấn công y quán, nghe nói Lý Thần Y gặp chút vấn đề. Trong chốc lát, không ít lời bàn tán xuất hiện. Mọi người bán tín bán nghi. Ba nữ nhân lúc này đi vào sân sau, các nàng còn phải hộ pháp cho Lý Bình An, tránh để những kẻ có ý đồ xấu xông vào y quán, làm phiền Lý Bình An xung quanh. Đúng lúc này, Lý Bình An lại bước ra. Ánh mắt ba nữ nhân đều đổ dồn vào người hắn, trong mắt đầy vẻ tò mò. "Lý Thần Y Liễu, ngươi xung quanh thành công rồi sao?" Nhậm Như Ý không nhịn được hỏi. Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung hai người cũng lộ vẻ tò mò. Dù sao, nếu Lý Bình An xung quanh thành công, chính là tu vi tông sư cảnh trung kỳ. Lý Bình An đối diện với ánh mắt nhiệt tình của các nàng, nói: "Vừa mới thành công." "Cái gì?" Nghe giọng hắn, ba nữ nhân gần như đồng thanh thốt lên kinh ngạc. "Nói vậy, Lý Thần Y Liễu bây giờ là tu vi tông sư cảnh trung kỳ?" Nhậm Như Ý không nhịn được tiếp tục hỏi. Nàng bây giờ đã bị Lý Bình An làm cho chấn động sâu sắc. Người đàn ông trước mắt này quá yêu nghiệt. Tất nhiên, Lý Bình An lần này lại không tiết lộ thực lực thật sự của mình. Tông sư trung kỳ và tông sư hậu kỳ, dù sao cũng không chênh lệch quá lớn. Nghe câu trả lời chắc chắn của hắn, Nhậm Như Ý há hốc miệng, nàng hít một hơi thật sâu, rất nghiêm túc nói: "Lý Thần Ý Liễu, ta quyết định sẽ sinh con cho ngươi." Nghe lời nàng, bên cạnh, Hoàng Dung và Thịnh Ngai Dư hai người lập tức đỏ bừng mặt. Nhậm tỷ tỷ này nói chuyện cũng quá bạo dạn rồi. Chương 64, lĩnh ngộ âm dương hợp hoàn đại pháp, vạch trần bộ mặt thật của Lâm Tiên Nhi. Chương 64, lĩnh ngộ âm dương hợp hoàn đại pháp, vạch trần bộ mặt thật của Lâm Tiên Nhi. Lý Bình An không khỏi cười nói: "Như Ý, đây là lời thật lòng của ngươi sao?" Hắn biết, Nhậm Như Ý bị hoàng hậu của nàng ta nhồi sọ rằng nhất định phải tìm một người đàn ông để sinh một đứa con. Đây có lẽ là chấp niệm trong lòng nàng. Nếu có thể tác thành cho người khác, cũng là một việc tốt. Nhậm Như Ý lúc này mới phát hiện không khí có chút không đúng, ánh mắt của Thịnh Nhai Dư và Hoàng Dung đều nhìn về phía nàng, dường như có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút khâm phục. Gương mặt xinh đẹp của nàng cũng ửng hồng, giây tiếp theo đã đỏ lan xuống cả cổ. Sự bình tĩnh của nàng đống chốc tan biến, trong lòng cũng có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời, tâm tư muốn diễn kịch cũng không còn nữa. "Ta..." Nhậm Như Ý nói lắp. Nàng cảm thấy cảm giác đối với Lý Bình An thật sự đã khác. Lý Bình An không khỏi đắc ý cười nói: "Nhậm cô nương, ta chờ câu trả lời của ngươi." Nói xong, hắn liền đi ra sân trước. Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung hai người nhìn nhau, trong lòng lại có chút cảm khái. Nhậm Như Ý còn bạo dạn và phóng khoáng hơn các nàng tưởng tượng. Điểm này, các nàng còn phải học hỏi. Lý Bình An ra sân trước dạo một vòng, quyết định nghiên cứu một số dược liệu, điều chỉnh lại trạng thái một chút. Tu vi tăng quá nhanh, ngược lại cho hắn một cảm giác không chân thực. Hắn tiện tay lấy một cuốn sách từ trên giá. Tố Nữ Kinh. Cuốn sách này hình như có rất nhiều phương án thao tác chi tiết về chuyện nam nữ. Lý Bình An lúc trước mua về cũng không nghiên cứu kỹ. Nay đã tiện tay lấy được, hắn liền quyết định xem cho kỹ. Mở sách ra, hắn liền say sưa thưởng thức. Tố Nữ Kinh này quả nhiên bác đại tinh thầm, nội dung giảng giải cũng là nghiên cứu ý nghĩa gốc của trời đất âm dương giao thái. Chủ ký sinh xem Tố Nữ Kinh nửa canh giờ, chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ được pháp môn âm dương hợp hoàn. Chủ ký sinh xem Tố Nữ Kinh một canh giờ, chủ ký sinh lĩnh ngộ được âm dương hợp hoàn quyết. Chủ ký sinh xem Tố Nữ Kinh ba canh giờ, chủ ký sinh lĩnh ngộ được pháp môn huyền cấp thượng phẩm âm dương hợp hoàn đại pháp. Trong đầu Lý Bình An không ngừng vang lên giọng nói của hệ thống. Ba canh giờ, hắn tử Tố Nữ Kinh lĩnh ngộ ra một bộ công pháp huyền cấp thượng phẩm, cũng không tệ. Nhưng công pháp này lại là pháp môn âm dương giao thái, nói ra thì là chuyện khá sâu xa. Nhưng pháp môn này sau này có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Hơn nữa, Lý Bình An quyết định sau này sẽ từ từ sử dụng, có lẽ có thể nâng cấp pháp môn lên một tầng nữa, đặt đến phẩm cấp địa cấp. Sau đó, hắn tiếc nuối đặt Tố Nữ Kinh trở lại giá sách. Lý Bình An vươn vai, quyết định đi ra khách sạn dạo một vòng. Vừa định hành động, phát hiện bên ngoài xuất hiện một vị cao thủ. "Lý Thần Y Liễu, có đó không?" Một kiếm khách trẻ tuổi mặt mang vài phần tức giận, gọi về phía cổng y quán. Vị này chính là A Phi đặc biệt đến thất hiệp trấn. Lý Bình An nghe tiếng, liền bước ra. "Các hạ là?" "Tại hạ A Phi, là một kiếm khách, lần này đến đây chỉ để đòi một lẽ công bằng." A Phi đối với Lý Bình An vẫn khá khách sáo, khẽ chắp tay nói: "Kiếm khách A Phi." Lý Bình An nghe vậy, lập tức hiểu ra là ai. Vị kiếm khách đa tình bị đệ nhất mỹ nhân võ lâm lừa gạt tình cảm, A Phi. Thực lực tiên tiên cửu phẩm, dùng kiếm có thể phát huy ra sức mạnh tiên tiên thập phẩm. Có thể nói là khoái kiếm hiếm có trên giang hồ. "Không sai. Dám hỏi Lý Thần Y Y, có phải đã nói Lâm Tiên Nhi nếu có thể được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thì trên giang hồ sẽ không còn mỹ nhân nữa?" A Phi hỏi. Hắn nhìn qua, phát hiện Lý Bình An không phải là loại người đại gian đại ác, ngược lại cảm giác hắn mang lại là ôn nhuận như ngọc. Lý Bình An khẽ gật đầu nói: "Không sai, ta đã nói." Những lời này chính là lời hắn từ chối thiệp mời của Lâm Tiên Nhi lần trước. "Tốt, dám hỏi Lý Thần Y tại sao lại sỉ nhục Tiên Nhi?" Trong mắt A Phi đã có chút lửa giận, hắn quyết không cho phép người khác bôi nhọ nữ nhân của mình, bởi vì nàng ta không đáng để ngươi yêu. Lý Bình An cười cười, quyết định tương kế tự kế. Hắn đã nhìn ra, Lâm Thiên Nhi sai A Phi đến đối phó mình. Nhưng tâm tính của A Phi không xấu đến vậy, nếu không cũng sẽ không đến đây lý luận với hắn. Nữ nhân này tự cho rằng đã khống chế được A Phi, nhưng nếu vạch trần bí ẩn trong đó, A Phi tự nhiên sẽ tỉnh ngộ, sau đó quay giáo phản công. Lý Thần Y thì sao lại nói vậy? Tiên Nhi đối với ta dịu dàng chu đáo, xinh đẹp như hoa, sao lại không đáng để ta yêu? A Phi cười lạnh. Hắn có thể được đệ nhất mỹ nhân võ lâm ưu ái, e là Lý Thần Y thì trước mắt này có chút ghen tị. Ngươi muốn nghe sự thật không? Đúng rồi, Lâm Tiên Nhi xinh đẹp như hoa trong mắt ngươi có phải muốn ngươi giết ta không? Lý Bình An cười nói. Sắc mặt A Phi khẽ biến, Lâm Tiên Nhi quả thực muốn hắn giết Lý Bình An. Hắn không che giấu được cảm xúc của mình. Nghe câu này, Lý Bình An nói, thế này đi, chúng ta tìm một nơi nói chuyện chi tiết, thế nào? Ta sẽ giới thiệu cho ngươi một mặt khác của Lâm Tiên Nhi. Người khác không biết con người của Lâm Tiên Nhi, nhưng hắn lại rõ như lòng bàn tay. Đối phương đã phái người đến giết hắn, vậy thì đành phải hủy hoại nữ nhân này. Một mặt khác. Trong mắt A Phi lộ vẻ nghi hoặc, hắn bị những lời của Lý Bình An làm cho hồ đồ. Ngươi biết một số chuyện của Tiên Nhi. A Phi có chút bán tín bán nghi. Hay là, chúng ta tìm một nơi ngồi xuống, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Lý Bình An đề nghị. A Phi im lặng một lát rồi nói, được, ta cũng muốn nghe xem ngươi có cao kiến gì về Tiên Nhi. Lý Bình An lập tức bước ra, đi về phía Đồng Phúc khách sạn. Theo ta đến đây. Lý Bình An bước nhanh đi. A Phi tuy bây giờ không tin, nhưng chỉ cần nói cho đối phương một sự thật, mặt khác của Lâm Tiên Nhi tự nhiên sẽ lộ ra. Đây chính là cái gọi là gieo rắc nghi ngờ. A Phi thấy Lý Bình An đi, lập tức đi theo. Trong đại sảnh Đồng Phúc khách sạn, lúc này có không ít nhân sĩ giang hồ đang ngồi. Lục Phiên Môn, mấy vị đại nội cao thủ của Đông Sưởng cũng ở đó. Thấy Lý Bình An đi vào, nhiều nhân sĩ giang hồ đồng loạt chắp tay. Ra mắt Lý Thần Y Điệp. Lý Bình An khẽ chắp tay đáp lễ, chư vị khách sáo. Sau đó liền tìm một bàn rượu ngồi xuống. A Phi lúc này cũng đi vào. Hắn thấy các nhân sĩ giang hồ ở đây đều khá tôn trọng Lý Bình An, thở bỏ. Ngồi đi. Lão Bạch, mang ít rượu và thức ăn lên đây. Lý Bình An gọi. A Phi ngồi đối diện Lý Bình An. Trong chốc lát, không ít nhân sĩ giang hồ đều nhìn về phía bọn hắn, đặc biệt là khá tò mò về A Phi. Vị kiếm khách này là ai? Chẳng lẽ là bạn của Lý Thần Y Liễu? Người có thể kết giao làm bạn với Lý Thần Y Liễu, é là kiếm khách có tiếng tăm trên giang hồ nhỉ? Vị này không phải lắm. Trong chốc lát, không ít người nói nhỏ. A Phi lúc này đã ngồi không yên, hắn bội hỏi, Lý Thần Y Liễu, ngươi vẫn nên nói về chuyện của Tiên Nhi đi. Lý Bình An nghe vậy, liền từ từ nói, đã như vậy, ta sẽ cho ngươi biết một mặt khác của Lâm Tiên Nhi, nàng ta rốt cuộc là người như thế nào. Nghe những lời này, các nhân sĩ giang hồ có mặt đều giọng thai lên nghe. A Phi bọn hắn không rõ, nhưng danh hiệu đệ nhất mỹ nhân giang hồ Lâm Tiên Nhi, bọn hắn vẫn biết. Xin nói chi tiết. A Phi chắc tay. Lý Bình An không khỏi nói lớn, ai cũng biết, Lâm Tiên Nhi này được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân võ lâm, băng thanh ngọc khiết, dịu dàng lương thiện, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Nghe những lời này, ánh mắt của tất cả mọi người gần như đều bị thu hút. Cái gì? Chẳng lẽ Lâm Tiên Nhi còn có một mặt không ai biết? Lý Thần Y Điệ, xin nói chi tiết. Không ít người đã bị khơi dậy sự tò mò. Trên mặt A Phi lập tức xuất hiện vài phần tức giận. Lý Thần Y Điệ, ngươi nói phải có trách nhiệm đấy, Tiên Nhi là một nữ nhân dịu dàng lương thiện. A Phi tự nhiên không tin. Lý Bình An tiếp tục, Lâm Tiên Nhi này xuất thân nghèo khó, nhưng lại có một vẻ ngoài xinh đẹp, tuy nhiên để tạo dựng hình tượng trên giang hồ, trước tiên đã quyến rũ Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan lại không hứng thú với nàng ta. Sau đó nàng ta liền cấu kết với thượng quan Kim Hồng của Kim Tiền Bang để hãm hại Lý Tầm Hoan, chiếm lấy lanh hương tiểu trúc của Lý Tầm Hoan làm của riêng. Chuyện này, A Phi, ngươi chắc cũng tham gia vào rồi nhỉ? Lý Bình An nhìn A Phi nói. Những chuyện này, A Phi cũng biết một chút, nhưng Lâm Tiên Nhi nói với hắn, Lý Tầm Hoan là kẻ phụ bạc, đã bỏ rơi nàng ta, nên nàng ta mới phải báo thù. Chuyện này, Tiên Nhi đã giải thích với ta, nàng bị Lý Tầm Hoan bỏ rơi, nàng hận người này. A Phi biện giải. Nghe những lời này, các nhân sĩ giang hồ có mặt lập tức không còn bình tĩnh. Nói vậy, Lâm Tiên Nhi này cũng không phải là nữ nhân băng thanh ngọc khiết gì. Không ngờ Lâm Tiên Nhi sau lưng lại có quan hệ với nhiều người như vậy. Lâm Tiên Nhi này hóa ra còn có nhiều chuyện mà mọi người không biết. Lý Thần Y Điệ, những gì ngài nói đều là thật sao? Trong chốc lát, không ít người cảm thấy có chút không chấp nhận được mặt này của Lâm Tiên Nhi. Lý Bình An cười lạnh, A Phi, ngươi bị nàng ta lợi dụng rồi, vẫn chưa hiểu sao? Nàng ta quyến rũ thượng quan Kim Hồng, thậm chí lên giường với thượng quan Kim Hồng, sau lưng làm rất nhiều chuyện, ngươi hoàn toàn không biết. Ngươi chẳng qua chỉ là một sát thủ bị nàng ta dùng tình cảm lừa gạt mà thôi. Hắn nói từng chữ từng câu. A Phi nghe những lời này, lập tức nổi trận lôi đình, lạnh lùng nói, Lý Thần Y Điệ, không cho phép ngươi vu khống Tiên Nhi. Nàng không phải là người như vậy. Hắn hoàn toàn không tin, Lâm Tiên Nhi sẽ làm ra những chuyện như vậy. Các nhân sĩ giang hồ trong khách sạn cũng đều kinh ngạc không thôi. Lâm Tiên Nhi này lại còn qua lại với thượng quan Kim Hồng của Kim Tiền Bang. Chẳng trách thế lực sau lưng Lâm Tiên Nhi lớn như vậy, hóa ra là có đại nhân vật chống lưng. Không ngờ Lâm Tiên Nhi này lại dâm đãng như vậy. Đây mới là bộ mặt thật của Lâm Tiên Nhi. Nếu không phải Lý Thần Y Liễu nói ra những bí mật này, chúng ta vẫn còn bị lừa trong bóng tối. Hạ hạ, ta đã nói mà, Lâm Tiên Nhi một thân nữ nhi, trên võ lâm lại nổi như cồn, không có đàn ông sau lưng chống đỡ, nàng ta làm sao có được năng lực như vậy? Ánh mắt của đám nhân sĩ giang hồ đều lộ vẻ khinh bỉ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều tin lời Lý Bình An. Lý Thần Y Liễu, lời ngài nói có bằng chứng không? Nếu không, e là sẽ hại Lâm Tiên Nhi. Đúng vậy, Lâm Tiên Nhi tự xưng là nữ nhân băng thanh ngọc khiết. Lý Bình An nhìn A Phi đang nổi giận trước mắt, lại cười nói, "Chư vị, xin bớt giận, thực ra chuyện này cũng khá dễ điều tra, chỉ cần để ý là có thể tìm ra manh mối. Đặc biệt, ta đoán bây giờ Lâm Tiên Nhi đã mang thai con của thượng quan Kim Hồng. A Phi, nếu ngươi không tin, có thể âm thầm điều tra cho rõ. Nếu ta nói sai, ngươi hoàn toàn có thể quay lại tìm ta." Lý Bình An vẻ mặt bình tĩnh nói, "Thật ra, hắn đã cố gắng hết sức để giúp A Phi rồi. Nếu đối phương vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, hắn cũng đành chịu." Trong mắt A Phi bắn ra sát khí sắc bén. "Lý Thần Y, tốt nhất những lời ngươi nói là thật, nếu không, đừng trách kiếm của ta vô tình." Trong lúc nói, trên người A Phi bùng phát ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ. Sự nghi ngờ của hắn đã bị khơi dậy. "Các hạ cứ đi điều tra, sự thật sẽ chứng minh những gì ta nói." Lý Bình An bình tĩnh nói. "Lâm Tiên Nhi muốn gây chuyện, vậy thì gây cho nàng ta một chuyện lớn." Sắc mặt A Phi vô cùng tức giận, nhưng vẫn giữ được một phần bình tĩnh, hắn suy nghĩ kỹ lại, thực ra trong lòng cũng không phải không có nghi ngờ, chỉ là hắn đã quá tin tưởng Lâm Tiên Nhi. Bây giờ sự việc bị Lý Bình An bạch trần, hắn ngược lại có chút nghi ngờ. "Được, Lý Thần Y, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu ngươi nói có nửa câu giả dối, ta sẽ dùng kiếm của mình để rửa đục cho Tiên Nhi." A Phi hừ lạnh. Nói xong, hắn liền bước nhanh ra khỏi khách sạn. Hắn phải lập tức quay về tìm hiểu sự thật, xem con người thật của Lâm Tiên Nhi. Lý Bình An thấy A Phi rời đi, liền khẽ gật đầu. Lần này, hình tượng của Lâm Tiên Nhi không giữ được nữa rồi. Trong khách sạn, không ít nhân sĩ giang hồ lại có chút ngồi không yên. "Lý Thần Y, những gì ngài vừa nói, tất cả đều là thật sao?" "Đúng vậy, Lâm Tiên Nhi đó thật sự là một dâm phụ xảo quyệt như vậy sao? Trước đây ta thật sự đã bị lừa sao?" Lý Bình An đối diện với ánh mắt của mọi người, nói, "Tất nhiên đều là thật, giả không thể thành thật, thật không thể thành giả. Lâm Tiên Nhi này thực ra là một mỹ nhân rắn rết vô cùng độc ác." Nghe lời hắn, mọi người đều kinh ngạc. "Lý Thần Y, nếu chuyện này là thật, ta sẽ không bao giờ tin vào mỹ nhân giang hồ, băng thanh ngọc khiết gì nữa." "Đúng vậy, ta sẽ không bao giờ tin vào đệ nhất mỹ nhân giang hồ gì nữa." "Thật không ngờ, trên đời này lại có một nữ nhân âm hiểm xảo trá như vậy. Một nữ nhân thật thông minh gian xảo." Trong khách sạn, từng nhân sĩ giang hồ cảm thán. Lý Bình An nghe lời mọi người, lại chỉ cười nhạt. "Chuyện trên giang hồ chính là đặc sắc như vậy. Chư vị, ta tin rằng sự thật sẽ sớm được phơi bày." Nói xong, Lý Bình An liền đứng dậy rời đi. "Tiễn Lý Thần Y đi." Trong khách sạn, không ít nhân sĩ giang hồ ai nấy chắc tay. "Chư đầu, những gì Lý Thần Y đi nói chẳng lẽ là thật sao?" Bên phía Lục Phiến Môn, mấy bộ khoái có chút bán tín bán nghi. "Khả năng cao là thật. Thật ra, ta cũng không tin trên đời này lại có một nữ tử như vậy, thân ở trốn giang hồ, một nữ tử yếu đuối có thể giữ được băng thanh ngọc khiết, thực sự hiếm thấy." Trương Đầu cười lạnh nói. "Đúng vậy, trên giang hồ, Lục Phiến Môn chúng ta đã thấy quá nhiều chuyện đảo ngược, một số trinh nữ liệt nữ lại là hạng lẳng lơ. Tương đại hiệp đại nghĩa lâm liệt, sau lưng lại là một ngụy quốc tử. Còn có những kẻ hung ác tột cùng, lại cho người ngoài cảm giác là một đại thiện nhân. Người hai mặt quá nhiều rồi." Mấy bộ khoái không khỏi thở dài. Trong chốc lát, trong khách sạn lại vang lên những tiếng xì xào. Lúc này, Lý Bình An đã trở về y quán. Ba nữ nhân thấy hắn trở về, trong mắt cũng có chút tò mò. "Lý Thần Y Điệp, Lâm Tiên Nhi mà ngươi nói thật sự là một nữ nhân rắn rết như vậy sao?" Nhậm Như Ý hỏi. "Không sai một chữ." Lý Bình An nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra ba người này chắc chắn đã nghe lén cuộc nói chuyện của hắn ở khách sạn. "Thì ra là vậy, ta đã nói sao Lý Thần Y Điệp lại từ chối lời mời của đệ nhất mỹ nhân giang hồ, hóa ra là đã sớm biết Lâm Tiên Nhi này là một dâm phụ." Nhậm Như Ý lộ vẻ bừng tỉnh. Hoàng Dung lại càng tò mò hơn. "Lý Thần Y Điệp, sao ngươi lại biết những chuyện này?" Nàng biết, Lý Bình An dường như rất ít khi rời khỏi Tất Hiệp Trấn. Những bí mật giang hồ này, e là không mấy ai biết. Hoàng Dung nha đầu này quả nhiên thông minh, đã nhìn ra lo dịp trong đó. Thịnh Ngai Dư e là trong lòng cũng có cùng câu hỏi. "Chuyện này, sau này các ngươi tự sẽ biết." Lý Bình An lập tức út mở. Dù sao ba người các nàng cũng không tìm ra được sự thật gì. Ba nữ nhân nghe vậy, ai nấy đều có chút thất vọng. Thân phận của Lý Bình An quá thần bí, dường như biết cũng rất nhiều. Người như vậy rốt cuộc đến từ môn phái nào? Chẳng lẽ người này có thần thông hay sao? Trong lòng ba nữ nhân càng thêm tò mò. Lý Bình An không nói nhiều nữa, liền đi về phòng mình. Thịnh Ngai Dư im lặng một lát, định sẽ báo cáo chuyện này cho thần hồi phủ. Nàng cảm thấy môn phái sau lưng Lý Thần Y Lệ vô cùng đáng sợ. Chương 65, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu đến cầu Y Lệ, thần Y hay là kẻ lừa đảo. Chương 65, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu đến cầu Y Lệ, thần Y hay là kẻ lừa đảo. Đêm xuống, bên ngoài Đồng Phúc khách sạn, lại xuất hiện hai người, một người là nam tử có bốn hàng lông mày, trông có vẻ phong lưu phong khoáng. Người còn lại thì hai mắt bịt vải trắng, một thân áo bào trắng, phong độ phi phàm. Hai người này một là Lục Tiểu Phụng, người còn lại là Hoa Mãn Lâu. "Lục huynh, chúng ta đến Thất Hiệp Trấn rồi sao?" Hoa Mãn Lâu tay cầm một cây trúc ngọc làm gậy dò đường, nghe nóng âm thanh trong khách sạn, không khỏi hỏi. "Đúng vậy, đến Thất Hiệp Trấn rồi." Lục Tiểu Phụng vào đại sảnh khách sạn, liền ngồi xuống. "Tiểu nhị, mang một bình rượu ngon lên đây." Lục Tiểu Phụng gọi. Hoa Mãn Lâu tuy mắt mù, dường như cũng có thể thấy được bàn ghế, ngồi đối diện Lục Tiểu Phụng. "Tiểu nhị, mang một bình trà ngon lên đây." Hoa Mãn Lâu nói. Bạch Triển Đường thấy hai người này, thầm có chút kinh ngạc, tu vi của hai người này đều không thấp. Đặc biệt là người đàn ông trông có vẻ phong lưu kia, tu vi lại càng cao. Bọn hắn đến đây, chẳng lẽ là sát thủ của Thanh Y Liễu? Chỉ là hắn không cảm nhận được sát khí trên người hai người này. Sau đó, hắn liền từ nhà bếp mang ra rượu và trà. "Hai vị, mời dùng." Bạch Triển Đường đặt đồ xuống, chắp tay hỏi. Lục Tiểu Phụng liếc nhìn Bạch Triển Đường, lập tức đặt xuống một nén bạc 5 lạng. "Tiểu nhị, ta hỏi ngươi một chuyện." Bạch Triển Đường thấy nén bạc trên bàn, lập tức nhanh nhẹn cất đi. "Khách quan, ngài cứ nói." Hắn gật đầu nói, "Trên giang hồ thường có người hỏi chuyện, cho chút bạc, không nhiều." Bạch Triển Đường tự nhiên cũng không từ chối. Lục Tiểu Phụng hỏi, "Nghe đồn trong Thất Hiệp trấn xuất hiện một vị thần y, y thuật cao siêu, hơn nữa tu vi cũng vô cùng thâm hậu, không biết có nhân vật này không?" Bạch Triển Đường nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, người này quả nhiên đến tìm Lý Thần Y Liễu. Tuy nhiên, chuyện này dù hắn có giấu, người khác cũng sẽ nói. Hắn gật đầu nói, "Thưa khách quan, đúng là có một người như vậy. Hắn tên là Lý Bình An, sống ở Bình An Y quán, chẳng lẽ hai vị cất công đến đây là để khám bệnh?" Bạch Triển Đường thăm dò hỏi. Hoa Mãn Lâu lúc này dùng giọng điệu ôn hòa hỏi, "Vị tiểu nhị ca này, vị Lý Thần Y Liễu đó, có thật sự có y thuật thần kỳ như vậy, có thể khiến người chết sống lại, xương trắng mọc ra thì không? Bản thân hắn cũng là một cao thủ tinh thông y thuật, chỉ là bất lực với đôi mắt của mình. Nếu có thể khiến đôi mắt của hắn sáng lại, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào." Bạch Triển Đường cười tủm tỉm nói, "Hai vị khách quan, y thuật của Lý Thần Y quả thực cao siêu, chuyện này rõ như ban ngày, nhưng nói đến việc làm người chết sống lại, e là không làm được. Tuy nhiên, gần đây Lý Thần Y đã làm cho một người sống dở chết dở sống lại, khiến người ta kinh ngạc không thôi." Lục Tiểu Phụ nghe vậy nói, "Nghe nói Lý Thần Y chưa khỏi cho người sống bị trúng độc hoạt tử nhân, xem ra là thật rồi." Bạch Triển Đường thấy hắn hoài nghi, giơ ngón tay cái lên, dương dương đắc ý nói, "Cái này ngươi không cần phải nghi ngờ, Lý Thần Y chắc chắn đã chữa khỏi rồi, không ít giang hồ hiệp sĩ đều tận mắt chứng kiến. Ngài nếu không tin, ngày mai đi gặp Lý Thần Y đi là biết ngay, đảm bảo có thể khiến đôi mắt của vị khách quan này sáng lại." Bạch Triển Đường nhìn Hoa Mãn Lâu nói. Hoa Mãn Lâu nghe vậy, cười nói, "Mượn lời tốt của tiểu nhị ca, Hoa mộ xin đa tạ." Nói là vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hoài nghi. Dù sao, đôi mắt này của hắn đã được không ít cao thủ xem qua, có thể chữa khỏi hay không, vẫn còn là một ẩn số. Lục Tiểu Phụng liền nói, "Tiểu nhị ca, lẽ nào ngươi có quen biết với Lý Thần Y đi này?" Bạch Triển Đường thấy dáng vẻ của bọn hắn là đến chứa mắt, lập tức không còn cảnh giác như vậy nữa, cười nói, "Đều là hàng xóm, chắc chắn phải thân quen hơn người khác một chút." Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng không khỏi nói, "Nếu đã như vậy, tiểu nhị ca có thể giới thiệu cho chúng ta một chút, đi tìm Lý Thần Y Liễu được không?" Vừa nói, Lục Tiểu Phụng không chút do dự rút ra một tờ ngân phiếu 50 lạng. "Tiểu nhị ca, không biết có tiện hay không?" Lục Tiểu Phụng cười hỏi. Bạch Triển Đường vừa nhìn thấy nhiều bạc như vậy, lập tức nói, "Tiện, đương nhiên là tiện. Nếu hai vị muốn ta giúp đỡ, vậy ta sẽ giúp một việc nhỏ." Bạch Triển Đường nhanh nhẹn thu ngân phiếu lại. Sau đó nói, "Hai vị, mời đi theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp Lý Thần Y liền ngay." Nói xong, hắn liền làm một tư thế mời. Lục Tiểu Phụng uống cạn ly rượu, khẽ gật đầu nói, "Tốt." Hoa Mãn Lâu chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nói, "Làm phiền tiểu nhị ca rồi." Nói xong, hắn liền cầm ngọc trúc đứng dậy. Bạch Triển Đường dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Trong nháy mắt đã đến trước Bình An Y Dịch quán bên cạnh. "Hai vị khách quan, đây chính là nơi Lý Thần Y ở." Nói rồi, Bạch Triển Đường liền tiến lên gõ cửa. "Cốc cốc cốc." "Lý Thần Y, là ta, là bên đây." Bạch Triển Đường lên tiếng gọi. Lý Bình An đang ở trong phòng tham ngộ âm dương hợp hoàn đại pháp, nghe thấy tiếng động, liền lập tức phát hiện ra hai người Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu. Một người là tiên thiên đại viên mãn, chỉ cách tông sư cảnh nửa bước. Một người là tiên thiên bát phẩm. Hai người đến khám bệnh. Lý Bình An hơi ngạc nhiên. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, quyết định xuống xem sao. Nếu không, một mình Bạch Triển Đường e là không giải quyết được. Lần trước, Bạch Triển Đường đến báo tin cho hắn, hắn vẫn còn khá ghi nhớ ân tình này. Đi xuống lầu, Nhậm Như Y đã ở đó từ sớm. Thịnh Ngai Dư cũng ở đó. Trong tay các nàng đều cầm một thanh kiếm, thần sắc khá lạnh lùng. "Không cần căng thẳng như vậy, cứ xem tình hình trước đã." Lý Bình An xua tay, rồi bước lên mở cửa lớn. "Lão Bạch, có chuyện gì vậy?" Lý Bình An lên tiếng hỏi. Bên cạnh cửa, Bạch Triển Đường cười hì hì nói, "Có một vị khách quan mời người chữa bệnh." Nói rồi, hắn chỉ vào hai người phía sau. Lý Bình An liếc nhìn, lập tức hiểu ra hai vị này là ai. Nếu hắn đoán không lầm, hẳn là Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu. Trang phục và khí chất của hai người này quá nổi bật. Tại hạ Lục Tiểu Phụng, ra mắt Lý Thần Y. Lục Tiểu Phụng đánh giá Lý Bình An một lượt, lại cảm thấy tu vi của người này quả thực sâu dày. Hắn đến đây lần này, một là để chữa mắt cho Hoa Mãn Lâu, hai là muốn xem Lý Bình An rốt cuộc là người như thế nào. Giang hồ đồn rằng, người này trước đây từng sử dụng pháp môn linh tê nhất chỉ của hắn, không biết thật giả. Lần này, hắn nhất định phải tra cho ra nhẽ. Đồng thời cũng muốn xem, vị Lý Thần Y này có thần bí như lời đồn trên giang hồ hay không. Tuy nhiên, việc này cũng có chút mạo hiểm. Vì vậy, hắn đã kéo theo Hoa Mãn Lâu, đồng thời còn gửi thư cho những người bạn tốt khác trên giang hồ, nếu hắn đột nhiên mất tích thì bảo bọn hắn đến Thất Hiệp trấn tìm bọn hắn. Hoa Mãn Lâu cũng lập tức chắc tay, lịch sự nói, "Tại hạ Hoa Mãn Lâu, ra mắt Lý Thần Y Liễu." Hắn biết tâm tư của Lục Tiểu Phụng, nên cũng đang quan sát Lý Thần Y Liễu lần đầu gặp mặt, khí tức của vị Lý Thần Y Liễu này sâu dày bình tĩnh, cho người ta một cảm giác yên bình, không giống loại người hai mặt trên giang hồ. Lý Bình An nghe vậy, liền cười cười, quả nhiên là hai người này. Kéo bè kéo lũ đến tìm hắn, e là không chỉ đơn thuần để chữa bệnh mắt. "Hai vị khách sáo, đêm khuya ghé thăm, là đến chữa bệnh sao?" Lý Bình An lên tiếng hỏi. Lục Tiểu Phụng gật đầu nói, "Nghe đồn thần y thuật cao siêu, có thể chữa khỏi bệnh cũ, vì vậy vị Hoa công tử này muốn đến nhờ thần y để xem mắt, không biết còn có thể chữa được không?" Hoa Mãn Lâu lại chắp tay nói, "Xin mời Lý Thần Y xem qua đôi mắt của tại hạ." "Hai vị mời vào." Thấy bọn hắn nói vậy, Lý Bình An lập tức cho bọn hắn bảo. Bạch Triển Đường thì cáo từ rời đi. Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu hai người gật đầu, liền đi vào trong y quán. Ngay lập tức, bọn hắn ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Đặc biệt là Hoa Mãn Lâu, dù sao hắn cũng là người trong nghề. Lý Thần Y thì xem ra đã luyện chế không ít linh dược, không hổ là thần y. Hoa Mãn Lâu lộ vẻ sùng kính, lại khẽ chắp tay nói: "Hoa công tử khách sáo, ngồi xuống trước đi, ta xem mắt cho Hoa công tử thế nào." Lý Bình An ra hiệu. Hắn đương nhiên cũng biết rõ, Hoa Mãn Lâu tinh thông y thuật, nhưng y thuật của đối phương ở trước mặt hắn cũng chẳng là gì. "Vâng." Hoa Mãn Lâu đội vàng ngồi xuống. Còn Lục Tiểu Phụng thì dựa lưng vào cột nhà, một tay chống cằm, tò mò quan sát. Lần đầu tiên hắn gặp Lý Bình An, đã cảm thấy người này sâu không lường được, không thể dễ dàng chọc giận đối phương. Bây giờ xem ra, càng cho hắn một cảm giác thần bí. Lý Bình An đưa tay ra gỡ tấm vải trắng trên đầu Hoa Mãn Lâu, ngay lập tức liền nhìn thấy đôi mắt của Hoa Mãn Lâu. Mắt của hắn tuy trông không có vấn đề gì, không khác gì người thường, nhưng thực tế là có vấn đề. Lý Bình An đặt hai tay lên trán Hoa Mãn Lâu, nhẹ nhàng chạm vào. Một lát sau, thần y hệ thống liền nhanh chóng chẩn đoán ra kết quả, đồng thời còn đưa ra phương án điều trị. Có được những thứ này, Lý Bình An lập tức nở nụ cười. "Hoa công tử, bệnh mắt của ngươi vấn đề không lớn, vẫn có thể chữa trị." Lý Bình An thu tay lại nói. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Hoa Mãn Lâu lập tức thay đổi không ít. "Lý Thần Y Nhi, lời ngươi nói có thật không? Đôi mắt này của ta còn có thể sáng lại được sao?" Thật ra, trước đó Hoa Mãn Lâu không ôm nhiều hy vọng. Dù sao, hắn đã xem qua không ít thần y trên giang hồ, đều nói bệnh mắt của hắn rất khó chữa. "Đương nhiên." Lý Bình An cười nói. "Thật ra, nếu thần y hệ thống không có phương án điều trị, thì hắn cũng thật sự hết cách. Hiện tại, bệnh mắt của Hoa Mãn Lâu này căn bản không có vấn đề gì." Lục Tiểu Phụng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, Lý Thần Y Liễu này đã có thể nhìn ra vấn đề bệnh mắt của Hoa Mãn Lâu, lại còn có thể chữa khỏi. Nếu thật sự như vậy, y thuật của Lý Thần Y Liễu này quả thực thiên hạ vô song. "Nếu đã như vậy, xin Thần Y Liễu nhất định phải chữa khỏi cho ta." Hoa Mãn Lâu đứng dậy, cúi đầu chào Lý Bình An. Không ai muốn trở thành người mù, có thể nhìn lại được ánh sáng, có thể nói là như được tái sinh. "Hoa công tử mời đứng dậy." Lý Bình An khẽ nâng tay, thân thể Hoa Mãn Lâu liền từ từ đứng lên. Hoa Mãn Lâu lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng thuần hậu. "Hoa công tử, chữa bệnh mắt cho ngươi, chi phí không thấp, cần 1 vạn lạng bạc, ý ngươi thế nào?" Lý Bình An nói. Lục Tiểu Phụng nghe vậy, lập tức chẳng hề để ý nói: "1 vạn lạng bạc, lao hoa trả nổi." Hoa gia là một gia tộc lớn nổi tiếng ở Giang Nam, kinh doanh nhiều sản nghiệp, tuy tài sản không bằng Thẩm gia, nhưng vẫn khá giàu có. 1 vạn lạng trong mắt người khác có thể là con số kinh thiên động địa, nhưng đối với Hoa Mãn Lâu, căn bản không phải là vấn đề. Hoa Mãn Lâu vốn tưởng Lý Bình An sẽ đòi một cái giá trên trời, không ngờ chỉ cần 1 vạn lạng, liền vui vẻ chấp nhận nói: "Lý Thần Y Nhi, và không phải là vấn đề, chữa khỏi mắt cho ta, ta nhất định sẽ dâng lên gấp bội." Nói xong, hắn liền lấy ra một ít ngân phiếu từ trong ngực. Những tờ ngân phiếu này đều là 1.000 lạng một tờ. Hoa Mãn Lâu dễ dàng đếm ra 10 tờ đưa lên. "Lý Thần Y Nhi, ngươi xem, không biết có đủ không?" Hoa Mãn Lâu nói. Lý Bình An chỉ liếc qua một chút, liền thu ngân phiếu lại. "Đủ rồi." Sau khi thu tiền, hắn liền bắt đầu chữa bệnh mắt cho Hoa Mãn Lâu. "Đúng rồi, bệnh mắt của Hoa công tử khá nặng, e là cần 1 ngày thời gian mới có thể chuyển biến tốt hơn một chút." Lý Bình An nói. "1 ngày sẽ có chuyển biến tốt." Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng cũng có chút kinh ngạc. Đôi mắt của lão Hoa, hắn rất rõ. Nhiều thần y lìa đều bỏ tay, Lý Thần Y Lý trẻ tuổi này lại nói 1 ngày là có thể khiến mắt chuyển biến tốt hơn. Nếu không phải là thần y lìa thực sự, thì chính là kẻ lừa đảo. Hoa Mãn Lâu cũng lập tức có chút không dám tin nói: "Lý Thần Y Lìa, 1 ngày là có chuyển biến tốt sao?" Lý Bình An thấy hai người bọn hắn kinh ngạc, liền tự tin nói: "Không sai, 1 ngày sau, chắc chắn có hiệu quả, nếu không, thì căn bản là không tìm đúng bệnh." Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng nghe hắn nói vậy, trong lòng lập tức kinh ngạc. Bọn hắn thật sự đã xem thường bị Lý Thần Y Lìa này. "Hoa công tử chờ một lát, ta đi rồi sẽ quay lại ngay." Lý Bình An nói xong, liền đi chuẩn bị linh dược. Thấy hắn rời đi, vẻ mặt của Lục Tiểu Phụng càng thêm kinh ngạc và tò mò. Hắn tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên gặp một cao thủ thần bí như vậy. Nếu không phải tối nay hắn tận mắt chứng kiến, thật sự không dám tin, trên giang hồ này lại xuất hiện một nhân vật phi thường như vậy. Nhưng hắn vẫn phải đợi đến ngày mai xem mắt của Hoa Mãn Lâu có thật sự chuyển biến tốt như lời bị Lý Thần Y Lìa này nói hay không. Lúc này, hắn liền nói: "Lão Hoa, ngươi thấy Lý Thần Y Lìa này thế nào?" Hoa Mãn Lâu có một cảm giác rất đặc biệt, nhưng không nói ra được. "Lục huynh, ngày mai hãy nói tiếp." Tâm trạng của Hoa Mãn Lâu có chút rối loạn. Dù sao, hắn đã biết được một kết quả rất phấn khởi, khó mà giữ được bình tĩnh trong lòng. Lục Tiểu Phụng thấy vậy, liền biết tâm trạng của Hoa Mãn Lâu có chút rối loạn. Một lát sau, Lý Bình An liền đi ra. Hắn nói với Hoa Mãn Lâu: "Hoa công tử, sau khi đắp thuốc này lên mắt, tuyệt đối không được dùng nước, ngày mai mới có thể gỡ ra." Nói xong, hắn liền bắt đầu bôi thuốc. Hoa Mãn Lâu chắp tay nói: "Xin Lý Thần Y Lìa yên tâm." Một lát sau, Lý Bình An đã bôi thuốc xong, dùng một miếng gạc che mắt của Hoa Mãn Lâu lại. "Được rồi, Hoa công tử, ngày mai lúc chạm vạng hay đến y quán, có hiệu quả hay không sẽ có kết quả." Lý Bình An nói. Hoa Mãn Lâu chỉ cảm thấy trên mắt mình truyền đến cảm giác ấm áp, có chút ngứa ngáy khác lạ, giống như có thứ gì đó đang bắt đầu tái sinh. Cảm giác này quá kỳ diệu. Trong lòng Hoa Mãn Lâu càng thêm khâm phục Lý Bình An. "Vâng, Lý Thần Y Y." Hoa Mãn Lâu cung kính nói. Lục Tiểu Phụng lặng lẽ nhìn cảnh này, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. "Được rồi, hai vị, ngày mai hãy đến nhé." Lý Bình An thấy mọi việc đã kết thúc, liền nói. Nghe vậy, Hoa Mãn Lâu đứng dậy chắp tay. "Đa tạ Lý Thần Y Y." Lục Tiểu Phụng trong lòng vẫn có chút nửa tin nửa ngờ nói, ngày mai chúng ta lại đến làm phiền Lý Thần Y Y. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Hoa Mãn Lâu dùng tay chống ngọc trúc, bước ra khỏi y quán. Ngay lập tức, hai người liền rời đi. Thấy bọn hắn rời đi, Lý Bình An quay lại, đóng cửa lớn y quán. Lý Thần Y Y, hai vị này là ai? Không giống nhân vật giang hồ bình thường. Nhậm Như Ý quanh tay, lúc này mới bước ra. Lý Bình An thản nhiên nói, Lục Tiểu Phụng biết Linh Tê Nhất Chỉ và Hoa Mãn Lâu mù mắt. Nhậm Như Ý nhíu mày, rõ ràng là không quen biết hai người này. Lão Hoa, ngươi thấy Lý Thần Y Y này thế nào? Y dị thuật của hắn thật sự đã đến mức xuất thần nhập hóa rồi sao? Lục Tiểu Phụng trong lòng vẫn có chút hoài nghi về Lý Bình An. Thân phận của người này quá thần bí. Hoa Mãn Lâu lộ vẻ nghi hoặc nói, người này khá không đơn giản, Lục huynh, nếu hắn có mục đích gì, e là chúng ta đều sẽ rơi vào tay hắn, không thể thoát thân. Không thể thoát thân? Chưa chắc. Lúc đến đây, ta đã gửi thư cho Tây Môn, có thần kiếm của hắn ở đó, e là vị Lý Thần Y Y này không làm gì được chúng ta. Đi, về khách điếm nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến xem hiệu quả. Xem vị Lý Thần Y Y này là thần y hay là kẻ lừa đảo. Lục Tiểu Phụng quanh tay, lộ ra vẻ mặt giảo hoạt. Lục huynh, tuyệt đối đừng gây chuyện. Hoa Mãn Lâu không khỏi nói, yên tâm, ta chỉ muốn xem vị Lý Thần Y Y này rốt cuộc có tu luyện thành Linh Tê Nhất Chỉ của ta hay không. Trong mắt Lục Tiểu Phụng không khỏi lộ ra một luồng khí thế bức người.